Chương 296, yêu ma loạn thế, bị ô nhiễm thiên đạo 2, chương 296, yêu ma loạn thế, bị ô nhiễm thiên đạo 2, là bởi vì trong hiện thực các cổ tiên đã vẫn lạc, vẫn là nói cựu giới cùng trong hiện thực cựu châu quan hệ, cùng trong trò chơi trùng châu cùng cựu giới quan hệ đã khác biệt. Lục Thần nhìn xem trong tay cựu giới lệnh, biểu tình rất là nghiêm túc. Biết đến càng nhiều, không biết thì càng nhiều. Theo lấy hắn đối hai thế giới hiểu rõ càng ngày càng nhiều, Lục Thần liền phát hiện chính mình không biết đồ vật thì càng nhiều. Mà trong đầu của hắn đối với cổ tiên cựu giới cũng có một chút to gan suy đoán. Cái này trong hiện thực cấm khu, cùng trong trò chơi này cựu giới có tồn tại hay không liên hệ nào đó. Đối với một điểm này, chỉ có thể đối với hắn đối cổ tiên cựu giới tiến hành nhất định thăm dò, cũng tại trong hiện thực cấm khu tiến hành so sánh phía sau, mới có thể đạt được nghiệm chứng. Tuy là đã thỏa mãn mở ra cựu giới cửa điều kiện, nhưng tại tiến vào cựu giới cửa phía trước, ta tốt nhất vẫn là làm nhiều một điểm chuẩn bị. Lục Thần rời khỏi động phủ, đi thẳng tới dược viên của Đan Dương Phong. Bây giờ Lục Thần tuy là trên danh nghĩa vẫn là Đan Dương Phong chân truyền đệ tử, nhưng bởi vì hắn thực tế thân phận đã cùng kinh cung dạng này kim đan kỳ cung phụng không sai biệt lắm. Thậm chí Lục Thần tại Đan Dương Phong thậm chí là tại toàn bộ trong Thanh Vân Tông có khả năng vận dụng quyền hạn, còn muốn tại kinh cung cái Thanh Vân Tông này lão nhân bên trên. Mà hắn hôm nay tới cái này mục đích, liền là cho chính mình tại tiến vào cổ tiên cựu giới phía trước, nói thêm chuẩn bị trước một chút đan dược. Tuy là thiên phu thần thông của hắn tiên linh liên thai có thể chuyển hóa cổ tiên lực lượng làm bản thân tiên thiên nhất khí, coi như là ngoại đạo hóa thân, đồng dạng có thể thi triển hắn thiên phú này thần thông. Nhưng cổ tiên cựu giới trung quy không phải địa bàn của hắn, làm nhiều một chút chuẩn bị đều là không sai. Huống hồ luyện đan nhất đạo đối với Đường Cực Kỳ tới nói, trọng yếu giống vậy. Quan hệ này hắn đệ nhị pháp thân, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, mà muốn ngưng tụ ra cái này pháp thân, hắn nhất định phải đem luyện đan nhất đạo tu luyện tới hóa đạo cảnh, mà tu vi tăng lên tới nguyên anh kỳ. Như vậy, hắn mới có ngưng tụ ra đệ nhị pháp thân điều kiện. Đến một bước này, Lục Thần phương hướng đã rất là rõ ràng. Nhất khí hóa tam thanh, cũng tại hóa thần kỳ thời gian, tam thanh hợp nhất, dùng thân nhập đạo. Đây cũng là Lục Thần đối chính mình hóa thần kỳ quy hoạch. Chỉ cần hắn có khả năng làm đến một điểm này, cái kia hóa thần kỳ hắn có lẽ liền đã có thể đạt tới có thể so lục địa thần tiên mức độ. Mà một khi hắn có thể tu luyện tới đại thừa, cũng thành công độ kiếp, vậy hắn điểm xuất phát có lẽ muốn so đồng dạng tiên nhân cao hơn không chỉ một cấp. Vì thế hắn không ngại tại tu sĩ giai đoạn làm nhiều một điểm chuẩn bị. Về phần tiến vào cổ tiên cựu giới sự tình, chờ hắn sau khi chuẩn bị sẵn sàng tự sẽ tiến vào bên trong cổ tiên cựu giới. Hạ Triều, Thái Hoa huyện, xem như Hạ Triều một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới, Thái Hoa huyện cũng không phồn hoa, cả huyện thành duy nhất có thể đem ra được cũng liền vẹn vẹn cái kia miễn cưỡng ăn no đông cải ruộng. Nếu chỉ là như vậy, cái kia Thái Hoa huyện tuy là nghèo khó, nhưng trong huyện thành bách tính cũng không tới không cách nào sinh hoạt tình trạng. Hết lần này tới lần khác Hạ Triều bây giờ ngoài có vương triều săn sát, đối nó nhìn chằm chằm, quân địch vây quanh. Bên trong có yêu ma loạn thế, khiếp đáp đồng hương, làm cho toàn bộ Thái Hoa huyện trên dưới đều sinh hoạt tại một mảnh trong sự sợ hãi. Mà khoảng thời gian này Thái Hoa huyện càng là tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Bởi vì một đầu không biết nơi nào xuất hiện yêu ma, đã đi tới bọn hắn trong huyện thành. Vụ án phát sinh thời điểm, các ngươi cũng nghe được hoặc là nhìn thấy gì? Trong Thái Hoa huyện một cái lao bộ khoái nhìn xem trước mặt bị tàn sát một nhà ba người, biểu tình rất là khó coi, đối bên cạnh trước hết nhất báo án mấy cái tá điền dò hỏi. Người bị hại chính là Thái Hoa huyện một hộ tá điền. Bởi vì bọn họ chỗ ở địa phương khoảng cách huyện thành khá xa, chính là huyện bên ngoài vùng ngoại thành. Dẫn đến ngay từ đầu thời điểm, còn không có bao nhiêu người chú ý tới người một nhà này tình huống. Vẫn là người nhà này địa chủ tại phát hiện người nhà này nhiều ngày chưa từng đi tới đồng ruộng phía sau, mới phái người tới hỏi thăm một hai. Nào biết cái này một hỏi thăm, liền thấy tựa như nhân gian luyện ngục chẳng cảnh. Cái này một nhà ba người không chỉ toàn bộ tử vong, mà thi thể của bọn hắn càng lại như là bị dã thú gặm cắn đồng dạng, liệm xiềng. Thăng thêm mùa hạ khí hậu rất là nóng bức, làm cho bây giờ trong túp lều thi khí trùng thiên, rồi tung tóe. Mấy cái tương đối trẻ tuổi bộ khoái nơi nào gặp được loại tình huống này, lập tức chạy ra gian phòng, ở bên ngoài nổ mạnh lên. Lão bộ khoái thấy thế, cũng không có trách tội bọn hắn, mà là vẻ mặt thành thật nhìn xem bên cạnh mấy cái tá điền. Đối mặt lão bộ khoái vẻ mặt nghiêm túc, mấy cái tá điền cố gắng nhớ lại một thoáng vụ án phát sinh lúc đầu tình huống. Cuối cùng, một cái tương đối trẻ tuổi tá điền mặt lộ sợ hãi nói, hồi bộ khoái đại nhân, nhỏ, tiểu nhân dường như biết một chút cái gì. Nói, trẻ tuổi tá điền đi lên trước, ánh mắt sợ hãi, hình như vẫn là tràn ngập nghĩ lại mà sợ. Đại nhân, tiểu nhân ba ngày trước mới từ thành, trong thành gánh hát trở về thời gian, vừa đúng đi ngang qua lão Trần một nhà. Khi đó sắc trời dần muộn, thêm nữa lại uống một chút hoa tiểu, dẫn đến tiểu nhân cuối cùng tại lão Trần ra bên ngoài ruộng lúa mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Mà tại sau nửa đêm thời điểm, tiểu nhân đột nhiên bị một trận kêu thảm đánh thức. Tiểu nhân xuôi theo tiếng kêu thảm thiết phương hướng, lờ mờ nhìn thấy một cái bóng đen to lớn theo lão Trần ra bên trong chạy ra, nhưng thấy rõ là vật gì. Trẻ tuổi tá điền run rẩy lắc đầu, không, không thấy rõ. Nghe vậy, lão bộ khoái mày nhăn lại, quát lớn, nếu là ba ngày trước phát sinh sự tình, vậy tại sao phải chờ tới hiện tại mới báo quan? Trẻ tuổi tá điền toàn thân run lên, sau đó run run rẩy rẩy nói, đại nhân, nhỏ, tiểu nhân sợ a. Nhìn đối phương cái kia một bộ bị sợ mất mật bộ dáng, lão bộ khoái cuối cùng thở dài phía sau, không có tiếp tục hỏi nữa. Bởi vì hắn biết rõ coi như mình truy vấn ra cái gì, sợ phiền phức huyện lao ra cuối cùng cũng sẽ lựa chọn sống chết mà bây. Cuối cùng yêu ma loại tồn tại này, chính là tiên gia mới có thể giải quyết tồn tại. Mà bọn hắn Thái Hoa huyện nếu là muốn thỉnh cầu một vị tiên gia, đây chính là cần tiêu phí rất nhiều bạc. Liên huyện lao ra cái kia thần dữ của tính cách, có lẽ nghĩ đến chính là chờ yêu ma kia ăn no, tự nhiên là sẽ rời đi. Ngược lại khoảng thời gian này chết, đều là sinh hoạt tại Thái Hoa huyện vùng ngoại thành dân đen. So với dùng bạc bảo đảm mạng của bọn hắn, huyện lao ra càng quan tâm túi tiền của mình. Nghĩ đến cái này, phá cố tinh thần trọng nghĩa lao bộ khoái nhịn không được hướng về bên cạnh phun một bãi nước miếng. Phi, cái này chết tiệt thế đạo. Dứt lời, lão bộ khoái liền để người khác thu thập một chút bên trong căn phòng thi thể, sau đó chuẩn bị đem tình huống nơi này cáo chi cho huyện lao ra. Cũng thử nghiệm làm cho đối phương đồng ý thành lập một cái trừ yêu đội ngũ. Dùng cái này giải quyết cái này tại huyện bọn họ thành xung quanh hoạt động gần hơn nửa tháng thần bí yêu ma. Chỉ là hắn biết rõ, hắn lần này báo cáo, có lẽ vẫn như cũ muốn đá chìm đáy biển. Không ngoài dự đoán, huyện lao ra đối với lao bộ khoái yêu cầu, lại một lần nữa cự tuyệt. Bởi vì hắn căn bản không để ý đồng dạng dân đen chết sống. Lại một lần nữa vấp váp lão bộ khoái tại rời khỏi nha môn phía sau, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Người sinh bệnh uống thuốc, nhưng cái này thiên sinh bệnh, vì sao lại muốn ăn thịt người a? Liền không thể tới một người, chỉ một chút cái này lão thiên gia ư? Dứt lời, lão bộ khoái liền hướng về nhà của mình đi đến. Đã huyện lao ra không muốn đi mời huyện thành xung quanh tiên nhà, vậy hắn liền đi thuyết phục trong huyện thành địa chủ đi làm việc này. Sự tình trung quy vẫn là muốn có một cái giải quyết. Cuối cùng ai cũng nói không tốt nghiệt xúc kia sẽ hay không rời khỏi. Nếu là nó phát hiện cái này Thái Hoa huyện lấy nó không có biện pháp phía sau, khó tránh khỏi sẽ đem cái này xem như chính mình chỗ vui chơi, cho mình cho cầu. DS, hàng ngày cầu người phiếu. Chương 297, không phải người không yêu tiên gia, cái này ăn người thế đạo chương 297, không phải người không yêu tiên gia, cái này ăn người thế đạo Thái Hoa huyện, sáng sớm, địa chủ Sở Viên ngoại phủ đệ. Nha, khách quý ít gặp à, biểu thị ban trưởng ngươi không đi điều tra gần nhất ở ngoài thành phát sinh án mạng, thế nào tìm ta nơi này? Ta chỗ này nhưng không có ngươi muốn tìm yêu ma a. Lão bộ khoái hứa ra lập nghe lấy địa chủ Viên ngoại Sở Tông hồi trêu chọc, mỉm cười nói, Sở Viên ngoại, sự tình điều tra không sai biệt lắm, chỉ là trước mắt ra một chút vấn đề, cần ngươi trợ giúp một hai. Nghe vậy, Sở Tông hồi bưng lên bên cạnh nữ tỷ bưng lấy nước trà, xúc xúc miệng phía sau trực tiếp nổ đến bên cạnh. Hắn không có vội vã trả lời lão bộ khoái hứa ra lập vấn đề, mà là đối bên cạnh bọn người hầu phất phất tay. Bọn người hầu thấy thế, lập tức bị mập mạp Sở Tông hồi đi tới hứa ra mặt chính phía trước trên ghế ngồi. Ngồi xuống phía sau, Sở Tông hồi nhìn về phía lão bộ khoái, khép mắt lại. Có thể để biểu thị ban trưởng ngươi mở miệng sự tình, sợ là không đơn giản a. Để ta đoán một chút nhìn, ngươi có phải hay không muốn cho ta xuất tiền giúp ngươi đi mời tới một vị tiên gia xử lý cái kia ngoại ô yêu ma? Hứa Gia Lập gật đầu một cái, ra hiệu hắn liền là ý tứ này. Ta tại sao muốn làm như thế? Lão bộ khoái Hứa Gia Lập sững sờ, hình như không nghĩ tới Sở Tông hồi thế mà lại nói như vậy. Sở Tông hồi nhìn thấy lão bộ khoái phản ứng này, lập tức vịn đến ngón tay cho hắn tính lên một khoản tới. Ngươi nhìn à, cái này muốn thỉnh cầu một vị tiên gia, chỉ là tiền đi lại liền là một bút không nhỏ chi tiêu. Nếu là lại coi là tiên gia trả công, cùng một chút giải quyết tốt hậu quả làm việc, trước trước sau sau không có bên trên vạn lượng bạc căn bản hơn. Ngươi cảm thấy liền ngoại ô những cái kia dân đen, bọn hắn có giá trị ta tiêu tốn vạn lượng bạc ư? Lão bộ khoái miệng há lại trường, mấy lần muốn phản bác, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận Sở Tông hồi nói rất có lý. Cái kia ngoại ô yêu ma tuy là tại cái này hơn nửa tháng thời gian, giết 2-3 hộ tá điển, nhưng những cái kia tá điển nếu là chuyển đổi thành ngân lượng, một cái cũng liền 6-70 ngân lượng xuất đầu. Càng chưa nói ngoại ô loại trừ tá điển bên ngoài, còn có rất nhiều lưu dân tồn tại. Lý Chí đi lên nói, tiêu tốn vạn lượng bạc đi cứu bọn gia hỏa này mệnh, chính xác không đáng. Nghĩ đến cái này, lão bộ khoái biểu tình liền biến được mất rơi lên. Bởi vì hắn nghĩ không ra để Sở Tông hồi xuất thủ lý do, nhưng lại tại lão bộ khoái cho là chính mình muốn không công mà lui thời điểm, địa chủ Viên ngoại Sở Tông hồi lại thình lình mở miệng. Tuy là cuộc mua bán này thế nào nhìn đều không có lời, nhưng việc này ta tiếp lấy. A, lão bộ khoái kinh ngạc nhìn xem Sở Tông hồi, hình như không nghĩ tới đối phương rõ ràng thật đáp ứng xuống. Thế nào, ngươi có phải hay không cảm thấy ta chính là cái thần giữ của? Thà rằng nhìn xem những cái kia dân đen bị mất mạng cũng không nguyện ý xuất thủ tương trợ. Lão bộ khoái biểu tình có chút lung túng, một bộ bị Sở Tông hồi vạch trần bộ dáng. Đối cái này, Sở Tông hồi cũng không để ý hắn bị eo của mình, chật vật theo trên vị trí đứng lên, đi tới lão bộ khoái trước mặt. Sở Viên ngoại trên cao nhìn xuống nhìn xem lão bộ khoái, cười lấy nói, ta chính xác không để ý những cái kia dân đen chết sống, nhưng ta đồng dạng không muốn cuộc đời mình địa phương chiếm cứ một đầu không biết tên yêu ma. Ta người này là ái tài, nhưng ta đồng dạng tiết mệnh. Yêu ma kia trước mắt chính xác chỉ ở ngoài thành hoạt động, nhưng khó tránh khỏi nó ngày nào đó chạy đến trong thành tới. Ngươi đi liên hệ tiên gia a, bạc ta tới ra. Nói xong, Sở Viên ngoại liền để nữ tỷ nhóm viện chính mình đi tới trong viện tử ghế mây ngồi xuống tới. Cái kia thoải mái nhàn nhã, cùng áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng bộ dáng, để một bên lão bộ khoái thật là thèm muốn. Hắn không thể cùng Sở Viên ngoại trao đổi vị trí. Bất quá cái này Sở Viên ngoại mặc dù giàu, nhưng cũng không tới bất nhân mức độ. Nghĩ đến cái này, lão bộ khoái lập tức đứng lên, đối Sở Viên ngoại hành đại lễ, theo sau liền rời đi phủ đệ. Mà chờ lao sau khi bộ khoái đi, Sở Viên ngoại quản gia liền không nhịn được đi lên trước, do hỏi, mộ gia, ngài coi là thật phải bỏ ra vạn lượng bạc đi mời tiên gia giải quyết đi yêu ma kia? Phải biết cái này thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó à, lão nô ta tuy là không chút gặp được tiên gia, nhưng cũng chưa từng ít người trong miệng nghe qua những cái kia tiên gia tác phong. Một ít thời điểm, những cái kia tiên gia có thể so sánh yêu ma còn muốn yêu ma à. Nghe vậy, Sở Viên ngoại thờ ơ ăn lấy bên cạnh nữ tỷ đưa tới nho, cười lấy nói, tiên gia không tốt sống chung, yêu ma kia liền dễ sống chung. Lao Lý A, ngươi vẫn là không nhìn thấu chúng ta hạ triều bản chất. Có tiền thế nào? Có tiền lại không thủ hộ cái này bức tiền bản sự, cũng bất quá là cho người khác làm áo cưới thôi. Ta không sợ tiên gia tham, ta liền sợ hắn không tham. Cuối cùng liền ta thân thể này, ta cũng không mấy năm tốt sống. So với mang theo tiền tiêu không hết đến quan tài, chi bằng dùng số tiền kia cùng cái kia tiên gia thay cái an ổn tuổi già. Học tập lấy một chút ta, lao lý, không xài được tiền. Không phải tiền a. Dứt lời, Sở Viên Ngoại liền không lại nói thêm cái gì. Tiếp tục một bên phơi nắng, một bên hưởng thụ tỷ nữ nhóm phục thị, được không hài lòng. Cùng lúc đó, Thái Hoa huyện bên ngoài một chỗ giã ngoại hoang vu, một đạo hư ảo cửa chính đột nhiên xuất hiện tại mảnh này ít ai lui tới địa phương. Sau đó một bóng người chậm chậm từ bên trong cửa đi ra. Người đến nhìn quanh bốn phía, tựa hồ tại quan sát đến cái gì. Theo sau hắn nhắm mắt lại, một cỗ vô hình ba động bắt đầu khuếch tán. Sau một lát, hắn mở mắt ra. Nồng đậm như vậy cổ tiên lực lượng, xem ra là cổ tiên cựu giới không sai. Tại xác định chính mình không có tới sai chỗ phía sau, Lục Thần đóng lại cựu giới cửa, nhìn về phía mình bảng trò chơi. Nhiệm vụ chính tuyến, 3/10 tìm kiếm cựu giới nhiệm vụ miêu tả, tìm kiếm cựu giới chi môn, cũng dùng ngoại đạo hóa thân phương thức tiến vào bên trong, đã hoàn thành, ngươi thu được nhiệm vụ ban thưởng, 1000 vạn điểm kinh nghiệm, hồn tinh mảnh vụn, kim, 1, ngẫu nhiên đại thần thông. Thần binh bách luyện đại thần thông, thần binh bách luyện, không cách nào thăng cấp, cảnh giới, hóa đạo cảnh hiệu quả, dùng bạn vật làm gốc, thiên địa vi lô, luyện bạn vật làm binh, ngươi mở ra mới nhiệm vụ chính tuyến, 4/10 thiết thiên chi đạo nhiệm vụ miêu tả, cổ tiên cựu giới, hại trời mà lợi mình, mời chém giết 10 tôn nguyên anh kỳ tu tiên giả, trộm đoạt một đầu hoàn chỉnh cổ tiên đại đạo nhiệm vụ ban thưởng, 5000 vạn điểm kinh nghiệm. Ngộ đạo quả một tên gọi, ngộ đạo quả hiệu quả, sau khi phục dụng, nhưng tăng lên trên diện rộng ngộ đạo xác suất thành công. Chú thích: không nguyên anh tu sĩ, không thể phục dụng. Lục Thần nhìn xem mới xuất hiện nhiệm vụ chính tuyến. Trên mặt biểu tình nháy mắt biến đến nghiêm túc lên. Nói rõ bởi vì nhiệm vụ này độ khó, so với hắn trong tưởng tượng gian nan rất nhiều. Đừng nhìn nhiệm vụ này yêu cầu chỉ là để Lục Thần chém giết 10 tôn nguyên anh kỳ tu tiên giả, nhưng Lục Thần lại rất rõ ràng, sự tình trọn vẹn không có đơn giản như vậy. Bởi vì đến nguyên anh kỳ cấp bậc này, hiếm có đơn đả độc đấu. Càng chưa nói trước mắt hắn đây là sân khách tác chiến. Chương 297, không phải người không yêu tiên gia, cái này ăn người thế đạo. 2, chương 297, không phải người không yêu tiên gia, cái này ăn người thế đạo. 2, qua lại, hắn muốn chém giết một tôn nguyên anh kỳ tu tiên giả độ khó, không thể nghi ngờ là tăng lên mấy lần. Cũng may nhiệm vụ này không có thời gian yêu cầu, mà hắn chỉ là dùng ngoại đạo hóa thân tiến vào cổ tiên thế giới, bản thể không có gì nguy hiểm. Nếu không, hắn còn thật không dám tùy tiện đi phục sát một tôn nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Cuối cùng hắn một khi làm như vậy, đối mặt rất có thể là một đống tu tiên giả, cộng thêm nhiều cái nguyên anh kỳ lao ra hỏa vây công. Thật coi tu tiên giả không có bằng hữu ư? Mọi thứ cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, nhiệm vụ sự tình không nội, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp điều tra một thoáng chung quanh nơi này tình huống. Tham dò tu tiên giả tại cái thế giới này phân bố, cùng thế lực của bọn hắn phân chia. Như vậy, mới có cơ hội hoàn thành cái này nhiệm vụ chính tuyến. Dứt lời, Lục Thần liền một trận giả dạng ăn mặc, hóa thành một cái phổ thông nữ nhân, hướng về gần nhất một chỗ phàm nhân thành trấn đi đến. Mà hắn đi chính là hạ triều Thái Hoa huyện. Đi tới Thái Hoa huyện ngoại ô, Lục Thần trước hết nhất nhìn thấy chính là một nhóm tại đông cải trong ruộng bận rộn tá điển. Kỳ quái, những cái này tá điển từng cái tinh thần đề bài, thần tình hoảng sợ, tựa hồ là vài ngày đều ngủ không ngon. Mà Lục Thần chỉ là hơi quan sát, liền đại khái suy đoán ra được nguyên nhân. Bởi vì hắn tại ngoại ô cảm giác được một chút sót lại yêu lực, có lẽ phụ cận đây khẳng định có yêu ma đi lại. Các tá điển sợ hãi ngọn nguồn, tất nhiên cũng cùng yêu ma này có quan hệ. Nghĩ đến cái này, trong đầu Lục Thần lập tức hiện ra một cái kế hoạch tới. Đã nơi đây có yêu ma cùng phàm nhân đồng thời tồn tại, cũng tất nhiên tồn tại cùng đối ứng nhân tộc tu tiên giả. Nếu không, chỉ là phàm nhân nhưng đối phó không được yêu ma. Chỉ cần gần nửa năm thời gian, toàn bộ thành trấn liền sẽ bởi vì đối yêu ma sợ hãi, người đi nhà trống. Nguyên cớ, chỉ cần lưu tại nơi này, liền nhất định có thể tra xét đến tu tiên giả dấu tích. Chắc chắn một điểm này phía sau, Lục Thần lập tức hướng về cửa thành phương hướng đi đến. Có lẽ là bởi vì gần nhất ngoại ô không yên ổn, dẫn đến Thái Hoa huyện hiện tại nghiêm ngặt hạn chế phía ngoài lưu dân tiến vào huyện thành. Ở trong đó, có lẽ cũng tích chữ để bọn hắn ở bên ngoài hấp dẫn yêu ma chú ý, tránh trong huyện thành người bị yêu ma hãm hại tối tăm mục đích. Mà Lục Thần tuy là với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn muốn vào thành cũng là dễ như trở bàn tay. Thủ vệ kia ở cửa thành hai bên huyện binh thật giống như nhìn không tới Lục Thần đồng dạng, để nó trực tiếp tiến vào trong huyện thành. Vừa tiến vào huyện thành, Lục Thần lập tức cảm nhận được nơi này cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt sinh khí. Như không phải trong không khí cổ tiên lực lượng tùy ý có thể thấy được, hắn thậm chí muốn hoài nghi mình phải chăng chỉ là đi tới Trung Châu một cái phổ thông phạm nhân tiểu trấn. Tại một phen tìm kiếm phía sau, Lục Thần rất nhanh liền cảm giác được trong huyện thành một chỗ khí tức đặc biệt. Một giây sau, Lục Thần thân ảnh liền biến mất tại chỗ, đi hướng khí tức kia phát ra địa phương. Sở Viên Ngoại trong phủ đệ, không giống với ba ngày trước chỉ có lão bộ khoái Trần Gia Lập một người tới cửa bái phòng. Hôm nay Trần Gia Lập thì là mang tới một vị ăn mặc đạo bảo, dáng dấp xấu xí lão giả. Lão giả kia vừa tiến vào Sở Viên Ngoại phủ đệ phía sau, một đôi mắt liền đến nhìn loạn. Khi nhìn đến trong phủ đệ một chút trẻ tuổi mỹ mạo nữ tỷ phía sau, lão giả biểu tình lập tức biến đến hưng phấn lên, dẫn đến rất nhiều nữ tỷ vô ý thức bước nhanh hơn, không dám quá nhiều lưu lại. Bên cạnh lão bộ khoái thấy thế, trong mắt lóe lên một chút không vui, hình như cực kỳ bất mãn lão giả như vậy thấp kém địa bộ. Thay vào đó người không chỉ là hắn mời tới, đồng dạng vẫn là giải quyết trước mắt Thái Hoa huyện mấu chốt. Ngay tại lão bộ khoái cùng lão đạo sĩ đi tới đại sảnh không bao lâu phía sau, Sở Viên Ngoại liền treo lên bụng lớn đi tới trước mặt hai người. Kính đã lâu, kính đã lâu, chắc hẳn các hạ liền là lao Trần tại trong thư tín nói Hắc Vân đạo trưởng a. Không nghĩ tới đạo trưởng so lão Trần nói, càng có tiên gia phong phạm, ngươi nhìn ta trong phủ đệ này nữ tỷ nhóm, trước mắt đều là bị đạo trưởng ngươi mê đến không rời mắt nổi. Nghe nói như thế, Hắc Vân đạo trưởng mặc dù biết Sở Viên ngoại đây chỉ là tân bút, nhưng vẫn là nhịn không được cười to lên. Có ý tứ, ngươi cái phàm nhân này có ý tứ, khó trách ngươi có tiền có thể mời lão đạo ta xuất thủ, là cái người lạ kỳ. Chỗ đó, nhỏ có thể thỉnh cầu đạo trưởng ngươi, cũng bất quá là tổ tiên mông ấm thôi, cùng nhỏ ta cũng không có gì quan hệ. Đến lúc đó đạo trưởng ngươi có thể có được hôm nay bản sự, nhưng tất cả đều là dựa vào lấy đạo trưởng chính ngươi thiên phú cùng cố gắng. Ai cao ai thấp, nhỏ vẫn là rõ ràng. Đạo trưởng đi theo ta, ta đã để đầu bếp nhóm làm xong một bữa tiệc lớn, liền chờ đạo trưởng ngươi ngồi xuống. Ha ha ha. Cái kia còn nói cái gì, dẫn đường a. Gặp Sở Viên ngoại dăm ba câu liền để Hắc Vân đạo trưởng thoải mái cười lớn, bên cạnh lao bộ khoái Trần Gia Lập nhìn đến sửng sốt một chút. Phải biết hắn mới gặp được Hắc Vân đạo trưởng thời điểm, đối phương đừng nói cười, liền nhìn thẳng đều không hảo hảo nhìn qua hắn. Phản phất tại đen trong mắt Vân đạo trưởng, hắn cái Thái Hoa huyện này bộ khoái ban đầu cùng trên đất kiến không sai biệt lắm. Chỉ có thể nói, Sở Viên ngoại có thể có được hôm nay gia nghiệp tuyệt không phải ngẫu nhiên. Chỉ là người ngoài này giao tiếp cùng nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, lại cho hắn 10 năm hắn đều không học được. Mà ba người đều không có chú ý tới chính là, ngay tại trong đại sảnh một bên khác, một cái một tiệc hắc y nam tử chính giữa giữ im lặng nhìn xem bọn hắn. Nhưng vô luận là lão bộ khoái vẫn là Sở Viên ngoại, lại hoặc là có tu vi Hắc Vân đạo trưởng, lại đều dường như nhìn không tới người này đồng dạng. Lục Thần nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì hắn theo cái này cái gọi là Hắc Vân đạo trưởng trên mình, cảm giác được khí tức quen thuộc. Hơi thở này không phải cái khác, chính là ngoại ô yêu ma kia lưu lại khí tức. Sẽ xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Một là cái này lão đạo đi qua yêu ma kia vị trí, cho nên nhiễm phải bộ phận yêu ma khí tức. Còn có một khả năng khác, liền là yêu ma kia cùng lão đạo có ngàn vạn kia quan hệ. Mà Lục Thần càng nghiêng về cái sau, bởi vì tại hắn cái kia cơ hồ có thể xem thấu hết thảy ngụy trang thanh liên đồng bên trong. Cái gọi là Hắc Vân đạo trưởng, đúng là một cái thân thể bộ phận yêu hóa, nửa người nửa chuột ra hỏa. Nghĩ đến cái này, Lục Thần lập tức cảm thấy sự tình biến đến thú vị. Một phàm nhân bộ khoái cùng một phàm nhân viên ngoại, mời tới một vị có bán yêu khí tức đạo trưởng khứ trừ yêu. Đây rốt cuộc là khu sói nuốt hổ, vẫn là dẫn sói vào nhà, ai còn nói tốt đây. Mà theo mấy người vừa mới dăm ba câu bên trong, Lục Thần cũng biết cái thế giới này bộ phận tình huống. Tu tiên giả tại cái thế giới này, tựa hồ là dùng tiên gia tên tuổi tại phàm gian đi lại. Mà bọn hắn đối với phàm nhân tiền tài cũng rất là nhìn chúng. Phải biết cái này Hắc Vân đạo trưởng tuy là bề ngoài xấu xí, nhưng lại là thực sự trúc cơ tu vi. Nếu là đổi đến Trung Châu, chỉ là phàm gian ngân lượng thế nhưng cực kỳ khó thỉnh cầu người như vậy. Ở trong đó tất nhiên có một chút hắn không hiểu bí mật. Nếu không, Lục Thần không nghĩ ra một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, vì sao muốn vì chút hứa phàm người tiền tài, bị phàm nhân chỗ thúc dụng. Mang theo dạng này hiếu kỳ, Lục Thần lập tức bắt kịp mấy người, cũng nghe xem bọn hắn nói cái gì. Đợt, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 298, thay hình đổi dạng, tông môn đổi chủ ý định. Chương 298, thay hình đổi dạng, tông môn đổi chủ ý định. Đạo trưởng, không biết ngươi đối yêu ma kia phải chăng có hiểu biết, phải chăng cần nhỏ đám người đi tra xét một hai, cho đạo trưởng ngươi một chút chuẩn bị. Đạo trưởng ngươi đừng hiểu lầm, nhỏ đây không phải xem thường đạo trưởng bản sự, chỉ là nhỏ nghe nói những yêu ma này đều giàu hoạt dị thường, như xuất sinh kia sớm biết đạo trưởng đến, nói không chắc sẽ tìm cái địa phương trốn đi, đợi đến đạo trưởng ngươi sau khi rời đi lại đi ra làm sằng làm bậy. Như vậy, không chỉ lãng phí đạo trưởng ngài quý giá thời gian, cũng dễ dàng để nghiệt xúc kia sát hại càng nhiều người. Nghe lấy Sở Viên ngoại lời nói, Hắc Vân đạo trưởng lộ ra tự tin biểu tình. Phản phất cái kia cái gọi là yêu ma trong mắt hắn căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Hắn một bên ăn mì phía trước mỹ thực, một bên phong khinh vân đạm nói, thực không dám giấu giếm, bần đạo trước khi tới liền đã đối nghiệt xúc kia có chỗ điều tra, như ta chỗ liệu không sai, tên kia hẳn là Sài Lang Thành Tinh, rất là nhạy bén. Loại này yêu ma, không chỉ tính cách cẩn thận, rất biết xem xét thời thế, thậm chí còn hiểu một chút lưu kế, chính là yêu ma bên trong hiếm có dị số. Ngươi đoán tên kia vì sao khoảng thời gian này chỉ săn giết cái này ngoại ô tá điển cùng lưu dân, đối trong huyện thành bách tính không mảy may lấy. Sở Viên ngoại cùng Trần Bộ khoái liếc mắt nhìn nhau phía sau, tựa hồ cũng có đáp án. Sở Viên ngoại mở miệng nói, có lẽ nghiệt xúc kia cử động lần này một là ngoại ô tá điển cùng lưu dân đối lập dễ giết, hai là mượn cái này thăm dò huyện thành đối cái này thái độ. Nếu như huyện thành phương diện rất nhanh liền phái ra người chỗ tới để ý đến nó, đã nói lên nơi này đối nó tới nói tồn tại nhất định nguy hiểm. Nhưng nếu là huyện thành phương diện không phản ứng chút nào, vậy cái này cũng là biến tướng dung túng cử động của nó. Như vậy, nó rất có thể liền đem Thái Hoa huyện xem như chính mình đi săn địa phương, thỉnh thoảng tới đánh cái gió thu. Thậm chí đến đằng sau, nó thậm chí có khả năng có thể không còn hạn chế tại ngoại ô lưu dân cùng tá điển, mà là đem móng đuốt vươn đến huyện thành bên trong. Nhỏ chính là suy nghĩ đến một điểm này, mới không tiếc tiêu phí số tiền lớn mời đạo trưởng xuất thủ. Cuối cùng ai cũng không hy vọng cuộc đời mình địa phương quanh năm chiếm cứ một đầu yêu ma tại quái phá, đạo trưởng ngươi nói đúng không? Nghe được Sở Viên ngoại lời nói, Hắc Vân đạo trưởng lập tức ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Cuối cùng phía sau, Hắc Vân đạo trưởng tán thưởng đến, Sở Viên ngoại, ngươi chỉ coi cái phàm nhân thật là đáng tiếc, nếu là ngươi cũng có thể tu tiên, dùng ngươi cái này thông thấu tâm tính, cực kỳ khó không có thành tựu. Cuối cùng cái này tu tiên giả loại trừ coi trọng tư chất bên ngoài, cái này tâm tính đồng dạng là vô cùng trọng yếu và một. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Tuy là Hắc Vân đạo trưởng nói như vậy, nhưng Sở Viên ngoại cũng không tiếp lời, chỉ là cười cười không có nói thêm cái gì. Bởi vì hắn quá rõ ràng cái gọi là tiên gia đến cùng là một đám dạng gì tồn tại. Phàm nhân có lẽ cảm thấy đây là một nhóm tung bay ở hồng trần bên ngoài, siêu phàm thoát tục tồn tại. Nhưng Sở Viên ngoại lại rất rõ ràng, cái gọi là tiên gia cùng bình thường yêu ma, kỳ thực không có quá lớn khác biệt. Thậm chí có chút tiên gia thủ đoạn, so yêu ma còn muốn tàn nhẫn và phần. Để hắn tới chọn lời nói, hắn thà rằng làm một cái phú gia ông, cũng không muốn trở thành không phải người không yêu tiên gia. Mà khi nhìn đến Sở Viên ngoại cũng không có tiếp mình, Hắc Vân đạo trưởng cũng liền không nói thêm lời. Một vạn lượng bạc, cộng thêm hai cái tuổi trẻ thiếu nữ, sau khi chuyện thành công, tại Thái Hoa huyện cho ta lập một cái tiên gia bảng hiệu, hàng năm định kỳ cung phụ. Như thế nào, ngươi có thể làm được ư? Sở Viên ngoại lập tức đứng dậy, đối Hắc Vân đạo trưởng hành lễ nói, cái kia nhỏ tại cái này thay toàn bộ Thái Hoa huyện bách tính, cảm tạ đạo trưởng việc thiện động. Đạo trưởng yên tâm, ngươi nói những vật này, tiểu nhân nhất định một cái không kém an bài cho ngài tốt. Chỉ cần đạo trưởng ngươi có thể giải quyết mất huyện bên ngoài cái kia yêu ma là đủ. Nghe vậy, Hắc Vân đạo trưởng lộ ra chính mình cái kia một cái răng vàng khè, cười lấy nói, chỉ là xài lang tinh mà thôi, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Không bao lâu, toàn bộ trong đại sảnh liền vang vọng đến liên miên không dứt tiếng cười, không khí rất là hòa hợp. Mà mấy người nói chuyện, lúc này đều bị bên cạnh Lục Thần nghe vào trong tai. Những lời này tuy là không nhiều, nhưng Lục Thần lại từ bên trong suy đoán ra được không ít chuyện. Cổ tiên thế giới tu sĩ nguyên cớ sẽ nguyện ý trợ giúp phàm nhân, rất có thể liền là bởi vì bọn hắn cần những phàm nhân này đến giúp đỡ bọn hắn tu hành. Lục Thần tuy là không rõ sở phàm người cung phụng đối tu tiên giả nhóm có chỗ tốt gì, nhưng việc này đã có thể bị Hắc Vân đạo trưởng đặc biệt lấy ra tới nói, liền khẳng định là nội hàm thâm ý, thậm chí Lục Thần cảm thấy Hắc Vân đạo trưởng chân chính nguyện ý xuất thủ mấu chốt, vừa bạn liền là cái sau. Nghĩ đến cái này, trong đầu Lục Thần mơ hồ có một cái kế hoạch hoàn chỉnh. Đã cái này phàm nhân cung phụng đối với tu tiên giả nhóm như vậy trọng yếu, cái kia có lẽ hắn có thể lợi dụng điểm ấy, tìm tới cũng lừa giết những cái kia tu tiên giả. Thậm chí tình báo này còn để hắn đối với như thế nào tìm kiếm nguyên anh kỳ tu tiên giả cũng có một cái đối lập đáng tin phương hướng. Cung phụng mấu chốt nói cho cùng cũng là người. Thay lời khác tới nói, địa phương càng nhiều người, cung phụng hiệu quả tự nhiên cũng là càng tốt. Nếu là hắn suy đoán không sai, cái kia hạ triều bên trong những cái kia có tiếng đại thành thị, nó chỗ cung phụng tiên gia kém cỏi nhất cũng là kim đan kỳ tu tiên giả. Như vậy, chính mình cũng không cần mò kim đáy biển. Chỉ là hắn trước mắt tuy là đã biết những cái này, nhưng hắn còn cần giải quyết hai vấn đề. Một cái là tìm cơ hội hiểu tu tiên giả thế lực phân bố, một cái khác liền là cho chính mình tại cái thế giới này an bài một cái hợp lý thân phận đi ra. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn có thể tại cổ tiên cựu giới lâu dài tiếp tục chờ đợi. Như vậy, cái này Hắc Vân đạo trưởng không thể nghi ngờ liền trở thành chính mình tốt nhất người dẫn đường. Chỉ cần khống chế lại đối phương, vậy mình không thể nghi ngờ liền có thể theo trên người đối phương thu được không ít mình muốn tình báo. Nghĩ đến cái này, Lục Thần nhìn về phía Hắc Vân đạo trưởng ánh mắt biến đến thú vị. Đêm khuya, Thái Hoa huyện, ngoại ô tại Sở Viên ngoại phủ đệ nghỉ ngơi sau một ngày, Hắc Vân đạo trưởng lập tức biểu thị chính mình muốn ra ngoài đi tìm cái kia Sài Lam Tinh. Bởi vì chỉ có tại ban đêm thời điểm, đối phương mới sẽ không cố kỵ gì đi ra đi săn. Đây cũng là hàng phục đối phương thời cơ tốt nhất. Chỉ là đại đa số người cũng không biết chính là, Hắc Vân đạo trưởng tại đi tới ngoại ô phía sau, đều không cần hắn thế nào đi tìm. Một đầu cao 3 mét Sài Lam Tinh liền chủ động xuất hiện tại trước mặt hắn. Mà đối phương tuy là bề ngoài dữ tợn, thế nhưng tại Hắc Vân đạo trưởng trước mặt lại nhu thuận như là sủng vật đồng dạng. Rất rõ ràng, cái này một yêu một người đã sớm nhận thức. Hắc Vân đạo trưởng nhìn đối phương, thấp giọng nói, "Như thế nào, ta giao phó ngươi sự tình, đều làm thế nào?" Sài Lang Tinh đắc ý nói, "Yên tâm đi lão hắc, ta xuất thủ ngươi còn có cái gì không yên lòng? Ngươi muốn 10 quả tươi mới trái tim, ta đã đều giúp ngươi chuẩn bị xong. Trước mắt tất cả mọi người chỉ sẽ tưởng rằng có yêu ma tại nơi này ẩn hiện, căn bản sẽ không nghĩ đến lại là ngươi tại mượn những phàm nhân này thân thể tới luyện công." Chương 298, thay hình đổi dạng, tông môn đổi chủ ý định 2, chương 298, thay hình đổi dạng, tông môn đổi chủ ý định 2, huống hồ việc này sau đó, ngươi thậm chí còn có khả năng thu được Thái Hoa huyện bách tính yêu quý. Có bọn hắn cung phụng, ngươi cũng có thể giảm mạnh sử dụng tiên pháp mang đến tác dụng phụ, chỉ cần ngươi có thể lại làm đến 20 tòa dạng này huyện thành xem như chính mình cung phụng địa phương, ngươi sau này nói không cho phép còn có thể mượn vấn đề này đỉnh kim đan chi cảnh. Chỉ là trước mắt ngươi có thể tìm tới đột phá kim đan kỳ chỗ cần đạo quả ư? Nghe vậy, Hắc Vân đạo trưởng yên lặng nói, đừng nói cái gì đạo quả, coi như là 20 tòa tương tự Thái Hoa huyện cung phụng địa phương ta cũng khó có thể tìm tới. Cuối cùng cái thế giới này cần phàm nhân cung phụng tới giảm xuống tiên pháp đại giới người cũng không phải chỉ có ta một cái. Thái Hoa huyện vị trí vắng vẻ, cho nên mới có thể bị ta nhặt nhạnh được chỗ tốt. Chờ còn lại mấy cái bên kia môn phái ra hỏa giành tay, giải quyết đi hạ triều hoàng thất, cùng hoàng thất sau lưng Tùng Sơn quan phía sau. Đừng nói nho nhỏ Thái Hoa huyện, đến lúc đó to như vậy hạ triều đều sẽ bị mỗi đại tông môn chỗ phân chia, trở thành mỗi cái môn phái tu sĩ đất sở hữu riêng. Trước mắt ta, cũng bất quá là tại Tùng Sơn quan hủy diệt phía trước, tận khả năng làm chính mình trao đổi một cái đường ra thôi. Tựa hồ là nghe được cái gì chuyện thú vị, Sài Lang Tinh giống như cười mà không phải cười nói, thế nào? Rõ ràng ngươi cũng là Tùng Sơn quan đạo sĩ một trong, thế nào ngươi đối với Tùng Sơn quan diệt vong, ngược lại vẫn là một bộ vui thấy nó thành bộ dáng. Bị như vậy trêu chọc, Hắc Vân đạo trưởng cũng không có mảy may cảm thấy xấu hổ bộ dáng. Ngược lại như không có chuyện gì xảy ra nói, Tùng Sơn quan có ta không ta, đều không có quá lớn khác biệt. Huống hồ so với những tông môn khác tới nói, dậm chân tại chỗ Tùng Sơn quan cũng không có cái gì tiếp tục đi theo tất yếu. Quan trọng nhất chính là, nếu là những tông môn này không treo lên tới, chúng ta trúc cơ kỳ tu sĩ lại như thế nào có cơ hội có khả năng trộm đoạt đạo quả, thăng cấp kim đan chi cảnh. Trừ phi có thể phát hiện một cái thế giới hoàn toàn mới, đi cướp đoạt thế giới khác đạo quả. Nếu không, chúng ta chỉ có tại những cái kia kim đan tu sĩ sau khi chết, mới có tu hú chiếm tổ chim khách cơ hội. Nghe nói như thế, Sài Lang Tinh nhịn không được lắc đầu nói, nhân loại các ngươi tu sĩ tu luyện liền là phiền toái, chi bằng chúng ta những yêu ma này nổi lên đơn giản. Chỉ cần đồ ăn đầy đủ người, cảnh giới của chúng ta liền có thể tăng lên. Muốn ta nói à, lao hấp ngươi dứt khoát triệt để trở thành yêu ma đến, như vậy ngươi nói không chắc còn có thể sinh hợi, vấn đỉnh kim đan. Triệt để biến thành yêu ma. Hắc Vân đạo trưởng nhìn xem Sài Lang Tinh, hồi đáp, như cuối cùng thật chuyện không thể làm, ta hẳn là sẽ triệt để đi ra một bước này, thế nhưng chút đều là nói sau đi.
Cũng đúng.
Dứt lời, một người này một yêu liền bắt đầu bàn bạc đến như thế nào cho Thái Hoa huyện người một câu trả lời. Cuối cùng Hắc Vân đạo trưởng trên mặt nổi thế nhưng đi ra hàng yêu trừ ma. Hắn cần lấy ra một chút mạnh mẽ chứng cứ, để chứng minh chính mình thành công diệt trừ tại ngoại ô làm sảng làm bậy Sài Lang Tinh. Mà phương pháp của bọn hắn cũng rất đơn giản, đó chính là để Sài Lang Tinh đi đem một đầu phổ thông Sài Lang Tinh biến thành yêu ma. Theo sau dùng giá hỏa này thi thể tới xem như chính mình chém yêu chứng minh. Chuyện như vậy, bọn hắn đã là quen việc dễ làm. Tại mấy cái huyện thành nhỏ đều thành công phục khắc một điểm này. Chỉ là lần này bọn hắn, chú định không cách nào tái hiện phía trước thành công. Bởi vì liền tại bọn hắn vừa mới quyết định tốt lần này kế hoạch tỉ mỉ thời gian, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh. Người nào? Cảm giác được Lục Thần xuất hiện, Vũ Giác Nhất Minh Duệ Sài Lang Tinh phản ứng đầu tiên tới. Nó nhìn xem Lục Thần, toàn thân lông trực tiếp dựng lên. Tuy là lúc này Lục Thần nhìn qua không có chút nào tu vi, nhưng nó lại có thể rõ ràng cảm giác được tới từ Lục Thần trên mình nguy cơ. Cái này cùng nó tu vi không có quan hệ, chính là thuần túy trực giác, mà cũng là cái này một phần trực giác để Sài Lang Tinh tránh thoát vô số lần nguy cơ sinh tử, đạt tới trước mắt trúc cơ kỳ tu vi. Mặt khác Hắc Vân đạo trưởng mặc dù không có Sài Lang Tinh chủng tộc như vậy thiên phú, nhưng là một cái có thể tại cổ tiên thế giới tu luyện tới trúc cơ kỳ gia hỏa. Hắn đồng dạng cũng là có một hạng chuyên ngành kỹ năng, nhìn mặt mà nói chuyện. Cuối cùng tại cái thế giới này, không hiểu đến nhìn mặt mà nói chuyện, xem xét thời thế người, đã sớm trở thành một nắm hoàng thổ, căn bản không sống tới bây giờ tình trạng. Lục Thần có thể tại bọn hắn không có chút nào nhận biết dưới tình huống, tới gần đến khoảng cách như vậy, không thể nghi ngờ không phải kẻ yếu. Nghĩ đến cái này, Hắc Vân đạo trưởng một bên lặng lẽ lấy ra chính mình pháp khí, một bên cảnh giác nói, xin hỏi đạo hữu là thần thánh phương nào, nếu là đen nào đó tại không biết địa phương đắc tội ngươi, vậy tính xin đạo hữu thứ lỗi. Mà như đạo hữu chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, còn mời đạo hữu tạo thuận lợi. Nhưng nếu đạo hữu nhất định muốn đối địch với ta, cái kia đen nào đó cũng không phải dễ chơi. Thanh sắc câu lệ, đây chính là Hắc Vân đạo trưởng trước mắt tốt nhất khắc họa. Mà đối với một người này một yêu hỏi thăm, Lục Thần cũng không có muốn trả lời ý niệm, yên lặng hướng về bọn hắn đi đến. Nhìn thấy một màn này, Hắc Vân đạo trưởng cùng Sài Lang Tinh đều hiểu, sự tình không cách nào lành. Chỉ là không chờ bọn hắn động thủ, một đoạn hư ảo hỏa diễm liền theo một người này một yêu trên thân thể giấy lên. Hỏa diễm này nổi lên rất là bất ngờ, nhìn qua liền tựa như đột nhiên xuất hiện. Mà Hắc Vân đạo trưởng cùng Sài Lang Tinh tuy là gắng sức muốn diệt đi ngọn lửa trên người, lại phát hiện hỏa diễm này liền như là giỏi trong xương, vô luận bọn hắn như thế nào làm, đều không thể diệt đi lửa này diễm phân hảo. Càng kinh khủng chính là, hỏa diễm này loại trừ có thể bốc cháy thân thể của bọn hắn bên ngoài, còn có thể đốt cháy thần hồn của bọn hắn. Thủ đoạn như thế, Hắc Vân đạo trưởng cùng Sài Lang Tinh căn bản là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tại thử nghiệm hết thể khả năng thủ đoạn phía sau, Hắc Vân đạo trưởng cùng Sài Lang Tinh chỉ có thể mặt lộ cầu xin tha thứ nhìn về phía Lục Thần, gửi hy vọng ở Lục Thần có khả năng lòng từ bi, thả bọn họ một con đường sống. Chỉ tiếc, Lục Thần căn bản không cần giữ lại bọn hắn. Sau một lát, hai đoàn phấn bộ dáng cho tàn liền trồng chất tại ngoại ô trên cánh đồng băng ngát, mà tại trong tay Lục Thần, bất ngờ nắm lấy hai đoàn thật nhỏ thần hồn. Một cái là Hắc Vân đạo trưởng, một cái là Sài Lang Tinh. Thần hồn bị Lục Thần khống chế, bọn hắn biết đồ vật, tự nhiên cũng liền đối Lục Thần nói thẳng ra. Không bao lâu, Lục Thần liền biết Hạ Triều thậm chí trước mắt cổ tiên cựu giới bên trong một cái cơ bản tình huống. Mà tại biết Hạ Triều chung quanh vương triều, cùng phía sau những vương triều này tông môn chuẩn bị đối Hạ Triều cùng Tùng Sơn quan xuất thủ phía sau. Trong đầu Lục Thần dần dần nổi lên một cái kế hoạch hoàn chỉnh. Đó chính là thay thế trước mắt Tùng Sơn quan quan chủ, trở thành Tùng Sơn quan chủ nhân mới. Như vậy, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận chém giết còn lại mấy cái bên kia xâm phạm tông môn cùng sau lưng đại tu sĩ. Cho dù tuy là đơn giản, nhưng cực kỳ tiện lợi. Sau đó cho dù có người cảm thấy Lục Thần xuất hiện rất là bất ngờ, nhưng bọn hắn cũng khó có thể tra ra Lục Thần nguồn gốc. Chỉ có thể đổ cho Tùng Sơn quan không biết theo cái nào mời tới trợ thủ. Cái này thâu thiên hoán nhật ý định, cũng không một chút không ổn. DS, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 299, đầu người thân rắn, tiên người không tiên. Chương 299, đầu người thân rắn, tiên người không tiên. Hạ Triều, Tùng Sơn quan. Xem như Hạ Triều lớn nhất tiên gia đạo quán, Tùng Sơn phương biên trăm dặm địa phương không chỉ tiếng người huyên náo, càng là hàng năm đều có rất nhiều quan to hiển quý mộ danh mà tới. Bọn hắn chỗ đi mục đích cũng mười phần đơn giản, hoặc là làm cầu tiên hỏi, tìm một cái siêu thoát chi pháp, hoặc là có việc muốn nhờ, không tiên gia ra mặt không thể. Tương tự phát sinh tại Thái Hoa huyện sự tình, liền là cái sau. Chỉ là gần nhất khoảng thời gian này Tùng Sơn quan tựa hồ là xảy ra vấn đề. Không chỉ đạo quán đóng cửa từ chối tiếp khách, đi tại Hạ Triều cảnh nội đạo quán tử đệ càng bị toàn bộ triệu hồi. Tình cảnh như thế, rõ ràng là có cái đại sự gì muốn phát sinh. Mà lúc này Tùng Sơn quan bên ngoài, bất ngờ chú đóng một chi hơn ngàn người Hạ Triều thân vệ. Những đại quân này xuất hiện tại cái này, rõ ràng không phải là muốn đối Tùng Sơn quan làm chút gì, mà là muốn bảo vệ người khác. Có thể bày ra như vậy chiến trận, cái này được bảo hộ người tự nhiên là không phú thì quý. Trong Tùng Sơn quan, một chỗ trong đình viện. Nơi đây đình viện không lớn, chỉ có một hồ một đỉnh. Nhưng nó bố trí huyền diệu, để người chỉ là thân ở nơi đây liền có loại không hiểu tâm linh bị gột rửa cảm giác, tựa như thân ở tại nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Mà tại chỗ này đình viện trong lương đình, một cái ăn mặc mãng bào nam tử trung niên, đang cùng trước mặt ăn mặc đạo phục Tùng Sơn quan quán chủ, vừa hướng dịch uống trà, một bên nói chuyện phiếm. Lộc quan chủ, ngài coi là thật không chuẩn bị xuất thủ ư? Trước mắt vòng, Trần hai nước đã hỏa lực tập trung trăm vạn tại triều ta biên cảnh, nghiễm nhiên một bộ nam bắc vây kín xu thế. Lấy triều ta thực lực hôm nay, đừng nói đồng thời đối phó hai nước, coi như là vòng, Trần tùy tiện một trong, đều không ta một buổi sáng có khả năng chống lại. Như lộc quan chủ cùng ngươi Tùng Sơn quan chúng tiên gia nhóm không xuất thủ, chúng ta hạ triều sợ có hủy diệt nguy hiểm. Đến lúc đó, dựa vào triều ta Tùng Sơn quan, có lẽ cũng khó có một cái kết thúc yên lành. Nói đến cái này, hạ triều thân vương lập tức dừng lại, một mặt nghiêm túc nhìn về phía trước mặt lộc quan chủ. Nó muốn biểu đạt ý tứ, không cần nói cũng biết. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, đối mặt hạ triều thân vương như vậy lấy hành động, hiểu dùng để ý thuyết phục. Lộc quan chủ cũng là không hề bị lay động. Phản phất hạ triều chết sống, cùng bọn hắn Tùng Sơn quan căn bản không có một chút quan hệ. Gặp lộc quan chủ một mực bình chân như vậy uống trà. Hạ triều thân vương tuy là lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng biết chính mình đối với hắn kỳ thực không có gì lực ước thúc. Cho nên tại trầm mặc một lát sau, hạ triều thân vương đứng lên nói, bổn vương nói đến thế thôi, còn hy vọng lộc quan chủ có thể xem ở triều ta nhiều năm như vậy đối đạo quán cung phụng bên trên, lại nghiêm túc cân nhắc. Bổn vương đi trước. Dứt lời, hạ triều thân vương liền rời đi đạo quán. Mà chờ hắn sau khi rời đi, một trung niên đạo sĩ đi vào trong đạo quán. Sư phụ, ngài coi là thật không xuất thủ ư? Lộc quan chủ nghe vậy, quay đầu nhìn về phía hắn. Giờ khắc này, trung niên đạo sĩ kia cảm giác xuất hiện ở trước mặt mình, căn bản không phải cái gì qua tuổi trên trăm lão nhân, mà là một tòa nguy nga, nhìn không tới đỉnh núi cao. Loại khí thế này, để nó ngay tại chỗ nằm rạp trên mặt đất, chán toát ra đại lượng mồ hôi. Lộc quan chủ không có đi nhìn hắn cái này hái đồ bộ dáng chật vật, đứng dậy đi tới bên cạnh ao. Xuất thủ. Trước mắt vòng, Trần Nhị Nước Lưu Vân, Bích Lạc Lượng xem không biết đặt thành loại nào mục đích, đã trong bóng tối phục sát ta xem không ít cao thủ. Ngươi không phát hiện ta rõ ràng đã truyền tin thời gian dài như vậy, nhưng ngươi cái kia hai vị sư thúc lại vẫn không có nửa điểm tin tức truyền đến ư? Dùng hai người kia tu vi, ta không tin cái này hạ triều bên trong có mấy người có thể để cho bọn hắn lặng yên không tiếng động biến mất trên thế giới này. Cái này có thể nói rõ một việc, vậy chính là có nhiều cái cùng cấp bậc tu sĩ xuất thủ. Hạ triều tuy là đối ta mà nói rất là trọng yếu, nhưng so với đạo quán bản thân tới nói, chỉ là hạ triều cũng không phải ắt không thể thiếu. Chỉ cần đạo quán bất còn, cái kia mặc kệ bên ngoài Thương Hải Tam Điển, chúng ta đều có thể có một cái dung thân chỗ. Trái lại, một khi đạo quán không còn, hạ triều coi như bất còn, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể đè ép thực lực của bọn hắn ư? Nhớ kỹ, tiên gia, đứng ở trên núi nhân tài là tiên, xuống núi tiên cũng không phải là tiên. Lời nói này mặc dù không có nói rõ, thế nhưng quỷ dưới đất trung niên đạo sĩ cũng là thoáng cái liền hiểu hàm nghĩa trong đó. Đứng ở trên núi người, liền để cho chính mình bảo trì địa vị siêu nhiên, không tùy tiện mạo hiểm. Cuối cùng một khi vào cục, lại nghĩ bảo toàn bản thân sẽ không có dễ dàng như vậy. Cục diện dưới mắt, rõ ràng liền là Lưu Vân cùng Bích Lạc Lượng xem liên thủ, chuẩn bị dùng hạ triều làm mồi nhử, để bọn hắn Tùng Sơn quan đem vốn là có hạn lực lượng phân tán ra ngoài. Như vậy, cái này không thể nghi ngờ sẽ để bọn hắn vốn là chưa đủ lực lượng, quyết kinh gặp khuỷu tay. Cho nên lộc quan chủ mới sẽ dù cho tại biết rõ hạ triều sắp bị diệt tới nơi, vẫn như cũ không nguyện ý xuất thủ nguyên nhân. Hắn đây là chuẩn bị tập hợp tất cả lực lượng, bày ra một bộ cùng Lưu Vân, Bích Lạc Lượng xem liều chết một phen trạng thái. Cũng là rõ ràng nói cho cái này hai bên. Muốn ăn chúng ta Tùng Sơn quan, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Nếu bọn họ Tùng Sơn quan không có ở đây, vậy bọn hắn Lưu Vân cùng Bích Lạc hai xem cũng tuyệt đối không chiếm được tốt. Kỳ thực lộc quan chủ đóng lại sơn môn còn có một cái khác mục đích. Đó chính là muốn kéo dài đến trên bọn hắn Đại Thiên Sơn biết việc này phía sau, ra mặt điều đình. Vô luận là Tùng Sơn quan, vẫn là phía sau Lưu Vân cùng Bích Lạc hai xem, bọn hắn kỳ thực đều là Đại Thiên Sơn thuộc hạ đạo quán. Bình thường tới nói, bọn hắn những thuộc hạ này đạo quán coi như hai bên có chút mâu thuẫn, cũng sẽ không cho tới bây giờ như vậy cá chết lưới rách mức độ. Cũng không biết vì sao, trước mắt Đại Thiên Sơn lại không hề có động tĩnh gì. Lộc quan chủ không rõ ràng là Đại Thiên Sơn đã biết được việc này, lại lựa chọn ngầm đồng ý vẫn là nói Đại Thiên Sơn bây giờ bị sự tình khác dính dáng tinh lực, cho nên vô tâm điều đình bọn hắn những tiểu đạo quán này mâu thuẫn. Nếu là cái sau còn tốt, vậy chỉ cần kéo xuống đi, bọn hắn Tùng Sơn quan cũng có một chút hy vọng sống. Nhưng nếu là cái trước lời nói, vậy bọn hắn thật là thập tử vô sinh. Lộc quan chủ đi tới Tùng Sơn đỉnh, quan sát phát xuống đã trải qua bắt đầu rời đi hạ triều thân vệ. Mưa gió sắp đến. Phong Mãn Lâu a. Hạ triều cùng Trần Quốc biên cảnh. Lúc này nơi biên cảnh, song phương tụ tập quân đội đã đạt đến hơn trăm vạn. Như vậy số lượng, từ xa nhìn lại thật giống như một mảnh hải dương màu đen bao trùm tại nơi biên cảnh. Hạ triều quân đội mặc dù có tường thành, chiếm cứ địa lợi, nhưng bọn hắn sĩ khí cũng là trước đó chưa từng có đê mê. Bởi vì bọn hắn trước mắt thủ thành quân bất quá chỉ là 10 vạn, mà ngoài tường thành Trần Quốc đại quân cũng là có trọn vẹn 100 vạn. Quân đội số lượng kém vẫn chỉ là thứ yếu. Chân chính muốn mạng chính là song phương tiên gia số lượng. Cuối cùng nếu không có tiên gia xuất thủ, dựa vào lấy cao hơn 10 mét tường thành, bọn hắn chưa chắc không thể ngăn lại gấp 10 lần so với địch nhân của mình. Chỉ khi nào Trần Quốc tiên gia xuất thủ, chỉ là cao 10 mét tường thành, ngăn được người bình thường, nhưng ngăn không được bay tới bay lui, thủ đoạn quỷ dị tiên gia. Chương 299, đầu người thân rắn, tiên người không tiên, 2, chương 299, đầu người thân rắn, tiên người không tiên, 2, hết lần này tới lần khác bọn hắn hạ triều tiên gia Tùng Sơn quan, lúc này không biết đã xảy ra chuyện gì. Không chỉ không có phái người tới trợ giúp bọn hắn, ngược lại còn đem tất cả mọi người kêu trở về. Nghiễm nhiên một bộ đem bọn hắn buông tha tư thế. Không còn tiên gia thủ đoạn, lại thêm lạc hậu gấp 10 lần binh lực. Thủ? Bọn hắn lấy cái gì thủ? Mà hạ triều quân đội đều biết đến sự tình, đối diện Trần Quốc tự nhiên cũng là rõ ràng. Bởi vậy cùng hạ triều đê mê khí thế khác biệt, Trần Quốc quân đội ngũ khí thế rất là tăng vọt. Song phương tại rằng có mấy ngày sau, Trần Quốc phương diện cuối cùng không nhẫn lại được. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường sát khí ngút trời. Ba ngày sau, Trần Quốc trăm vạn đại quân đạp phá hạ triều biên cảnh, bắt đầu tiến quân thần tốc. Chiến cuộc biến hóa nhanh chóng, để hạ triều hoàng thất bất ngờ. Bọn hắn có nghĩ qua thủ thành quân thủ không được bao lâu, nhưng không nghĩ tới mới ngắn ngủi 3 ngày liền triệt để thua trận. Cái này không thể nghi ngờ để lộ ra một cái thật không tốt tin tức. Tụ tập bọn hắn hạ triều tinh nhuệ, cũng có tường thành sắc bén biên cương quân đội đều không kiên trì được mấy ngày. Càng chưa nói còn lại mấy cái bên kia không bằng biên cương quân quân đội. Hạ triều hủy diệt, mắt trần có thể thấy. Kỳ thực nếu là bình thường hai quân đối chọi, hạ triều coi như thất bại, nhưng cũng sẽ không thua nhanh như vậy. Hết lần này tới lần khác Trần Quốc phương diện tiên ra dốc toàn bộ lực lượng, làm cho chiến trường hiện ra trọn vẹn nghiêng về một bên tư thế. Không còn biên cương tường thành ngăn cản, trước mắt hạ triều đã là không còn vỏ cứng rùa đen, mặc người chém giết. Nhà rột còn gặp mưa, một bên khác hạ triều cùng vòng nước biên cảnh cũng xuất hiện tình huống tương tự. Trần, Chu hai nước thật giống như tại tranh tài ai cái thứ nhất đánh vào hạ triều thủ đô đồng dạng. Lại bắt đầu tốc độ cao nhất hướng về hạ triều thủ đô, một đường hát vang tiến mạnh. Hạ triều, Thái Hoa huyện. Lúc này Thái Hoa huyện đã không có ngày trước phồn hoa, nghiêm nhiên biến thành một bộ nhân gian luyện ngục. Không chỉ cả huyện thành đã bị Trần Quốc quân đội chiếm cứ, liền trong thành bách tính cũng triệt để trở thành Trần Quốc quân đội ngũ đồ chơi. Mô gia, mô gia. Sở viên ngoại trong phủ đệ, lúc này sở viên ngoại đã biến thành một cỗ thi thể không đầu, đổ vào trong vũng máu. Mà đại lượng Trần Quốc binh sĩ phóng đi trong đó, khắp nơi càn quét tiêu diệt đánh cướp, việc ác bất tận. Chiến trường tan khốc, vào giờ khắc này hiện ra đến tinh tế. Hết lần này tới lần khác tình huống tương tự, cũng phát sinh ở Thái Hoa huyện địa phương khác. Không người nào có thể thay đổi cục diện này. Mà tại ngoài Thái Hoa huyện 10 dặm, hơn 10 ăn mặc bích lạc quan phục đạo sĩ, chính giữa bố trí nào đó trận pháp đặc biệt. Theo lấy trận pháp vận chuyển, bốn phía cuồng phong nổi lên bốn phía, tầng mây cuộn cuộn. Trừ đó ra, xa xa Thái Hoa huyện ánh lửa ngút trời, vô số sát khí đỏ tươi cuốn theo lấy đại lượng ma lực, ùn ùn kéo đến. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa phảng phất bị bịt kín tầng một huyết vụ, rất là quỷ quyệt. Loại thủ đoạn này, thiên gia, bọn hắn so yêu ma còn muốn yêu ma. Giết người bất quá đầu chạm đất, yêu ma chỉ cần phàm nhân mệnh. Nhưng những cái này tiên gia muốn không chỉ là phàm nhân mệnh, còn muốn bọn hắn hồn. Bóc lột đến tận xương thủy, đều không thể giải thích bọn hắn trước mắt chuyện làm. Trận pháp chính giữa, một vị giữ lại sừng dê hồ lao đạo sĩ ngồi xếp bằng trong đó. Những cái kia bị trận pháp hấp dẫn mà đến sát khí cùng áp lực, đều bị nó hút vào thể nội, làm cho lao đạo sĩ tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trèo lên. Nhưng lại tại lao đạo sĩ này tu luyện tới thời điểm mấu chốt, một đạo phi kiếm bạch phá bầu trời, đột nhiên hướng về lao đạo sĩ vị trí bay đi. Phi kiếm tốc độ nhanh chóng, người ngoài chỉ cảm thấy một đạo lưu quang bay qua. Chờ lấy lại tinh thần, phi kiếm kia đã đi tới lao đạo sĩ kia bên cạnh. Thật can đảm. Ngay tại phi kiếm kia sắp đánh trúng lao đạo sĩ thời điểm, nguyên bản còn tại nhắm mắt tu luyện lao đạo sĩ lập tức mở mắt ra, cũng giận a một tiếng. Lao đạo sĩ đứng lên, nó trên mình đạo bảo bắt đầu nhanh chóng biến hóa, lại như làn da đồng dạng, bắt đầu dán vào đến trên mình lao đạo sĩ, cũng dần dần chuyển biến thành từng đạo vảy rắn màu xanh biếc. Ngay sau đó, lao đạo sĩ thân thể bắt đầu mắt trần có thể thấy bành trướng. Không bao lâu, một chữ số trăm mét cao, đầu người thân rắn nửa người không yêu, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Pháp thiên tượng địa, lao đạo sĩ này rõ ràng là một vị nguyên anh kỳ tiên gia đại tu, mà nó công pháp tu luyện cũng là bích lạc đạo quán thượng thừa công pháp cùng trời cuối đất quyết. Phương nào tiểu nhân hèn hạ, cũng dám đánh lén bản tôn. Thi triển pháp thiên tượng địa lao đạo sĩ, nhìn về phía Thái Hoa huyện một chỗ, ngữ khí trầm thấp. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, một vị mặc áo bào đen thân ảnh chậm chậm theo Thái Hoa huyện bên ngoài trong núi rừng đi ra. Tùng Sơn quan kiếm tu, Lộc Nguyên. Lộc Nguyên. Tùng Sơn quan khi nào có nhân vật này? Bích lạc quan trong lòng Tử Tuyền đạo nhân thầm giật mình, bởi vì hắn có khả năng cảm giác được, cái này cái gọi là Lộc Nguyên tu vi không thể so chính mình thấp bao nhiêu. Phải biết cái này cổ tiên cựu giới nguyên anh kỳ tu sĩ đều là cố định. Tuy là gần nhất bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, dẫn đến nhiều hơn rất nhiều nguyên anh kỳ tu sĩ. Nhưng những cái kia đều cùng rời xa Đại Thiên Sơn Hạch Tâm Tùng Sơn quan không thể nghi ngờ không có quan hệ gì. Cuối cùng Tùng Sơn quan liền lên bàn ăn tư cách đều không có. Chớ nói chi là tham gia trận kia thị yến. Bởi vậy trong Tùng Sơn quan nguyên anh kỳ đại tu cũng đều là nắm chắc mới đúng. Nhưng bây giờ cái này đột nhiên xuất hiện Lộc Nguyên, cũng là thực sự nguyên anh chi cảnh. Nơi này trong ngoài bên ngoài đều để lộ ra một loại quỷ dị không nói lên lời. Loại ý này liệu cái này bên ngoài sự tình, đệ tử Tuyền đạo nhân bản năng cảm thấy có điểm gì là lạ. Mà cái này đột nhiên xuất hiện Lộc Nguyên, tự nhiên không phải thật sự Tùng Sơn quan tu sĩ, chỉ là đánh lấy Tùng Sơn quan danh hảo, đi ra đi săn nguyên anh kỳ tiên gia lục thần thôi. Thậm chí lục thần mục tiêu còn không phải chỉ có chỉ là bích lạc quan một cái. Lưu Bân, Tùng Sơn, bọn hắn cũng đều tại lục thần phạm vi săn thú bên trong. Mà cái này ba cái đạo quán gộp lại nguyên anh tu sĩ, liền có thể để lục thần nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành hơn phân nửa. Như vậy cơ hội trời cho, lục thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nói nhiều sai nhiều, làm phòng ngừa người bình thường nhìn ra đầu mối. Lục thần tại vừa xuất hiện phía sau, liền quả quyết xuất thủ. Ầm ầm. Trong tầng mây, một tòa kiếm sơn từ trên trời giáng xuống. To lớn kiếm sơn phá vỡ tầng mây, thể tích lớn, bao trùm rộng rãi, trực tiếp để phía dưới Tử Tuyền đạo nhân đám người ngây ra như phỗng. Bởi vì cái kia kiếm sơn, lại so thực chiến ra pháp thiên tượng địa Tử Tuyền đạo nhân, còn có lớn hơn gấp 2-3 lần. Rơi. Không có cho Tử Tuyền đạo nhân đám người bao nhiêu phản ứng thời gian, Lục Thần trực tiếp khống chế phong tuyệt thiên kiếm sơn bắt đầu hạ xuống. Giờ khắc này, phía dưới kiếm sơn mọi người chỉ cảm thấy chính mình tựa như sâu kiến đồng dạng. Chỉ có Tử Tuyền đạo nhân một người có một chút năng lực phản kháng. Mà Tử Tuyền đạo nhân tại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc phía sau, liền toàn lực xuất thủ. Dù cho lực lượng của hắn tại cái này to lớn kiếm sơn trước mặt là như vậy nhỏ bé. Vâng. Làm Tử Tuyền đạo nhân nâng lên hai tay, lực kháng kiếm sơn mấy mắt, thân thể của hắn liền bắt đầu trùng điệp chìm xuống, cả vùng cũng bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, tựa như địa long trở mình đồng dạng. Động tĩnh như vậy, nói nó làm long trời lở đất, cũng là nửa điểm đều không quá đáng. So với Tử Tuyền đạo nhân tới nói, lục thần hắn mới thật sự là tiên. Đs, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 300, Cổ Tiên Cửu Giới, Tàn Khốc Thiên Sơn Châu. Chương 300, Cổ Tiên Cửu Giới, Tàn Khốc Thiên Sơn Châu. Phong Tuyệt Thiên kiếm sơn, một cái không phải đại thần thông, lại có thể so đại thần thông đặc thù bí pháp. Nó kiếm sơn uy lực, không chỉ quyết định bởi tại lục thần bản thân tu vi, đồng dạng quyết định bởi tại hắn đối kiếm đạo cảm ngộ. Đại thần thông Chu Tiên kiếm trận cộng thêm siêu phẩm kim đan, như vậy triệu hồi ra kiếm sơn, từ không phải người bình thường có khả năng so sánh. Cũng không biết có phải hay không ảo giác của lục thần. Theo lấy tu vi của hắn càng ngày càng cao, cái này triệu hồi ra kiếm sơn cũng là càng rõ ràng. Lục thần thậm chí đều có thể đủ nhìn thấy kiếm sơn bên trên trải rộng đặc thù đạo vận. Những đạo vận này rất là huyền diệu, dù cho là lục thần cũng khó có thể nhìn ra huyền cơ trong đó. Phải biết lục thần tự hỏi trừ phi là ngộ đạo cảnh tiên pháp. Tiên pháp phía dưới đại thần thông chi thuật, hắn coi như không cách nào trong thời gian ngắn học được, cũng nhất định có thể nhìn ra trong đó một chút đầu mối. Nhưng Phong Tuyệt Thiên kiếm sơn bên trên đạo vận cũng là để lục thần suy nghĩ không thấu. Ở trong đó nhất định ẩn nó huyền cơ. Bất quá những chuyện này cũng không phải trước mắt hắn cần suy tính. Dưới kiếm sơn, lúc này Bích Lạc Quan Nguyên Anh kỳ tiên gia cùng chung quanh hắn bình thường tiên gia, lúc này đều đã tự loạn trận cước. Nhất là làm cái kia Nguyên Anh kỳ tiên gia phát hiện chính mình càng không có cách nào ngăn cản cái này khủng bố kiếm sơn mảy may phía sau. Phần này sợ hãi càng là đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Hai tay của hắn gánh bắt kiếm sơn, pháp thiên tượng địa biến thành nửa rắn thân thể phóng xuất ra to lớn xương độc. Thức tỉnh thông qua phương thức như vậy, tới để Phong Tuyệt Thiên kiếm sơn bị ăn mòn phá hoại, từ đó phá giải cái này cũng tất sát. Nhưng làm hắn nhìn thấy bản thân xương độc cùng Phong Tuyệt Thiên kiếm sơn tiếp xúc với nhau phía sau sinh ra cảnh tượng phía sau, trong lòng cái kia hy vọng duy nhất cũng tại lúc này không còn sót lại chút gì. Bởi vì hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, liền tu sĩ Nguyên Anh đều có thể đủ ăn mòn Bích Lạc độc, càng không có cách nào đối Phong Tuyệt Thiên kiếm sơn xuất hiện một tơ một hào ảnh hưởng. Cái kia hạ xuống kiếm sơn, liền như là một tòa hắn vĩnh viễn không cách nào vượt qua đại sơn, đem hắn một chút hướng về phía dưới chân áp. Vâng. Kèm theo một trận kinh thiên động địa nổ mạnh xuất hiện tại ngoài Thái Hoa huyện, một tòa đường kính vượt qua mấy ngàn thước khủng bố hố trời xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà tại bên trong cái hố này, nguyên bản thi triển ra pháp thiên tượng địa Bích Lạc Quan Nguyên Anh kỳ tiên gia, lúc này đã bị chấn bể nhục thân, chỉ còn dư lại một tia khiếm khuyết Nguyên Anh kỳ hướng về xa xa chạy trốn. Về phần hắn chung quanh những Bích Lạc Quan kia phổ thông đệ tử, cùng còn lại mấy cái bên kia khoảng cách tương đối gần Trần Quốc đại quân, thì là trực tiếp biến mất tại cái này vừa bị thiên diệt khủng bố trong dư âm. Dù cho Lục Thần chỉ là không có ý cử chỉ, nhưng Nguyên Anh kỳ ở giữa chiến đấu, như thế nào người bình thường có thể bằng quan? Phất tay, mấy bạn Trần Quốc đại quân tan thành mây khói. Trong thành nguyên bản ngay tại làm sằng làm bậy Trần Quốc binh sĩ nhìn thấy huyện thành bên ngoài khủng bố động tĩnh, đã sớm dừng lại trong tay động tác, đứng tại chỗ ngây ra như phỗng. Sau đó bọn hắn nhìn phía xa cái kia khủng bố hố trời, một cỗ sợ hãi khó tả dâng lên trong lòng bọn hắn. Một giây sau, những người này toàn bộ quỳ gối tại chỗ, không hề đứt đoạn hướng xa xa trên bầu trời thân ảnh màu đen kia dập đầu khẩn cầu. Bọn hắn hy vọng thông qua phương thức như vậy, làm cho đối phương thả chính mình một con đường sống. Chỉ là đối với những người này phản ứng, Lục Thần đã không quan tâm, cũng không để ý, hắn nhìn xem hóa thành một đạo lục quang, hướng về chân trời chạy trốn Bích Lạc Quan Nguyên Anh kỳ tiên gia. Nâng lên tay phải của mình, đại lượng tiên thiên nhất khí hóa thành vô số xích màu trắng, tại bốn phương tám hướng hướng về cái kia sót lại Nguyên Anh quét sạch. Đối mặt cái này phô thiên cái địa xích màu trắng, cho dù cái kia Nguyên Anh kỳ tiên gia đã tận khả năng tránh né, lại vẫn như cũ không cách nào né tránh. Cuối cùng bị Lục Thần ngay tại chỗ bắt. Tại làm xong đây hết thảy phía sau, Lục Thần trực tiếp mang theo đối phương Nguyên Anh, biến mất tại trong mắt mọi người. Nhìn thấy Lục Thần biến mất, xung quanh nguyên bản thấp thỏm lo âu Trần Quốc các binh sĩ, lập tức nuối lòng một hơi. Mà tại trải qua sống sót sau hai nạn vui sướng phía sau, bọn hắn lập tức rời đi Thái Hoa huyện. Cuối cùng bọn hắn nhưng không dám hứa chắc Lục Thần sẽ hay không giết cái hồi mã thương, lần nữa trở về. Nếu bọn họ hiện tại không đi, chờ Lục Thần sau khi trở về, chỉ là trăm vạn đại quân căn bản là không có cách cho hắn tạo thành nửa điểm phiền toái. Lúc này tại ngoài Thái Hoa huyện hố trời liền là chứng minh tốt nhất. Trăm vạn đại quân, chỉ cần lại đến mười mấy dạng này hố trời, trăm vạn đại quân cũng bất quá là trong hố khô có thôi. Hạ triều một chỗ không biết tên trong núi rừng, Lục Thần tại bắt ở cái này Bích Lạc Quan Nguyên Anh kỳ tiên gia phía sau, liền đem hắn sớm đưa đến chính mình chuẩn bị tốt trong động phủ. Ở nơi như thế này, Lục Thần có thể bảo đảm trừ phi là hóa thần kỳ tiên gia xuất thủ, bằng không bọn hắn căn bản là không có cách làm phiền đến chính mình. Lục Thần đi tới trong động phủ, đem cái kia Nguyên Anh kỳ tiên gia thần hồn thả đi ra. Lúc này Bích Lạc Quan Nguyên Anh kỳ tiên gia đã không có ban đầu gặp mặt thời gian hăng hái. Hắn nhìn về phía Lục Thần trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Cái này không biết Tùng Sơn Quan kiếm tu, cho thấy để hắn tuyệt vọng lực lượng. Rõ ràng đối phương chỉ có kim đan kỳ tu vi, nhưng đối phương thực lực lại chọn bẹn nghiền ép chính mình. Ở trước mặt hắn, phản phất mình mới là cái kia kim đan kỳ tu sĩ, đối phương là cái nguyên anh kỳ kia đại tu đồng dạng. Làm cầu sinh, cái kia Bích Lạc Quan Nguyên Anh kỳ tiên gia tại đi ra giây thứ nhất, liền mở miệng cầu xin tha thứ. Mời đại nhân dơ cao đánh khẽ, chỉ cần có thể thả nhỏ một con đường sống, đại nhân mặc kệ muốn nhỏ làm cái gì, nhỏ đều có thể đáp ứng. Nói xong, cái kia Nguyên Anh kỳ tiên gia liền kinh sợ nhìn xem Lục Thần, chờ đợi Lục Thần trả lời. Mà Lục Thần tại trầm mặc một lát sau, mở miệng nói, đem ngươi biết đến, có liên quan với Đại Thiên Sơn hết thảy đều nói cho ta, bằng không. Lục Thần dừng lại một chút, theo sau một đạo hư trắng hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, bắt đầu đốt cháy cái kia Nguyên Anh kỳ tiên gia khiếm khuyết Nguyên Anh. A! Trong động phủ, một tiếng thê thảm tiếng kêu to đột nhiên vang lên. Cái kia Nguyên Anh kỳ tiên gia thậm chí đều không thể kiên trì mấy giây, liền bắt đầu khẩn cầu Lục Thần tán đi thần thông. Tam muội chân hỏa khủng bố, để lúc này Nguyên Anh kỳ tiên gia khắc sâu cảm nhận được như thế nào sống không bằng chết. Như không phải Lục Thần đổ nước, chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, cái này tam muội chân hỏa liền có thể để nó hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Mà tại thể nghiệm qua bị tam muội chân hỏa đốt cháy thống khổ phía sau, cái kia Nguyên Anh kỳ tiên gia quả nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Rất nhanh, tại trong miêu tả của đối phương, Lục Thần đối với trước mắt cái này cổ tiên thế giới hiểu rõ, càng thêm phong diện. Hơn nữa Lục Thần cũng không lo lắng đối phương lừa gạt chính mình, bởi vì có đế tính tại, trừ phi tu vi viễn siêu qua Lục Thần, lại hoặc là có nào đó đặc thù thần thông hoặc là mệnh cách tồn tại. Nếu không, người khác tại Lục Thần trước mặt liền như trong suốt đồng dạng, không có chút nào bí mật đáng nói. Lúc này đeo tại Lục Thần trên lỗ thai từ đế tính biến ảo đông thai, liền là Lục Thần tại sử dụng đế tính lực lượng chứng minh. Cái gọi là cổ tiên cửu giới, kỳ thực liền là 9 cái lẫn nhau dung hợp đại châu. Con số này vừa vặn đối ứng Lục Thần kiếp trước chỗ tồn tại cửu châu. Cả hai là trùng hợp, vẫn là có liên hệ nào đó, Lục Thần tạm thời không biết. Chương 300, Cổ Tiên Cửu Giới, Tàn Khốc Thiên Sơn Châu 2, chương 300, Cổ Tiên Cửu Giới, Tàn Khốc Thiên Sơn Châu 2, mà hắn trước mắt chỗ tồn tại, liền là Đại Thiên Sơn chỗ tồn tại Thiên Sơn Châu. Châu này mặc dù có rất nhiều phàm nhân vương triều cùng tu sĩ tông môn, nhưng bọn hắn tất cả đều là tại dưới khống chế của Đại Thiên Sơn. Mỗi qua 10 năm, bọn hắn đều cần cho Đại Thiên Sơn cung cấp đầy đủ cung phụng. Những cái này cung phụng đã bao hàm thiên tài địa bảo, cũng đã bao hàm tương tự có thượng giai tư chất tu hành người. Có thể nói là bao hàm các mặt. Những tông môn này nguyên cớ nguyện ý làm như thế, mà không phải liên hợp lại phản kháng Đại Thiên Sơn. Hạch tâm nguyên nhân liền là Đại Thiên Sơn nắm giữ lấy Thiên Sơn Châu Nguyên Anh kỳ trở lên tất cả đạo quả. Không sai, tiên gia đột phá, cho tới bây giờ cũng không phải là chỉ cần cố gắng là đủ, mà là cần phải có chỗ chống xuất hiện. Chỗ chống này liền là đạo quả. Không có đạo quả, mặc kệ ngươi biết bao thiên phú dị bẩm, đều không thể tại cổ tiên thế giới hoàn thành đột phá. Đây là cổ tiên thế giới quy tắc, dù cho là các cổ tiên đều không thể đánh bỡ. Bởi vậy làm tranh đoạt đạo quả, trong Thiên Sơn Châu tông môn nhóm cách mỗi mấy năm đều sẽ lẫn nhau tranh đấu một phen. Mỗi lần đều sẽ có mấy cái tông môn nguyên khí đại thường, thậm chí bị đổ núi diệt môn. Nhưng bởi vì tiên gia đặc thù phương thức tu luyện, dẫn đến bọn hắn làm như vậy cũng sẽ không để Thiên Sơn Châu thực lực xuất hiện trên phạm vi lớn rất xuống tình huống. Bởi vì mỗi một cái bị diệt mất tông môn đều sẽ trở thành phần thưởng của người thắng. Để nó ăn xong lau sạch, triệt để hóa thành người thắng lực lượng, trợ giúp nó cao hơn tầng một. Cứ kéo dài tình huống như thế, trong Thiên Sơn Châu hàng năm đều sẽ xuất hiện mấy cái nhất lưu tông môn. Nhưng cái này nhất lưu cũng chỉ là đối với tông môn phổ thông tới nói. Đối với Đại Thiên Sơn loại này quái vật khổng lồ tới nói, chỉ là tông môn phổ thông, phất tay cũng có thể giết hết. Mà Đại Thiên Sơn tuy là sẽ không đi quản phía dưới môn phái nhỏ chết sống, nhưng cái này không đại biểu các đệ tử Đại Thiên Sơn liền sẽ không nhúng tay. Thậm chí có thể nói, rất nhiều môn phái hủy diệt, sau lưng đều có Đại Thiên Sơn đệ tử thân ảnh. Cuối cùng Đại Thiên Sơn là Đại Thiên Sơn, Đại Thiên Sơn đệ tử là Đại Thiên Sơn đệ tử. Cái trước là to lớn tông môn máy móc, cái sau thì là có máu có thịt, có mỗi người lợi ích kể ra cầu thân thể. Bởi vậy chỉ cần có thể thỏa mãn Đại Thiên Sơn đệ tử nói lên điều kiện, bọn hắn thậm chí không ngại trực tiếp xuất thủ, trợ giúp những tông môn khác trực tiếp diệt đi mặt khác tông môn. Đây chính là Đại Thiên Sơn, đây chính là cổ tiên thế giới. Mà trước mắt Bích Lạc cùng Lưu Vân hai xem nguyên cớ dám đối Tùng Sơn xuất thủ, liền là bởi vì bọn hắn nghĩ biện pháp thuyết phục trưởng quản cái này Tam Địa Đại Thiên Sơn đệ tử, để hắn không xuất thủ can thiệp. Cuối cùng Bích Lạc cùng Lưu Vân cùng cái này Đại Thiên Sơn đệ tử có giao dịch, Tùng Sơn tự nhiên cũng có. Chỉ có thể nói Tùng Sơn đưa ra bảng giá, kém xa mặt khác lượng quan đưa ra bảng giá. Vậy mới đã sớm bây giờ cục diện. Bất quá bọn hắn cùng Đại Thiên Sơn đệ tử giao dịch, cũng chỉ là đối phương sẽ không ra tay trợ giúp Tùng Sơn, còn những cái khác liền không có. Bởi vậy Lục Thần nếu là giả mạo Tùng Sơn tu sĩ, đối Lưu Vân cùng Bích Lạc lưỡng quan xuất thủ, đối phương cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại vô luận người thắng sau cùng là ai, cũng sẽ không cải biến Đại Thiên Sơn độc lập với Thiên Sơn Châu ngàn tông bên trên cục diện. Tại minh bạch đây hết thảy phía sau, trong lòng Lục Thần cuối cùng một chút lo lắng hoàn toàn biến mất. Cuối cùng phía trước hắn còn lo lắng mình nếu là làm quá mức, có lẽ sẽ dẫn tới Đại Thiên Sơn quan tâm. Hiện tại xem ra, cổ tiên thế giới lạnh nhạt cùng tăng tốc, viễn siêu ý nghĩ của hắn. Mà có những cái này phán đoán phía sau, Lục Thần cũng bắt đầu điều chỉnh kế hoạch của mình. Thì như, trực tiếp thay thế Tùng Sơn vị trí, cũng coi đây là điểm xuất phát, không ngừng tiến công chúng quanh tông môn, dùng cái này tới hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nghĩ đến cái này, Lục Thần lập tức nhìn hướng Bích Lạc quan trước mặt Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Nhìn thấy Lục Thần cái kia yên lặng ánh mắt, đối phương trong nháy mắt liền hiểu ý của Lục Thần, lập tức liền muốn hướng về bên ngoài bỏ chạy. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn muốn chạy lại có thể chạy đi nơi đâu đây? Tại một trận tam muội chân hỏa trong ngọn lửa, thân thể của đối phương rất nhanh liền hóa thành từng đạo tinh thuần thần hồn chi lực, tiến vào Lục Thần trong cơ thể. Tuy là trước mắt Lục Thần cố thân thể này chỉ là một bộ ngoại đạo hóa thân, nhưng chỉ cần cố này ngoại đạo hóa thân trở về, là hắn có thể hấp thu cố thân thể này tất cả lực lượng, tăng trưởng bản thân tu vi. Càng chưa nói chém giết Nguyên Anh kỳ tiên gia, Lục Thần còn có thể thu được điểm kinh nghiệm bát thưởng. Có thể nói là một cá lượng ăn, thắng lần hai. Tại hấp thu xong cái này nguyên anh kỳ tiên gia bị luyện hóa phía sau toàn bộ thần hồn chi lực phía sau, Lục Thần tu vi đi tới kim đan kỳ tam chuyển mức độ. Chỉ là một cái nguyên anh kỳ tiên gia thần hồn chi lực, tự nhiên là không đủ Lục Thần tăng lên nhiều như vậy tu vi. Cái này tam chuyển tu vi kim đan đại đầu, chủ yếu vẫn là đến từ phía trước khác tiên cốt. Nếu là lại đến 5-6 cái cấp bậc như vậy khác tiên cốt, hoặc là nuốt lấy 100 cái nguyên anh kỳ tu sĩ thần hồn chi lực, hắn có lẽ liền có thể tại không sử dụng điểm kinh nghiệm dưới tình huống, đem bản thân tu vi tăng lên tới kim đan kỳ viên mãn mức độ. Nhưng vô luận là cái nào, đều không có xong dễ dàng như vậy thành. Lục Thần cũng không có cưỡng cầu qua một điểm này, tùy duyên là đủ. Tại củng cố tốt tự thân tu vi phía sau, Lục Thần rời đi cái kia tạm thời đạo phủ, hướng về Tùng Sơn phương hướng bay đi. Đã Đại Thiên Sơn sẽ không để ý phía dưới môn phái nhỏ chết sống, vậy hắn cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Tùng Sơn lộc nguyên cái thân phận này, Lục Thần chuẩn bị trực tiếp bày ra trên mặt bàn, cũng triệt để thay thế bây giờ Tùng Sơn quan chủ, trở thành Tùng Sơn chủ nhân mới. Thậm chí Lục Thần còn chuẩn bị coi đây là lô cốt đầu cầu, liên thông Thanh Vân Tông một chỗ, ngược lại xâm lấn cổ tiên thế giới. Chỉ là vậy cần Lục Thần tìm tới trừ ra cựu giới cửa bên ngoài, cái khác tiến vào cổ tiên thế giới biện pháp. Cuối cùng cựu giới lệnh hắn nhưng là chỉ có một ai. Nó mở ra cựu giới cửa cũng chỉ cho phép chính hắn thông qua, không cách nào làm cho người khác mượn cái này tiến vào cổ tiên thế giới. Lục Thần phòng trường, đợi đến tu vi của hắn đạt tới nguyên anh kỳ phía sau, hắn có lẽ liền có thể tìm tới ổn định mở ra lượng giới biện pháp. Đến lúc đó, hắn rất nhiều kế hoạch cũng có thể bắt đầu áp dụng. Trước đó, trước tiên đem Tùng Sơn cầm tới trong tay mình, mới là nặng bên trong. Cùng lúc đó, Lục Thần tại Thái Hoa huyện làm sự tình, cũng dùng một loại tốc độ kinh người, bắt đầu chuyển khắp, hạ, vòng, trần tam nước. Mà phía sau bọn hắn Tùng Sơn, Lưu Vân, Bích Lạc Tam Quan, khi biết Lục Thần chỉ là một kiếm liền tùy tiện chém giết một tôn nguyên anh kỳ tiên gia phía sau, chấn kinh phía sau, cũng bắt đầu suy nghĩ cái này sau lưng phải trang ẩn chứa thâm ý cuối cùng tương tự loại này đột nhiên toát ra một cái lạ lẫm tu sĩ, cường lực chấn áp cái khác đối địch tông môn tình huống. Tại trong Thiên Sơn Châu cũng không hiếm thấy, rất nhiều đại Thiên Sơn đệ tử đều là dùng phương pháp như vậy, diệt đi những tông môn khác. Bởi vậy Lục Thần cũng bị bọn hắn nhìn thành một cái nào đó không nguyện ý bạo lộ thân phận mình đại Thiên Sơn đệ tử. Như vậy, Lưu Vân cùng Bích Lạc hai xem lập tức dừng lại trong tay động tác, bắt đầu không ngừng dò xét. Một cái đại Thiên Sơn đệ tử, nhất là cùng bọn hắn đối địch đệ tử. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải cái gì tin tốt lành a. Nhưng đối với Tùng Sơn quan tới nói, Lục Thần xuất hiện cũng là thiên đại việc vui. Nhưng bọn hắn không biết là, cái kia bị bọn hắn cho rằng là Tùng Sơn chúa cứu thế người, lúc này đã đi tới Tùng Sơn chân núi, cũng hướng về Tùng Sơn đỉnh núi. Đi đến. DS, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 301, một người bên trên Tùng Sơn, từ nay về sau Tùng Sơn vô danh. Chương 301, một người bên trên Tùng Sơn, từ nay về sau Tùng Sơn vô danh. Dừng lại, ngươi là ai? Tùng Sơn quan cửa chính, một vị Tùng Sơn quan đệ tử nhìn xem chính giữa chậm chậm hướng về sơn môn đi tới nam tử áo đen, giận a một tiếng. Trước mắt chính là thời kỳ mấu chốt, quan chủ tam lệnh ngũ thân không cho phép bất luận cái gì người lạ lên núi. Coi như là hạ triều người của hoàng thất tới, đều cần sớm báo cáo chuẩn bị, từ quan chủ quyết định phải chăng cho qua. Mà Lục Thần nhìn qua trọn vẹn không phù hợp những điều kiện này. Gặp tại chính mình cảnh cáo sau đó, Lục Thần vẫn không có dừng bước lại. Cái kia Tùng Sơn quan đệ tử sắc mặt nháy mắt biến đổi. Gia hỏa này, sợ là kẻ đến không thiện. Tùng Sơn quan đệ tử lấy ra một cái sừng hiệu địch, lập tức thổi lên. Trầm ổn vang dội tiếng sáo bắt đầu ở toàn bộ Tùng Sơn bắt đầu vang vọng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản yên tĩnh Tùng Sơn quan liền biến đến huyên náo lên. Vô số Tùng Sơn quan đệ tử theo bốn phương tám hướng bay ra, tụ tập tại sơn môn vị trí. Cao sư đệ, phát sinh cái gì? Một cái Tùng Sơn quan cao đồ đi tới sơn môn một bên, đối bên cạnh giữ cửa đệ tử hỏi thăm về tới. Lương sư minh, ngươi nhìn bên kia. Xôi theo cao sư đệ chỉ vào phương hướng nhìn lại, họ Lương sư minh rất nhanh liền chú ý tới đứng ở cách đó không xa Lục Thần. Lúc này Lục Thần đứng tại khoảng cách Tùng Sơn quan sơn môn 100 mét vị trí, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Tuy là họ Lương đệ tử nhìn không ra Lục Thần nội tình, nhưng một số thời khắc, không có tin tức cũng là một loại tin tức. Xem như toàn bộ trong Tùng Sơn quan số lượng không nhiều kim đan kỳ tiên gia, liền hắn đều nhìn không thấu người, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Nghĩ đến cái này, Cao Tuấn một bước lên trước, đối Lục Thần hỏi thăm đến, vị đạo hữu này, trước mắt chúng ta Tùng Sơn quan đã phong sơn đóng cửa, đạo hữu tới đây có chuyện gì quan trọng? Nếu không có trọng yếu sự tình, còn mời đạo hữu tạm thời tối lui, qua ít ngày lại đến, để tránh xuất hiện hiểu lầm không cần thiết. Cao Tuấn tự nhận làm chính mình lần này nói, xem như cho đủ Lục Thần mặt mũi. Không phải liền bọn hắn Tùng Sơn tại hạ triều địa vị, bình thường tiên gia dám ở trước mắt lúc này không tiễn bái thiếp liền tự mình lên núi. Cao thấp cũng muốn đem đối phương một đầu cánh tay lưu lại. Mà Lục Thần tại nghe xong lời nói này phía sau, trực tiếp vung tay xuống. Trong khoảnh khắc, một cái thanh đồng chuông lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào rất nhiều Tùng Sơn quan đệ tử trước mặt. Oeng! Chuông lớn rơi xuống, mặt đất chấn động, cuốn lên đại lượng bụi mù. Lục Thần đứng ở chuông lớn một bên, yên lặng nói, cũng không việc quan trọng, chỉ là tới đây cho các vị tặng phần lễ vật. Đưa chuông. Các đệ tử Tùng Sơn quan nhìn xem Lục Thần, ánh mắt lập tức biến đến sắc bén lên. Ở trước mặt đưa chuông, cái này cùng ở trước mặt quất bọn hắn Tùng Sơn quan mặt có gì khác biệt? Tốt. Cao Tuấn nhìn xem Lục Thần, giận quá thành cười. Đã đối phương đã rõ ràng là lên cửa gây chuyện, vậy bọn hắn đã không còn gì để nói. Nhưng lại tại Cao Tuấn chuẩn bị gọi các sư minh đệ cùng tiến lên, cho Lục Thần cái này vô lễ đồ một phần khắc cốt minh tâm giáo huấn thời gian. Một thanh âm theo phía sau bọn hắn truyền đến. Đều lui ra. Mọi người quay đầu, chỉ thấy một vị giữ lại râu dê, già nhưng vẫn tráng kiện lão giả chậm chậm đi ra. Quan chủ. Chúng đệ tử nhìn xem người tới, nhộn nhịp túi đầu ra hiệu. Tùng Sơn quan quán chủ Lộc Diên Niên đi tới chúng đệ tử bên cạnh, nhìn kỹ Lục Thần nhìn sau một lát, mở miệng nói: "Đạo hữu, lão phu tự hỏi cũng không cùng ngươi từng gặp mặt, trước kia cũng có lẽ cũng không thủ án. Không biết đạo hữu có thể cho lão phu một cái cơ hội, biến chiến tranh thành hòa bình. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý, loại trừ cái này Tùng Sơn quan bên ngoài, chỉ cần là lão phu có thể làm được, lão phu đều có thể hết sức thỏa mãn. Không biết đạo hữu ý như thế nào?" Không chờ Lục Thần có phản ứng, bên cạnh các đệ tử Tùng Sơn quan liền thoáng cái vỡ tổ: "Sư phụ, ngươi cùng dạng này cùng đồ nói đạo lý gì? Hắn mới một người, chúng ta nhiều người như vậy, càng chưa nói chúng ta còn có lao tổ tông che chở, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì a?" "Đúng vậy a sư phụ, chúng ta Tùng Sơn quan khi nào từng có như vậy bất ức thời điểm, nếu là bị người biết chúng ta toàn bộ đạo quán bị một người chấn nhiếp, vậy chúng ta Tùng Sơn quan liền muốn biến thành người khác chê cười." Nghe lấy xung quanh loạn thất bát tao âm thanh, Lộc Diên Niên hừ lạnh một tiếng, tất cả câm miệng. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Tùng Sơn quan lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tuy là rất nhiều đệ tử vẫn là mặt mũi tràn đầy không phục, cảm thấy Lộc Diên Niên hắn đây là càng già càng sợ chết, chẳng có một chút gan dạ. Nhưng chỉ có Lộc Diên Niên rõ ràng, ngay tại vừa mới Lục Thần lên núi thời điểm, hắn tử triệu tinh vẫn tại nhảy lên. Su Cắt Tị Hung, đây là Lộc Diên Niên bản mệnh thần thông, cũng là hắn có thể tại hạ triệu đứng bước góp chân lý do. Liên phía trước bị Lưu Bân, Bích Lạc hai xem vây công thời điểm, hắn đều không có như vậy cảm giác. Như vậy cũng có thể nhìn ra Lục Thần nguy hiểm. Đây tuyệt đối là một vị tu vi hoặc là hơn mình xa tồn tại. Chớ nhìn hắn chỉ là một người, nhưng hắn tuyệt đối so Lưu Bân, Bích Lạc hai xem càng thêm nguy hiểm. Người này có thể không đắc tội, tận lực vẫn là không nên đắc tội cho thỏa đáng. Cực kỳ đáng tiếc, Lộc Diên Niên tuy là đã đem tư thế thả như vậy thấp, nhưng hắn có thể cho đồ vật, còn thật không có Lục Thần muốn. Lục Thần muốn đồ vật, hắn còn cho không được, bởi vì Lục Thần muốn liền là Tùng Sơn quan, hoặc là nói là Tùng Sơn nơi này. Thế là đối mặt Lộc Diên Niên hỏi thăm, Lục Thần chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, không có nói chuyện, hết thảy đều không nói bên trong. Ra những vẫn cường mãnh Lộc Diên Niên thấy thế, cũng minh bạch ý của Lục Thần. Hắn thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía bên người chúng đệ tử nói: "Động thủ đi." "Được." Đã sớm không nhẫn mại được các đệ tử Tùng Sơn quan, lập tức biến đến hưng phấn lên. Cái kia từng cái điên cuồng biểu tình, nơi nào còn có một điểm tiên gia cái kia có hình tượng và khí độ. So yêu ma còn muốn càng giống yêu ma. Trong chốc lát, trên trăm cái ăn mặc đạo bào Tùng Sơn quan đệ tử liền xông ra đội ngũ, hướng về Lục Thần bay đi. Vốn là bọn hắn khoảng thời gian này liền bởi vì bị nhốt tại trong núi, mắt nhìn thấy hạ triều bên trong thuộc về bọn hắn địa bàn bị Lưu Vân, Bích Lạc hai xem một chút từng bước xâm chiếm, mà lòng có lệ khí. Lục Thần xuất hiện, vừa đúng để trong lòng bọn hắn lệ khí có phát tiết mở miệng. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Cuối cùng không phải mỗi người đều có Lộc Diên Niên dạng kia thiên phú thần thông, cũng không phải mỗi người đều có xem xét thời thế trí tuệ. Phần lớn Tùng Sơn quan đệ tử đã sớm hoành hành không sợ đã quen, tự nhận làm chỉ cần là tại hạ triều địa bàn này bên trong, cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn hắn Tùng Sơn quan bắt nạt người khác phần, sao là người khác bắt nạt đạo lý? Huống hồ người tại thời gian dài áp lực, tinh thần cao độ căng cứng dưới tình huống, vốn là dễ dàng xuất hiện quá khích hành động, huống chi Tùng Sơn quan người vốn là không phải người tốt lành gì. Ha ha ha, tiểu gia ta đã sớm nín đi rồi, cuối cùng là để ta nắm lấy cơ hội. Một cái Tùng Sơn quan đệ tử cười lớn một tiếng, trên mình đạo bào hóa thành một đạo gia hiệu, trực tiếp khoác ở trên người mình. Chương 301, một người bên trên Tùng Sơn, từ nay về sau Tùng Sơn vô danh, 2, chương 301, một người bên trên Tùng Sơn, từ nay về sau Tùng Sơn vô danh, 2, cái kia gia hiệu cùng làn da của hắn giám bảo, sinh ra vô số nhỏ bé huyết quản, trực tiếp cắm vào đệ tử kia trong da, trực tiếp đem triệt để thay thế. Trong nháy mắt, nguyên bản vẫn là nhân loại dáng dấp Tùng Sơn quan đệ tử, lập tức liền biến thành nửa người không hiệu quái vật. Con dường như tình huống, cũng phát sinh ở cái khác Tùng Sơn quan đệ tử trên mình. Chỉ là những người này biến hóa đều có khác biệt, có người chỉ là hai chân hiệu hóa, có người thì là hai tay, còn có người thì là nửa người. Không chỉ như vậy, những người này khoác lên da hiệu cũng đều có khác biệt, thậm chí còn có người da hiệu tựa hồ là từ nhiều loại động vật làn da khâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tùng Sơn quan liền theo nguyên bản tiên gia đạo quán biến thành một cái quần ma loạn vũ địa phương, mà trong đó hướng đến nhanh nhất Tùng Sơn quan đệ tử đã đi tới Lục Thần bên cạnh. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, phảng phất đã thấy chính mình đem Lục Thần băm thành tám mảnh, cùng hắn ra theo trên mình rút ra, biến thành chính mình vật siêu tập chẳng diện. Nhưng nụ cười này lại trở thành đời này của hắn bên trong cuối cùng biểu tình. Phốc xì, kèm theo một đạo bạch quang xẹt qua, cái kia Tùng Sơn quan đệ tử trên cổ lập tức xuất hiện một đạo tơ máu. Sau đó đầu của hắn liền theo trên thân thể trở xuống, tại dưới đất quay cuồng vài vòng phía sau mới dừng lại. Khỏa kia trên đầu ánh mắt tràn ngập sai lầm, hình như căn bản không phản ứng lại phát sinh cái gì. Không còn đầu thi thể không đầu ngay tại chỗ ngã xuống đất, cùng cái kia lẻ loi trơ trọi đầu người bay ở một chỗ, trực tiếp chấn nhiếp chúng quanh Tùng Sơn quan đệ tử. Dạ, dạ a, chúc cơ kỳ lưu sư mình, liền cứ như vậy chết rồi. Một cái Tùng Sơn quan đệ tử dừng tại chỗ, biểu tình rất là khó coi. Liền trúc cơ kỳ Lưu sư huynh đều chết như vậy không minh bạch, huống chi hắn cái này liền trúc cơ kỳ đều không có phổ thông đệ tử. Chạy, chạy mau. Bản năng cầu sinh mạnh liệt, chế trụ trong lòng hắn điên cuồng, để hắn cũng không quay đầu lại hướng phía sau chạy tới. Nhưng lúc này lại nghĩ quay đầu, đã tới không kịp. Theo lấy mấy vệt sáng trắng lần nữa bay qua, cái kia trước hết nhất phóng tới Lục Thần mấy chục cái Tùng Sơn quan đệ tử lại đều ngay tại chỗ đứng tại chỗ. Theo sau, những người này thân thể như là đậu hũ, chia năm xẻ bảy ra, phản phất bị cái gì sắc bén đổ vật cắt ra đồng dạng. Xa xa rất nhiều Tùng Sơn quan đệ tử nhìn thấy một màn này, nội tâm như rơi vào hầm băng. bởi vì bọn hắn mà ngay cả lục thần khi nào xuất thủ, thế nào xuất thủ đều không thấy rõ. Thực lực như thế, đã không phải là bọn hắn những cái này chỉ là luyện khí hoặc là trúc cơ tu sĩ có thể đối phó. Cao Tuấn, ngươi cùng Tiểu Trần mấy người đi thử xem sâu cạn của hắn. Đứng ở Lộc Diên Niên bên cạnh Cao Tuấn cùng mặt khác ba vị kim đan kỳ Tùng Sơn quan cao đầu nghe nói như thế, sắc mặt trắng bệch. Để bốn người bọn họ đi thử xem lục thần sâu cạn, cái này còn cần thử ư? Bọn hắn tuy là đồng ý có thể tùy tiện chém giết mấy chục cái luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ, có thể nghĩ muốn làm đến tương tự lục thần như vậy vân đạm phong khinh dáng dấp, cũng là tuyệt đối không thể. Để bốn người bọn họ đi lên thăm dò lục thần, cái này cùng để bốn người bọn họ chịu chết có gì khác biệt? Một cái dám một người ngăn chặn bọn hắn sơn môn, cũng ngay trước mặt tất cả mọi người, cho bọn hắn Tùng Sơn quan đưa chung người. Nơi nào là bốn người bọn họ có khả năng tùy tiện giải quyết? Bọn hắn nhưng không tin lục thần không biết rõ bọn hắn Tùng Sơn quan tình huống, nhưng để bọn hắn làm trái Lộc Diên Niên mệnh lệnh, bọn hắn cũng là tuyệt đối không dám. Thế là Cao Tuấn đám người liếc mắt nhìn nhau phía sau, nhộn nhịp lộ ra kiên nghị ánh mắt. Bọn hắn không được chọn. Cao Tuấn đám người vượt qua các sư đệ nhóm thân thể, đứng tại lục thần trăm bước khoảng cách, xem như Tùng Sơn quan kim đàn kỳ cao đồ. Bọn hắn tuy là không duyên nguyên anh chi cảnh, nhưng bọn hắn nhưng cũng thu được Tùng Sơn quan chân chính truyền thừa, mối nối hiệu ra người trải qua. Trong chốc lát, Cao Tuấn bọn người trên thân đạo bảo cũng hóa thành ra hiệu, để bọn hắn đồng dạng hóa thành nửa người không hiệu tồn tại. Có thể cùng đồng dạng đệ tử khác biệt chính là, bọn hắn hóa thành lộc yêu không chỉ càng hoàn chỉnh, mà tại bọn hắn ra hiệu bên trên còn khắc rõ đại lượng thần bí hoa văn, rõ ràng so cái khác Tùng Sơn quan đệ tử thực lực mạnh không chỉ một cấp. Cùng tiến lên, Cao Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng, giả bộ như toàn lực hướng về lục thần phóng đi. Nhưng hắn ánh mắt xéo qua phát hiện, chính mình rõ ràng cố tình hãm lại tốc độ. Trung quanh các sư minh đệ lại vẫn như cũ duy trì cùng chính mình có một cái thân vị khoảng cách. Không hề nghi ngờ, cái kia mặt khác ba vị sư minh đệ cũng là tích chữ giống như hắn ý niệm, không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Mà bọn hắn không có phát hiện chính là, liền tại bọn hắn phóng tới lục thần thời điểm, một vết nứt theo Lộc Diên Niên sau lưng lặng yên không tiếng động xuất hiện. Chỉ là bởi vì lúc này lực chú ý của mọi người đều đặt ở lục thần cùng Cao Tuấn bọn người trên thân, mới đưa đến người khác không có phát hiện Lộc Diên Niên khác thường. Nhưng Lộc Diên Niên mở ám cũng là bị lục thần xem ở trong mắt. Lục thần bình tĩnh nhìn Lộc Diên Niên phương hướng một chút, theo sau nâng lên tay. Một giây sau, đại lượng trước lớp nhất khí ngưng kết thành vô số tiên kiếm, hướng về Cao Tuấn cùng Lộc Diên Niên vị trí bay đi. Đối mặt cái này đến mãi không hết mưa kiếm, Cao Tuấn đám người lập tức bắt tiên quá hải, các hiện thần thông, thức tỉnh ngăn trở lục thần cái này khủng bố mưa kiếm. Nhưng ánh sáng đom đóm lại như thế nào có thể cùng nhật nguyện tranh huy? Tại chạm đến lục thần thần thông tiên kiếm phía sau, bọn hắn hoảng sợ phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Tùng Sơn quan bí pháp, lại không có nửa điểm tác dụng. Có thể nhược hóa thậm chí coi thường rất nhiều thuật pháp thần thông ra hiệu người trải qua, tại lục thần tiên kiếm trước mặt, yếu ớt cùng giấy đồng dạng, vừa đụng tức theo. A! Kèm theo bốn tiếng kêu thảm, Cao Tuấn đám người thân thể bị ngàn vạn tiên kiếm xuyên qua. Sau đó những tiên kiếm này không có chút nào lưu lại, nhảy một cái cuốn vào trong đám người. Tiên kiếm chỗ đến, máu thịt tung tóe, kêu rên liên hồi. Nguyên bản không ai bị nổi, coi trời bằng vùng các đệ tử Tùng Sơn quan. Lúc này đã không có nửa điểm lúc đầu tự tin cùng điên cuồng. Trước mắt bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là trốn, trốn đến càng xa càng tốt. Nhưng bọn hắn tốc độ so với xung quanh tiên kiếm tới nói, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy đừng nói chạy, bọn hắn thậm chí ngay cả nhìn đều nhìn không rõ tiên kiếm. Thời gian mấy hơi thở, to như vậy Tùng Sơn quan trước sân môn, loại trừ Lục Thần cùng Lộc Diên Niên bên ngoài, liền lại không một chút vật sống. Lục Thần không có đi nhìn lại Lộc Diên Niên lưu lại ra người mà là khống chế tiên kiếm hướng về một chỗ cây tùng mà tới. Ngay tại những tiên kiếm này sắp rơi xuống cái kia phổ thông trên cây tùng thời gian, cái kia cây tùng lại lập tức sinh ra một khuôn mặt người, cũng vung vẩy ra đại lượng cây mây tới ngăn cản. Nguyên bản mọi việc đều thuận lợi tiên kiếm, lúc này lại thật bị nó ngăn lại. Sau một lát, tiên kiếm toàn bộ hóa thành từng đạo tiên thiên nhất khí, lần nữa về tới lục thần thể nội. Lộc Diên Niên sắc mặt âm trầm nhìn xem lục thần, trầm giọng nói: "Đạo hữu, làm sao đến mức này?" Nghe vậy, lục thần yên lặng nói: "Cho Tùng Sơn thay cái chủ nhân, chỉ thế thôi." Lời này vừa nói ra, Lộc Diên Niên biểu tình càng thêm khó coi. Đã muốn cho Tùng Sơn đổi chủ, cái kia lục thần là quả quyết sẽ không để qua hắn cái này ngày trước Tùng Sơn chi chủ. Trận chiến này, tránh cũng không thể tránh. Đợt, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 302, Sơn thần uy lực, không địch lại giết tiên chi kiếm, kiếm này chém tiên. Cũng chạm thần chương 302, Sơn thần uy lực, không địch lại giết tiên chi kiếm, kiếm này chém tiên. Cũng chạm thần cái gọi Tùng Sơn, ngàn lòng thành rừng, vạn lòng thành núi. Ký danh hiệu lòng căn như móng chân hiệu, cánh như sừng, tiêu như lồng đốm, lá như lông. Bởi vậy Tùng Sơn chỉ là giản lược danh xưng. Nó tên đầy đủ chính là Lộc Tùng Sơn. Thay mặt chỉ trên ngọn núi này có đại lượng tương tự hiệu đồng dạng ra hiệu lòng. Bởi vậy Tùng Sơn quan tiên gia chi pháp phùng lộc ra người trải qua, thực ra là một loại di hoa tiếp một chiếc cây chi pháp. Tức đem nhất định thời hạn hiệu cây tùng vỏ cây hoàn chỉnh gỡ xuống, dùng bí pháp luyện chế thành tiên khí phía sau, để nó cùng da của mình trọn vẹn gián bảo. Mà ở trong quá trình này, Tùng Sơn quan đệ tử cần kinh nghiệm chí ít hơn trăm lần lột da nỗi khổ. Cuối cùng muốn để da của mình thích ứng hiệu cây tùng ra, cũng không đối bọn chúng xuất hiện bài xích. Nhất định phải lần lượt đem chính mình ra lột bỏ tới, cũng đem hiệu cây tùng ra cưỡng ép chiếc cây đi lên. Cũng liền là cái gọi là bóc cây mặt nạ. Như vậy lặp đi lặp lại hơn trăm lần, thẳng đến thân thể quen thuộc loại này hiệu cây tùng ra phía sau, Tùng Sơn quan đệ tử mới có thể tiến hành bước thứ hai tu hành, tức mặt nạ thành thịt. Mà mặt nạ thành thịt phía sau, liền là mặt nạ thành xương. Bất quá tuyệt đại bộ phận Tùng Sơn quan đệ tử đều chỉ có thể tu luyện tới bóc cây mặt nạ thành thịt giai đoạn. phía sau mặt nạ thành xương thậm chí cuối cùng ngưng huyết củng cố hình, thì là hiếm có người có khả năng làm được. Cuối cùng không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận hoán cốt thống khổ cùng hoán huyết thống khổ. Phía trước Cao Tuấn những cái kia kim đan kỳ Tùng Sơn quan cao độ, liền là đạt tới mặt nạ thành xương cảnh giới. Đoạn Chi trọng sinh, mình đồng ra sắc đối bọn hắn tới nói, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Mà mạnh hơn bọn họ Tùng Sơn quan quán chủ thì là đạt tới ngưng huyết củng cố hình cảnh giới. Nói cách khác, lúc này xuất hiện tại Lục Thần trước mặt, đã không phải là cái gì nhân tộc tu sĩ, mà là một vị có hơn ngàn năm tu vi Lộc Tùng tụ yêu. Nếu như là đổi thành người ngoài, có lẽ cực kỳ khó nhìn ra Lộc Diên Niên nội tình. Từ đó để hắn dùng ve sầu thoát sát chi pháp, chạy ra ngoài. Nhưng đối với có Thanh Liên Đồng, thậm chí mệnh cách tiên thiên cửu khí Lục Thần tới nói, những thủ đoạn nhỏ này căn bản là không có cách đối với hắn xuất hiện nửa điểm ảnh hưởng. Bởi vì người sẽ biến, động lòng người trên mình tinh khí thần sẽ không. Lục Thần chỉ cần xuôi theo cái này dấu tích, mặc kệ đối phương núp ở chỗ nào, biến thành cái gì dáng dấp, hắn đều có thể nhìn lần đầu liền nhìn ra. Bởi vậy dù cho Lộc Diên Niên đã hy sinh toàn bộ Tùng Sơn quan đệ tử, tới hấp dẫn Lục Thần chú ý, cho chính mình tranh thủ đến thoát ra thành cây cơ hội, nhưng vẫn là bị Lục Thần thoáng cái liền tìm được chân thân. Chuyện cho tới bây giờ, Lộc Diên Niên cũng biết chính mình không cách nào tiếp tục trốn ở đó. Người chết ta sống, đây cũng là hắn trước mắt lựa chọn duy nhất. Làm đường lui lứt đoạn, càng là tham sống sợ chết người, càng sẽ đụng đáy bắn ngược, bắn ra khủng bố ý chí chiến đấu. Bây giờ Lộc Diên Niên đã là như thế. Trong chốc lát, toàn bộ Tùng Sơn bắt đầu rung động dữ dội. Trên núi vô số hiệu cây tùng không ngừng lung lay, cành lá bay lượn, tựa như vật sống. Ngay sau đó, Lộc Diên Niên bản thể bắt đầu không ngừng hấp thu xung quanh hiệu cây tùng thân thể, cũng đem nó chuyển đổi thành thân thể của mình một bộ phận. Không bao lâu, một đầu to lớn cây khô lỏng hiệu xuất hiện tại trước mặt Lục Thần. Đầu này cự lộc toàn thân màu nâu mà nhăn nheo vào cây, hai cái sừng hiệu bên trên mọc đầy nhỏ bé mà sắc bén gai cây. Đầu hiệu như tán cây, cành lá rậm rạp. Sau lưng như núi, tràn đầy cây xanh. Từ xa nhìn lại, lúc này Lộc Diên Niên liền tựa như một tòa di chuyển đại sơn, rất có cảm giác áp bách. Mà so với bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói, lúc này Lộc Diên Niên trên mình còn có một đạo khí đặc thủ tức. Đối với cố khí tức này, Lục Thần cũng không lạ lắm. Đó chính là hắn từng tại phó bản Giang Đỉnh Lực Sĩ bên trong phó bản bột tiểu kim long trên mình khí vận chi lực. Chỉ bất quá so với tiểu kim long cái kia khổng lồ mà thuần túy khí vận chi lực tới nói, Lộc Diên Niên trên mình khí vận chi lực không chỉ ít đi rất nhiều, mà rất là hỗn tạp. Nhưng dù cho như thế, đây cũng là một loại áp đảo đồng dạng trên linh lực lực lượng, cũng liền so Lục Thần tiên tiên nhất khí yếu nửa bậc. Lộc Diên Niên pháp thiên tượng địa biến thành tự lộc, trên cao nhìn xuống nhìn xem Lục Thần. Lúc này trong mắt của nó lộ ra rất là lạnh giá. Đã gặp sơn thần, vì sao không bái? Nặng nề thanh âm uy nghiêm vang vọng quần sơn, một đường lan tràn đến phương viên hơn trăm dặm bên ngoài. Lộc Tùng sơn thần, đây cũng là Lộc Diên Niên pháp thiên tượng địa bản chất, cũng là hắn không nguyện ý rời khỏi Tùng Sơn nguyên nhân căn bản. Bởi vì chỉ có tại Tùng Sơn cái này mảnh đất nhỏ bên trong, hắn có thể tối đại hóa phát huy ra thực lực của mình. Rời đi Tùng Sơn, không còn cái kia bị thiên địa công nhận sơn thần lực lượng. Thực lực của hắn thậm chí muốn so cùng cấp bậc nguyên anh kỳ tiên gia, yếu hơn không chỉ một bậc. Tại dưới khống chế của Lộc Diên Niên, lúc này Lục Thần giống như bị Tùng Sơn trong khu vực này thiên địa chỗ chán ghét đồng dạng. Như bài sơn đảo hải địch ý, theo bốn phương tám hướng tốc thẳng vào mặt. Đây là sơn thần uy lực, không đại thần thông, lại có thể so đại thần thông. Đối mặt cái này dậy sóng thần uy, Lục Thần biểu tình cuối cùng có chút biến hóa. Hết thảy, quả nhiên như cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Đám người này đi, quả nhiên là hương hỏa chi đạo. Cái gọi hương hỏa chi đạo, lại tên nguyện lực thần đạo. Không như bình thường tu sĩ thông qua hấp thu thiên địa linh lực, tu thân dưỡng tính, lĩnh hội đại đạo phương thức tu luyện. Nguyện lực thần đạo chủ trương thời cơ đến vận chuyển mượn thiên lực, chính là hấp thu vạn vật nguyện lực, nặng thân dưỡng thần đặc thù thần đạo. Cả hai chưa nói tới ưu huyết, có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Lục Thần sớm tại Thái Hoa huyện nhìn thấy Hắc Vân đạo trưởng cố chấp tại để Thái Hoa huyện bách tính cho chính mình tạo nên tượng thần thời điểm, liền mơ hồ đoán được Tùng Sơn quan tu luyện lộ tuyến. Đối mặt trước mắt hóa thành Tùng Sơn sơn thần Lộc Diên Niên, nếu là đổi thành người bình thường, có lẽ còn thật không có gì sức hoàn thủ. Cuối cùng một người, là rất khó chống lại một ngọn núi. Nhưng hết lần này tới lần khác Lục Thần không phải người bình thường. Sơn thần uy lực là đại thần thông, hán chu tiên kiếm trận sao lại không phải? Đến, Lục Thần bước ra một bước, trên mình pháp ý không gió mà bay. Trong lúc nhất thời, phong vân biến hóa, nhật nguyệt đảo ngược. Nguyên bản giống như là biển gầm trồng chất tại Lục Thần trung quanh thiên địa áp ý lúc này nháy mắt bị đánh mở. Bốn thanh to lớn tiên kiếm hư ảnh treo cao bầu trời, nguy nga đứng vững. Tại cái này bốn thanh tiên kiếm dưới hư ảnh, cái gọi là Tùng Sơn sơn thần lại không một chút mênh mông thần uy, lộ ra rất là thường thường không có gì lạ. Sơn thần, kiếm này chém tiên, cũng chẳng thần. Nhìn bốn phía tiên kiếm, hóa thành sơn thần Lộc Diên Niên cũng lại không còn vừa mới cái kia cao cao tại thượng tư thế. Kiếm, kiếm trận đại thần thông. Lộc Diên Niên con ngươi thích chặt, một cỗ sợ hãi khó tả theo đáy lòng của hắn bắt đầu lan tràn. Có thể đem loại hợp đạo cảnh này kiếm ý dung hợp lại cùng nhau, cũng tạo thành đại thần thông kiếm trận. Giờ này khắc này, Lộc Diên Niên rốt cuộc biết chính mình dự cảm đến tử kỳ đến cùng là cái gì. Kiếm tu vốn là dùng công phạt lấy xưng, công cao thủ yếu, cùng thời kỳ tu sĩ có thể đưa ra tà hữu. Mà Lục Thần tuy chỉ là kim đan kỳ tu vi. Chương 302, sơn thần uy lực, không địch lại giết tiên chi kiếm, kiếm này chém tiên. Cũng chẳng thần. 2, chương 302, sơn thần uy lực, không địch lại giết tiên chi kiếm, kiếm này chém tiên. Cũng chẳng thần. 2, nhưng cái này sẽ không để hắn hóa đạo cảnh đại thần thông yếu đi bao nhiêu. Sơn thần uy lực chỉ là giả tạo đại thần thông, chính là một loại từ thiên địa ở giữa trộm được lực lượng. Nhưng Lục Thần cái này đại thần thông kiếm trận lại không phải. cũng may theo lấy Lục Thần thi triển ra đại thần thông, hắn bản thân tu vi cũng triệt để bạo lộ tại Lộc Diên Niên trước mặt, cho hắn biết Lục Thần chỉ có kim đan kỳ nhị chuyển tu vi, vậy mới khiến Lộc Diên Niên tìm được một chút hy vọng. Như Lục Thần cũng là nguyên anh chi cảnh, hắn lúc này có lẽ liền một điểm ý niệm phản kháng đều không có. Nghĩ đến cái này, Lộc Diên Niên ánh mắt dần dần biến đến kiên nghị. Trận chiến này tuy khó, nhưng cũng không phải không có thủ thắng chi pháp. Kéo tới đối phương dầu hết đèn tắt, vô lực chống đỡ đại thần thông uy lực. Đây cũng là hắn thủ thắng chi pháp, cũng là hắn duy nhất có thể sống sót khả năng. Liên để ta nhìn một chút đến cùng là kiếm của ngươi sắc, vẫn là ta núi kiên định. Tiểu tử, muốn bản tọa Tùng Sơn, lớn như vậy khẩu vị, cũng không sợ băng ngươi răng. Gầm thét sau đó, Lộc Diên Niên lập tức toàn lực phát động sơn thần lực lượng. Cái kia đã cùng hắn dung hợp một thể Tùng Sơn, lúc này hiện ra vô số màu đỏ tươi đạo văn. Một cố khó tả sát hối, lập tức tràn ngập tại phiến thiên địa này bên trong. Nhìn kỹ, trên Tùng Sơn này cây nơi nào là vẫn là cây, lại là từng cái bị trồng ở trong đất xác người. Phùng Lộc ra người trải qua, ra hiệu làm hình, ra người là thật. Tiên pháp, chỉ có ăn người tiên pháp mới thật sự là tiên pháp. Nhìn xem làm trò hề, nghiệp lực cuốn thân Lộc Diên Niên. Lục Thần không che giấu chút nào trong mắt mình chán ghét. Như vậy ngập trời nghiệp lực, trực tiếp hoặc gián tiếp chết tại trong tay Lộc Diên Niên người, tuyệt đối là dùng 10 vạn, 100 vạn mà tính. Nếu là ở Trung Châu loại kia thiên đạo hoàn mỹ thế giới, tương tự Lộc Diên Niên như vậy ma tu, mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ chịu đến thiên địa bài xích, lúc nào cũng có thể gặp phải ngũ lôi vanh đỉnh chi kiếp. Nhưng tại cổ tiên thế giới, Lục Thần không chỉ không cảm giác được tới từ thiên địa đối Lộc Diên Niên áp chế, ngược lại mơ hồ có loại đối phương tại phù hợp thiên đạo cảm giác. Tiên một chữ này, trên núi một nhân dưới chân núi vạn vạn người. Người bệnh có thể uống thuốc, nhưng thiên bệnh cũng là ăn người. Không hề nghi ngờ, cái thế giới này thiên đạo. Vậy, nghĩ đến cái này, Lục Thần mơ hồ bắt được cổ tiên thế giới bản chất. Chỉ là tình huống dưới mắt không kịp hắn nghĩ lại, bởi vì ở dưới sự nguy hiểm đến sông chết Lộc Diên Niên đã mang theo sơn thần uy lực, một móng hướng về hắn đã tới. Thần thông ra chỉ phía dưới, cái kia móng lớn rất nhanh liền hóa thành nguy nga đại sơn, thanh thế to lớn. Lục Thần ngẩng đầu, quanh thân pháp ý không rõ mà bay. Sau đó cái kia trôi nổi tại bốn phía Chu Tiên kiếm trận theo tới động lên. Chỉ thấy Hãm Tiên kiếm phóng xuất ra vô số kiếm ảnh, phá vỡ trời cao. Tại mấy đạo giữa kim quang, hóa thành từng đạo kiếm xích, trực tiếp quấn quanh ở sơn thần móng bên trên. Xích cùng sơn thần móng tiếp xúc, lập tức liền cùng thần thông của đối phương lực lượng bắt đầu lẫn nhau đấu sức lên. Tuy là Lục Thần đạo chi cảnh giới tại trên Lộc Diên Niên, nhưng song phương tu vi lại tồn tại chênh lệch cực lớn. Lục Thần là kim đan kỳ nhị chuyển tu vi, Lộc Diên Niên cũng là nguyên anh kỳ thất biến. Lại thêm hắn thiết thiên lực lượng lấy được sơn thần sắc lệnh, làm cho Hãm Tiên kiếm cũng không thể chọn bện hạn chế lại Lộc Diên Niên thần thông vạn quân đạn. 3 3 3 3 3. Tại ngăn trở Lộc Diên Niên một lát sau, Hãm Tiên kiếm biến thành kiếm xích bắt đầu không ngừng căng đoạn. Bất quá những cái này căng đoạn xích cũng không có cứ thế biến mất, mà là hóa thành từng đạo tiên thiên nhất khí lần nữa về tới Hãm Tiên kiếm bên trong. Phá cho ta! Lộc Diên Niên nổi giận gầm lên một tiếng, triệt để đạp phá Hãm Tiên kiếm biến thành kiếm tỏa tù lung, hướng về phát xuống Lục Thần hung manh đánh tới. Nhưng cơ hồ là tại xích bị phá nháy mắt, bốn thanh trong tiên kiếm tuyệt tiên kiếm cũng độc lên. Hãm Tiên kiếm xích biến mất, thay vào đó tuyệt tiên kiếm tịch diệt và pháp. Vô số tử sắc kiếm quang chiếu xạ tại trên mình Lộc Diên Niên. Cái kia để Lộc Diên Niên vẫn lấy làm kiêu ngạo sơn thần lực lượng, lại lúc này bị trên phạm vi lớn ngược hóa. Có như thế trong nháy mắt, Lộc Diên Niên thậm chí cảm giác trong cơ thể mình sơn thần sắc lệnh xuất hiện bùng lòng, đạt tới sắp mất đi khống chế mức độ. Cũng may Lục Thần pháp lực hình như không cách nào chống đỡ đến triệt để tịch diệt hắn và pháp. Đến mức cái kia tuyệt tiên kiếm tuy là suy yếu hắn sơn thần lực lượng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là suy yếu, không tới trọn vẹn biến mất mức độ. Cái này cũng để Lộc Diên Niên nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Sinh tử, ngay tại một cái chớp mắt này ở giữa, chết đi cho ta. Lộc Diên Niên nổi giận gầm lên một tiếng, đã bị suy yếu hơn phân nửa vạn quân đạm, triệt để bao phủ Lục Thần quân thân. Nhưng lại tại lúc này, một ô mãnh liệt nguy cơ sinh tử lập tức xông lên trong lòng của hắn. Không, không thích hợp. Không chờ Lộc Diên Niên phản ứng lại, một đạo hồng quang liền từ đằng xa xuất hiện. Lộc Diên Niên ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia Lục Tiên kiếm hư ảnh lại từ hư chuyển thực. Càng làm cho Lộc Diên Niên cảm thấy sợ hãi chính là, Lục Tiên kiếm lại trong lúc bất chi bất giác hấp thu đại lượng nghiệp lực. Tại Trung Châu, nghiệp lực là vô số tu sĩ tránh không kịp vật. Nhưng tại cổ tiên cửu giới, nghiệp lực không chỉ không phải vật, càng là tiên gia nhóm cầu còn không được thượng thừa mỹ vị, cũng là lực lượng của bọn hắn tội nguồn. Nhưng lúc này những cái này nghiệp lực lại bị Lục Tiên kiếm một năm một mười toàn bộ hấp thu, nó sinh ra ảnh hưởng, thậm chí tại phía xa phía trước Hãm Tiên kiếm cùng trên Tuyệt Tiên kiếm. Bởi vì cứ kéo dài tình huống như thế, vẹn vẹn Lục Tiên kiếm một kiếm này uy lực đã không còn cùng hắn tồn tại trên tu vi to lớn hơn câu. Đến lúc này, Lộc Diên Niên cũng minh bạch ý nghĩ của Lục Thần. Từ đầu đến cuối, Lục Thần liền không nghĩ qua dùng cái khác tiên kiếm chém giết chính mình, mà hắn bởi vì ngay từ đầu bị Lục Thần kiếm trận hù đến, từ đó không để ý đến một vấn đề. Đó chính là Lục Thần cảnh giới tuy cao, nhưng hắn thần hồn, tu vi của hắn đều không đủ chống đỡ hắn đồng thời thi triển nhiều đem tiên kiếm. Cái này tiên kiếm nhìn như là bốn kiếm hợp nhất, thực ra là bốn kiếm độc lập. Lục Thần lúc trước tất cả động tác đều chẳng qua là tại cấp cái này cuối cùng một kiếm làm nền. Lục Tiên kiếm mới là Lục Thần chân chính sát chiêu. Tuy là đã hiểu những cái này, nhưng lúc này Lộc Diên Niên cũng đã không quay đầu lại được. Chém! Lục Thần cái kia âm thanh lạnh giá, như đòi mạng phủ, xuyên thấu qua Lộc Diên Niên hai lỗ tai, thẳng tới nội tâm hắn chỗ sâu nhất. Một giây sau, một đạo tiên kiếm đỏ tươi tại trời cao rơi xuống, một kiếm chém về phía Lộc Diên Niên vạn quân đạp. Trong chốc lát, cái kia to lớn sơn thần đạp liền bị một kiếm phá mở. Sau đó Lục Tiên kiếm như vào chỗ không người đồng dạng, một đường hướng về Lộc Diên Niên bản thể lan tràn. Oanh! Giết tiên ngang trời, sơn thần nghiền nát, Lộc Diên Niên pháp thiên tượng địa ngay tại chỗ tiêu tán. Giữa không trung đã lộ ra bản thể Lộc Diên Niên không dám tin nhìn về phía ngực. Cái kia lục tiên kiếm đỏ tươi, như thiên phạt đồng dạng, xuyên thủng bộ ngực của hắn. Không hề đứt đoạn thôn vệ hắn đã số lượng không nhiều sinh mệnh. Không biết cảm giác được cái gì, Lộc Diên Niên ngẩng đầu nhìn về phía trước người. Chỉ thấy Lục Thần chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại nơi này. Lục Thần một tay nắm chặt lục tiên kiếm chuôi kiếm, biểu tình lạnh nhạt. Tam muội chân hỏa. Tại Lộc Diên Niên kinh ngạc trong ánh mắt, một đạo hắn chưa từng thấy qua thần hỏa xôi theo lục tiên kiếm, một đường lan tràn đến trên người hắn. Một giây sau, một cỗ tới từ linh hồn đau nhức kịch liệt, phả vào mặt. A. DS, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 303, cấm địa thập vạn đại sơn, quen thuộc mà xa lạ Lộc Tùng Sơn. Chương 303, cấm địa thập vạn đại sơn, quen thuộc mà xa lạ Lộc Tùng Sơn. Tam muội chân hỏa, loại này tại trong truyền thuyết liền kim tiên đều có thể đốt cháy hỏa diễm. Dù cho Lục Thần trước mắt thi triển ra Tam muội chân hỏa cùng kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại Tam muội chân hỏa tồn tại nhất định khoảng cách, nhưng vẫn như cũ không phải chỉ có chỉ là nguyên anh kỳ, mà nhục thân bị trọng thương Lộc Diên Niên có khả năng chống lại. Nhìn xem bị Tam muội chân hỏa đốt cháy có thể so thống khổ Lộc Diên Niên, Lục Thần biểu tình cũng không có chút nào ba động. Gặp thời cơ không sai biệt lắm phía sau, Lục Thần lần nữa phất tay. Hoàn toàn do tiên thiên nhất khí tạo thành thần thông lô đỉnh đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Lộc Diên Niên cho thu đi bảo. Đến một bước này, Lộc Diên Niên cơ hồ là thập tử vô sinh kết quả. Trừ phi hắn có thể cùng một cái nào đó giống như con khỉ, dùng bản thân đại thiên phú cùng đại khí vận, hóa nguy cơ làm kỳ ngộ. Nếu không, bị Tam muội chân hỏa luyện hóa liền là hắn kết cục duy nhất. Mà Lộc Diên Niên đã không có dạng kia đại thiên phú, càng không có cái này đại khí vận, mấu chốt nhất là hắn còn không phải khỉ. Sau một canh giờ, Lục Thần ngày trước Tùng Sơn quan quán chủ biến mất. Thay vào đó, là một khỏa đặc thù đạo quả xuất hiện tại trước mặt Lục Thần. Ngươi giết chết Nguyên Anh kỳ thất biến, Tùng Sơn quan quán chủ, Tùng Sơn sơn thần, ngươi thu được 3000 vạn điểm kinh nghiệm, ngươi thu được đặc thù vật phẩm. Cổ Tiên đạo quả, đất, tên gọi, Cổ Tiên đạo quả, đất, phẩm giai, không biết hiệu quả, sau khi phục dụng, nhưng lĩnh hội một đầu thổ chi đại đạo, cũng tăng lên chính mình thổ thuộc tính tư chất tu hành tác dụng phụ, sau khi phục dụng, sẽ tăng thêm bản thân nghiệp lực, thôi hóa tâm ma chú thích, đạo quả này bị đại lượng nghiệp lực trói nhiễm bẩn, nhưng tiêu phí 1000 vạn điểm kinh nghiệm đem nó làm sạch, tiêu trừ tác dụng phụ. Lục Thần nhìn xem Cổ Tiên đạo quả trong tay, trầm tư. Một lát sau liền đem hắn thu vào. Cuối cùng đối với nắm giữ tạo hóa đan quyết Lục Thần tới nói, trực tiếp phục dụng đạo quả không thể nghi ngờ là một loại đặc biệt lãng phí hành động. Hắn chọn vẹn có thể dùng luyện đan phương thức, đem nó hiệu quả tối đại hóa phát huy ra. Huống hồ hiện giai đoạn hắn cũng không quá cần tăng lên cái gì thổ thuộc tính tư chất tu hành. Liền hắn trước mắt tư chất, nói là vạn năm khó gặp một lần đều không quá đáng. Như không phải hai thế giới cổ tiên nguy cơ lửa xém lông mày, để Lục Thần thủy chung có rất mạnh cảm giác nguy cơ. Nếu không, Lục Thần chỉ cần tìm một chỗ thật tốt trên tu hành ngàn năm, thành tiên cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà tại giải quyết xong Lộc Diên Niên phía sau, toàn bộ Tùng Sơn liền triệt để trở thành Lục Thần đất sở hữu riêng. Nguyên bản Lục Thần muốn chọn vẹn khống chế Tùng Sơn, không thể nói được còn phải tốn nhiều sức lực. Nhưng Lộc Diên Niên bởi vì sợ chết, đem toàn bộ Tùng Sơn quan đệ tử toàn bộ triệu trở về. Mà những đệ tử này loại trừ mới bắt đầu chết tại trong tay Lục Thần những cái kia. Những người còn lại thì là có rất lớn một bộ phận chết tại trong tay Lộc Diên Niên. Cuối cùng hắn cuối cùng pháp thiên tượng địa thế nhưng không phân được ta. Bình thường luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ, dù cho chỉ là bị tác động đến cũng sẽ chết oan chết uổng. Không còn những người này ngăn cản, Lục Thần rất nhiều chuyện cũng liền có thể thuận lợi tiến hành. Ngược lại căn cứ hắn hiện tại đối cổ tiên thế giới hiểu rõ, nơi này thỉnh thoảng liền sẽ có môn phái nhỏ bị diệt. Tùng Sơn quan tuy là không tính là tiểu môn phái, nhưng chỉ là một cái Tùng Sơn quan còn không đạt được gây nên Đại Thiên Sơn chú ý, mà chỉ cần Đại Thiên Sơn hóa thần kỳ tiên gia không xuất thủ, Lục Thần liền có niềm tin tuyệt đối có khả năng hoàn thành chính mình nhiệm vụ chính tuyến. Tính toán thời gian, đến lúc đó hắn nói không chắc cũng có thể thỏa mãn đột phá Nguyên Anh kỳ điều kiện. Mà một khi đến Nguyên Anh kỳ, Lục Thần cũng liền có thể bắt đầu tu luyện đệ nhị pháp thân. Đến lúc đó, chỉ cần phối hợp thêm ngoại đạo hóa thân cái này đặc thù thiên phú thần thông, Lục Thần cảm giác coi như chỉ là chính mình một bộ phân thân, đều có thể có đỉnh tiêm Nguyên Anh tu sĩ thực lực. Hiện thực, Thiên Minh Cửu Châu, phía tây cấm địa thập vạn đại sơn. Thập vạn đại sơn là nằm ở Cửu Châu phía tây cấm địa, mà trấn áp cấm địa thập vạn đại sơn, liền là Tiên Minh bên trong Man Hoang Đạo Viện cùng Thánh địa Cửu Diệu Thiên Đô. Tại thập vạn đại sơn ngoại vi, đại lượng cổ quái kỳ lạ yêu ma tụ tập tại một chỗ trong núi. Những yêu ma này chủng loại nhiều, mà mỗi cái dáng dấp đều hiện ra nửa hình người. Mà bọn gia hỏa này tụ tập tại một chỗ, đã không phải chơi vui. Bạch Lộc tiên tử đem chúng ta tụ lên đến cùng là làm chuyện gì? Nàng không phải không thích cùng chúng ta những cái này thô bị gia hỏa tiếp xúc ư? Không biết, nhưng nghe nói là có cái đại sự gì. Cái đại sự gì? Ta gần nhất trong núi bế quan nhiều năm, với bên ngoài sự tình không hiểu rõ lắm, các ngươi ai có thể cùng ta nói một chút ư? Đám yêu quái lao nhau, nhộn nhịp đều đang nghi ngờ vậy đem hắn nhóm tụ tập lại. Bạch Lộc tiên tử đến cùng có sao mà yên tĩnh được xếp hàng? Yên tĩnh? Ngay tại đám yêu quái chờ đến hơi không kiên nhẫn thời gian, một đôi đồng nam đồng nữ từ nơi không xa trong sơn động đi ra. Cái này một đôi đồng nam đồng nữ ước chừng 6-7 tuổi. Bọn chúng mặc dù có tương tự nhân loại hài đồng thân thể, nhưng đầu của bọn nó cũng là cổ quái độc rất lộc. Bên trái nam đạo đồng chỉ có bên trái sừng hiệu, bên phải nữ đạo đồng chỉ có bên phải sừng hiệu. Tuy là hai cái này đạo đồng tu vi không cao, chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, nhưng tại trận đám yêu quái lại không có một cái dám đối hai người này bất kính. Nói rõ bởi vì hai cái này đạo đồng sau lưng trô đứng ở chính là nơi đây sơn thần Bạch Lộc tiên tử. Bởi vậy tại hai vị này đạo đồng lên tiếng phía sau, nguyên bản ồn ào sơn cốc thoáng cái liền yên tĩnh trở lại. Nhìn thấy một màn này, cái kia nam đạo đồng vừa ý gật đầu một cái. Tiếp đó đối trong sơn cốc mấy cái kim đan kỳ yêu quái nói, các ngươi đi theo ta, tôn thượng muốn gặp các ngươi. Mấy cái kim đan kỳ yêu quái gật đầu một cái, theo sau đi theo hai vị đạo đồng một chỗ tiến vào sơn động. Tiến vào sơn động phía sau, đập vào mi mắt là một mảnh mọc đầy màu trắng linh hoa, giống như nhân gian tiên cảnh đặc thù động phủ. Mà loại trừ những cái kia mê người màu trắng linh hoa bên ngoài, chỗ này trong động phủ còn có một cái khác để người để ý địa phương. Đó chính là động phủ này trên vách tường trải rộng vô số đạo xích màu trắng, mà những cái kia mê người linh hoa bắt đầu từ trên những xích này mọc ra. Này, mặc kệ tới bao nhiêu lần, Bạch Lộc Tiên Tử đạo trường vẫn là sẽ để ta cảm thấy khó chịu, thật giống như có loại từ nơi sâu xa vĩ lực áp chế toàn thân của ta, để ta căn bản không dám nói nhiều một câu. Ai không phải đây, đừng nói ngươi, phía trước có mấy cái không có mắt sơn chủ muốn động Bạch Lộc Tiên Tử. Kết quả ngươi đoán làm sao? Những tên kia đều không thể dựa vào gần động phủ, liền bị vô số xích vây khốn, nơi đây bị phong ấn ở mảnh này trong núi. Những tên kia bên trong, thế nhưng có mấy cái nguyên anh kỳ đại yêu. Liền bọn hắn đều là kết cục này, càng chưa nói chúng ta. Các ngươi nói, Bạch Lộc Tiên Tử nàng đến cùng là tu vi gì? Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, chuyện này cũng là ngươi có thể nghe nóng. Không muốn sống nữa. Tại một phen xì xào bàn tán sau đó, mấy cái kim đan kỳ yêu quái rất nhanh liền đi tới sơn động chỗ sâu. Chương 303, cấm địa thập vạn đại sơn, quen thuộc mà xa lạ Lộc Tùng Sơn, 2. Chương 303, cấm địa thập vạn đại sơn, quen thuộc mà xa lạ Lộc Tùng Sơn, 2. Cùng lúc đó, một cái cột mốc biên giới xuất hiện tại chúng yêu quái trước mặt. Bích Du núi. Tại cái kia cột mốc biên giới phía sau, là một chỗ to lớn đầm nước. Trong đầm nước, bất ngờ còn có một tòa toàn thân xanh biếc tiểu sơn. Mà trên núi nhỏ thì là có một tòa cung điện. Hai cái đạo đồng đối cung điện vị trí, cung kính nói, "Tôn thượng, ngài muốn đám yêu quái đã tìm đến." Nghe nói như thế, trung quanh kim đan kỳ đám yêu quái nộn nhịp cũng cung kính đối cung điện hành lễ. Người có tên, cây có bóng. Bạch Lộc Tiên Tử tên tuổi, bọn hắn bọn gia hỏa này thế nhưng nghe không ít. Chớ nhìn bọn họ bọn gia hỏa này ở bên ngoài là tôn quý sơn chủ, nhưng đồng dạng sơn chủ, hai bên ở giữa cũng có chênh lệch cực lớn. Cuối cùng thập vạn đại sơn tuy là danh xưng 10 vạn, nhưng trong đó có tiếng đại sơn lại không nhiều. Ở vào thập vạn đại sơn khu vực trung tâm Bích Du núi thế nhưng hiếm có danh sơn. Không bọn hắn quản lý phổ thông tiểu sơn có khả năng so sánh. Chúng yêu quái nhóm tại bên đầm nước chờ giây lát phía sau, một đạo tựa như thanh tuyển thanh âm nhu hòa theo trong cung điện truyền ra. "Ta muốn các ngươi giúp ta tìm người." Mấy cái kim đan kỳ đám yêu quái liếc mắt nhìn nhau, theo sau không chút do dự nói, "Tiên tử mới nói." Một quyển nhân tướng tranh theo trong cung điện bay ra, cũng rơi vào đám yêu quái bên cạnh. Không hề nghi ngờ, Bạch Lộc tiên tử muốn bọn hắn tìm, liền là trên chân dung này người. Chỉ là tại nhìn xong cái chân dung này phía sau, mấy cái kim đan kỳ đám yêu quái nhộn nhịp mặt lộ vẻ khó xử. Bởi vì tranh này như chẳng biết tại sao, lộ ra rất là mơ hồ. Căn bản không thấy rõ chân dung chủ nhân tướng mạo. Duy nhất đáng ra chú ý, có lẽ liền là tranh này như chủ nhân một đôi liên hoa đầu lỗ, cùng bên cạnh hắn một cái tiên kiếm màu trắng. Mặc dù chỉ là tiên kiếm chân dung, nhưng chúng yêu quái nhóm nhưng vẫn là ngay đầu tiên cảm thụ trong chân dung này ẩn chứa khủng bố kiếm ý, chỉ là một đạo không biết lưu truyền bao lâu chân dung đều có thể ẩn chứa khủng bố như thế kiếm ý. Kim đan kỳ lang yêu nhìn một chút chân dung, do dự một chút phía sau nói, "Tiên tử, không phải chúng ta không muốn giúp ngài tìm, cái này muốn bằng một cái mơ hồ chân dung tìm đến người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển a. Huống hồ tiên tử ngươi cũng nên cho chúng ta một cái phạm vi a, không phải chúng ta coi như muốn tìm, cũng không biết đi nơi nào tìm." Bên cạnh những yêu, chư yêu, hầu yêu nhộn nhịp gật đầu, ra hiệu bọn chúng cũng là ý tứ này. "Tìm ngươi có thể, nhưng không thể dựa vào một cái liền tướng mạo đều không thấy rõ chân dung tìm đến." Bất quá Bạch Lộc tiên tử rõ ràng là đã sớm nghĩ đến một điểm này. Thế là tại những yêu quái này nhóm sau khi nói xong, rất nhanh liền mở miệng nói, "Người ngay tại Tiên Minh, ta cực kỳ xác định." "Tiên Minh?" Nghe được Bạch Lộc tiên tử muốn bọn chúng tìm người tại Tiên Minh bên trong, mấy cái đám yêu quái biểu tình biến đến rất là khó coi. Thập Vạn Đại Sơn tất nhiên là Tiên Minh nhận định cấm khu, nhưng Tiên Minh đối với đại đa số Thập Vạn Đại Sơn bên trong yêu quái tới nói, đồng dạng cũng là không dám đặt chân cấm khu. Cũng chỉ có trong Thập Vạn Đại Sơn mấy cái hạch tâm sơn chủ gà lớn, dám thỉnh thoảng mang theo thủ hạ đi Tiên Minh tống tiền. Bọn chúng những cái này chỉ có kim đan kỳ phổ thông sơn chủ cũng không có lá gan lớn như vậy. Liên bọn chúng tu vi này, một khi tùy ý tới gần Man Hoang Đạo Viện Bạch Hổ Trường Thành, có lẽ đều không cần Tiên Minh tu sĩ làm cái gì, chỉ là Bạch Hổ Trường Thành túc sát chi khí liền đầy đủ để bọn hắn hồn phi phách tán. Tất nhiên là sẽ không để các ngươi chịu chết, càng sẽ không để các ngươi vô cớ mạo hiểm. Theo lấy Bạch Lộc tiên tử thanh âm vừa dứt, bốn kiện pháp y cùng bốn khỏa trắng tinh đạo quả theo trong cung điện bay ra, cũng rơi vào bốn cái đám yêu quái trước mặt. Nhìn xem cái này bốn kiện mỏng như cánh ve màu trắng pháp y liễu, cùng cái kia bốn khỏa toàn thân óng ánh đạo quả. Bốn cái kim đan kỳ yêu quái lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn. Cái trước rõ ràng là có thể để cho bọn hắn tự do tiến vào Tiên Minh chân quý pháp bảo. Cái sau thì là có thể giúp bọn hắn khai ngộ đạo quả. Yêu tu tuy là thể phách, tuổi thọ, viễn siêu tu sĩ nhân tộc, nhưng bọn hắn đồng dạng có một cái nhược điểm chí mạng. Đó chính là bọn chúng tuệ căn kém xa tu sĩ nhân tộc. Tuệ căn không đủ, dẫn đến to lớn bộ phận yêu quái lúc tu luyện đều chỉ có thể dựa vào bản năng. Cái này không chỉ cho phép dễ đi rất nhiều đường vòng, mà sẽ còn dẫn đến bọn chúng tu luyện làm nhiều công ít. Bất quá cái này pháp y cùng đạo quả, rõ ràng không phải dễ cầm như vậy. Tìm tới vị kia phía sau, các ngươi đem vật này giao cho hắn, đến lúc đó hắn tự nhiên là sẽ minh bạch. Nói xong lời, một đạo bạch ngọc bộ dáng tinh xảo cành cây bay đến mấy cái yêu quái bên cạnh. Nhìn xem căn này cành cây, cùng phía trên thuần túy tiên thiên chi khí, mấy cái yêu quái đột nhiên nghĩ đến một cái chưa được chứng thực truyền thuyết. Truyền thuyết Bạch Lộc Tiên Tử trước kia chỉ là một khỏa phổ thông cây giống, nhưng trải qua tiên nhân chỉ điểm phía sau, nó không chỉ sinh ra tuệ căn, mà càng là thu được thượng thừa tiên pháp. Thứ này về sau lên như diều gặp gió, tu vi tiến triển cực nhanh. Nhưng đối với truyền thuyết này, đại bộ phận thập vạn đại sơn yêu ma cũng không tin tưởng. Cuối cùng Bạch Lộc Tiên Tử tức thì nếu là thật sự lợi hại như vậy, vậy nàng vì sao lại bị vây ở cái này Bích Du trong núi, mà lại vì sao không có tiên nhân tu vi? Bởi vậy đại bộ phận thập vạn đại sơn yêu quái đều cảm thấy đây là một ít yêu quái đối với Bạch Lộc Tiên Tử khoa trương miêu tả. Nhưng tại nhìn thấy căn này cành cây phía sau, bọn chúng đột nhiên cảm thấy cái kia truyền thuyết có lẽ không nhất định là không có lửa thì sao có khói. Cuối cùng chỉ là một cái nhánh cây, liền để bọn chúng cảm nhận được tâm thần thanh thản cảm giác. Nếu là nhánh cây này hoàn chỉnh bản thể, nó có dạng gì uy năng, đám yêu quái nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải biết Bạch Lộc Tiên Tử một cái khác xưng hảo. Liên la Bạch Lộc Tiên Thụ A cân nhắc lợi hại phía dưới, bốn cái kim đan kỳ đám yêu quái lập tức chăm miệng một lời mở miệng. Nhất định sẽ không để tiên tử thất vọng. Ân, các ngươi ra ngoài đi. Được. Cổ tiên cửu giới, Tùng Sơn. Lúc này Tùng Sơn trải qua lục thần một phen cải tạo phía sau, đã biến một cái dáng dấp. Tuy là theo ở bề ngoài nhìn lại, toàn bộ Tùng Sơn cũng không có biến hóa quá lớn, vẫn như cũ tràn ngập nghiệp lực. Nhưng tại trong Tùng Sơn, cũng là xuất hiện trong một ngọn núi núi. Trong núi này núi chính là lục thần làm sạch Lộc Diên Niên thi thể phía sau chế tạo đi ra. Nó không chỉ có Lộc Diên Niên khi còn sống đại bộ phận tu vi. Mấu chốt nhất là, lục thần đem Lộc Diên Niên thể nội sơn thần lực lượng đồng dạng đánh vào đến trong núi này trong núi. Lục thần đứng ở trong núi núi đỉnh, từ trong ngực lấy ra một khỏa thanh vân hạnh thụ hạt giống. Thanh vân hạnh thụ tác dụng chính là làm sạch linh lực. Quét sạch là phổ thông thanh vân hạnh thụ tự nhiên không làm được làm sạch Tùng Sơn nghiệp lực tác dụng. Nhưng nếu là lại thêm sơn thần sắc lệnh lực lượng, cùng lục thần đặc biệt làm hắn dùng tiên thiên nhất khí tiến hành thôi hóa. Vậy cái này mọc ra thanh vân hạnh thụ, liền không còn là phổ thông thanh vân hạnh thụ có khả năng so sánh. Lục thần bóp lấy thanh vân hạnh thụ hạt giống, sau đó đem nó trồng ở núi trung sơn đỉnh. Theo sau, hắn bắt đầu dùng chính mình tiên thiên nhất khí bắt đầu không ngừng thôi hóa cái này khóa hạt giống. Không bao lâu, một đạo bóng ánh bạch ngọc cây giống phá đất mà lên. Nhìn xem quả cây non này, Lục Thần mỉm cười nói, hy vọng không nên để cho ta thất vọng à, cuối cùng cái này là có thể hay không tại nơi đây đứng vững gót chân mấu chốt. GS, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 304, vượt ngang vạn năm bố trí, mới Tùng Sơn. Bích Du cung chương 304, vượt ngang vạn năm bố trí, mới Tùng Sơn. Bích Du cung đem Tùng Sơn cải tạo thành chính mình tại cổ tiên cựu giới trung chuyển, đây là Lục Thần tại hiểu xong cổ tiên cựu giới tình huống phía sau, lập tức quyết định sự tình. Cái này không chỉ là làm cho hắn phía sau tới cổ tiên cựu giới có một cái tốt điểm dừng chân, cũng là vì cho sau này phản công cổ tiên cựu giới làm chuẩn bị. Có tiên linh liên thai cái này đặc thù thiên phú, Lục Thần có thể coi thường tràn ngập tại cổ tiên trong thế giới nghiệp lực, không bị ảnh hưởng. Nhưng cái khác tu tiên giả, thậm chí tiên nhân liền không nhất định. Một khi bị loại này nghiệp lực cảm nhiễm lâu, nhẹ thì tâm ma bạo động, tâm cảnh bị tổn thương, nặng thì thần trí vặn mẹo, căn cơ dao động. Bởi vậy như thế nào để cái khác tu tiên giả cũng có thể tại cổ tiên thế giới bình thường hoạt động, trở thành phía trước Lục Thần một mực suy nghĩ vấn đề, mà hắn đưa ra biện pháp giải quyết liền là trước mắt cái này đặc thù thanh vân hành thụ. Từ Tùng Sơn sơn thần thi thể cộng thêm hắn bản thân tiên tiên nhất khí bồi dưỡng ra được thanh vân hạnh thụ, có thể nói là tập hợp lộc tùng thụ nộ tính cùng thanh vân hạnh thụ làm sạch linh lực hiệu quả. Nhìn xem trước mặt khỏa này toàn thân bạch ngọc, cành lá xanh biếc cây giống, Lục Thần nói khẽ, ngươi sau đó liền gọi Bạch Lộc Tùng a. Nói xong, ngón tay Lục Thần ngay tại đối phương trên cành cây nhẹ nhàng hoạt động. Không bao lâu, ba cái vàng rực đặc thù văn tự hiện lên ở nó trên cành cây, mà ba chữ này không vẹn vẹn đại biểu danh tự đơn giản như vậy, bởi vì Lục Thần tại khắc họa ba chữ này thời điểm dùng tới bản thân kiếm ý nói theo một ý nghĩa nào đó. Ba chữ này chẳng khác gì là biến tướng đưa cho Bạch Lộc Tùng một đạo tiên tiên kiếm ý, chỉ cần Bạch Lộc đưa sau này thức tỉnh chân linh, vậy nàng liền có thể đủ trực tiếp lĩnh hội đạo kiếm ý này, thuộc về một loại khác tiên tiên kiếm thể. Mà cũng không biết có phải hay không ảo giác của Lục Thần, tại hắn cho Bạch Lộc Tùng ban tên phía sau, hắn cảm giác được khỏa Bạch Lộc Tùng này hình như phát sinh cái gì đặc thù biến hóa. Chỉ là loại biến hóa này đến cùng là cái gì, Lục Thần tạm thời không rõ ràng. Nhìn xem đã trải qua bắt đầu hấp thu thiên địa nghiệp lực, cũng đem nó chuyển hóa trở thành tiên tiên nhất khí Bạch Lộc Tùng, Lục Thần cảm thấy chính mình lần này cổ tiên hành trình cũng gần như đến nên kết thúc thời điểm. Nhiệm vụ chính tuyến là muốn hắn chém giết 10 cái nguyên anh kỳ tiên gia. Tuy là hắn đã chém giết 2 tôn nguyên anh kỳ tiên gia, nhưng cái này không đại biểu hắn phía sau còn có thể thuận lợi như vậy. Cuối cùng tương tự Tam Tông giao chiến tình huống, không phải mỗi ngày đều có thể gặp phải. Lần này hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, thêm nữa thủ đoạn dứt khoát, lại sớm làm không ít chuẩn bị. Nguyên cớ không cần lo lắng sự tình bại lộ, bị đại thiên sơn người tìm tới. Nhưng hắn nếu là nóng lòng cầu thành, một mạch bắt đầu đi truy sát chúng quanh nguyên anh kỳ tiên gia, cái kia đồ đần đều biết xảy ra vấn đề, tuyệt đối sẽ có đề phòng. Đến lúc đó coi như đại thiên sơn không xuất thủ, trung quanh nguyên anh kỳ tiên gia cũng chắc chắn hoặc cần nút, hoặc là liên hợp lại một chỗ đối phó chính mình. Cùng lỗ mạng đánh rắn đậu cỏ, tiến lên dần dần một chút mưu đồ trung quanh nguyên anh kỳ tiên gia, không thể nghi ngờ càng ổn thỏa. Bởi vậy lần này sau đó, hắn trước hết ẩn nút một đoạn thời gian, cũng tìm một cái cơ hội đem thay đổi bộ mặt Tùng Sơn, đánh ra danh khí. Như vậy, ngày khác phía sau mới có viện cớ đối cái khác cổ tiên tông môn xuất thủ. Mà những cái này đều phải xây dựng tại Bạch Lộc Tùng có khả năng trước trưởng thành tình huống. Bởi vì chỉ có dạng này, mới Tùng Sơn linh khí mới có thể thỏa mãn trong núi sinh linh tu hành. Cuối cùng một môn phái, chỉ có khai phái tổ sư nhưng không đủ, còn cần có đầy đủ đệ tử xem như chống đỡ. tuy là Lục Thần đã muốn sau này đem thư được Trung Châu tu sĩ đưa đến cổ tiên thế giới phía sau, liền để đối phương dùng mới Tùng Sơn đệ tử thân phận tới hoạt động. Nhưng cách hắn có thể mang người đi tới cổ tiên thế giới còn cần thời gian nhất định. Trước mắt hắn, tạm thời còn không có năng lực như vậy. Bởi vậy hắn cần trước lúc này, trước hết để cho mới Tùng Sơn kết cấu trước một bước xây dựng lên. Về phần đến lúc đó mới Tùng Sơn tông môn gọi cái gì, Lục Thần cũng có ý nghĩ. Bích Du Cung, đây chính là Lục Thần chuẩn bị tại mới Tùng Sơn môn phái. Nguyên cớ gọi cái tên này, không chỉ là bởi vì Lục Thần chuẩn bị hưu giáo vô loại, môn phái đệ tử không chỉ hạn chế tại nhân loại, cũng bao gồm cái khác sinh linh. Cũng là bởi vì Lục Thần có chút ác thú vị. Hắn đều tu luyện ra Chu Tiên kiếm trận cùng Thượng Thanh Đa Bảo Thiên Tôn pháp thân. Cái kia lại sáng tạo một cái tương tự Tiệt giáo Bích Du đảo Bích Du Cung, không phải cũng là hợp tình hợp lý ư? Mà Lục Thần cho Bích Du Cung chuẩn bị nhóm thứ nhất đệ tử, liền là Tùng Sơn bên trên may mắn còn sống sót Lộc Tùng Thụ. Cái gọi là Lộc Tùng Thụ, là một đám có tương tự hiệu bề ngoài đặc thù cây cối. Chỉ cần đạo hạnh đạt tới cảnh giới nhất định, Lộc Tùng Thụ liền có thể lột xác cây làm hiệu là một loại xen vào cây cối cùng động vật ở giữa linh thụ. Nguyên bản Tùng Sơn quan chỉ là đem những Lộc Tùng Thụ này xem như tu hành dùng tài liệu. Cái này tại Lục Thần nhìn tới không thể nghi ngờ là đặc biệt phung phí của trời. Phải biết Lộc Tùng Thụ thế nhưng đồng thời có thụ linh kéo dài tuổi thọ cùng nhu hòa tâm cảnh, còn có linh thú cường đại nhục thân. Tuy là có thể hoàn thành thuế biến Lộc Tùng Thụ vạn người không được một, nhưng mỗi một cái hoàn thành thuế biến Lộc Tùng Thụ đều có thể trở thành tốt nhất tu hành phôi. Tùng Sơn quan nguyên bản cách làm, trên bản chất liền là một loại cất đoạn, đem bốn thuộc tại Lộc Tùng Thụ thiên phú cưỡng ép chết cây trên người mình. Cách làm như vậy cũng là không thể nói sai, nhưng đối với Lục Thần tới nói, hắn không cần một nhóm làm tu luyện, đem chính mình tra tấn người không giống người, quỷ không giống quỷ điên cuồng đệ tử. Lộc Tùng Thụ biến thành thụ linh, không thể nghi ngờ liền cực kỳ phù hợp hắn đối đệ tử yêu cầu. Dù cho cứ như vậy, hắn cần tiêu phí một đoạn thời gian mới có thể bồi dưỡng được nhóm thứ nhất đệ tử tới. Nhưng theo lâu dài tới nhìn, đây tuyệt đối là một bút không tệ mua bán. Huống hồ Lục Thần cũng muốn thông qua cái này một nhóm Lộc Tùng Thụ tới nghiệm chứng một chút chính mình cái ý nghĩ khác. Đó chính là thế giới trò chơi cùng cổ tiên thế giới quan hệ. Lộc Tùng Thụ chính là cổ tiên thế giới đặc hữu linh thụ, Bạch Lộc Tùng càng là hắn chính tay chế tạo đặc thù thân thể. Nếu như ngày khác phía sau có thể tại hiện thực tìm tới Lộc Tùng Thụ, thậm chí Bạch Lộc Tùng dấu tích, đã nói lên hắn mượn từ chân thực tu tiên cái này trò chơi nhỏ không chỉ xuất hiện tại thượng cổ thời đại, càng là thật sự rõ ràng đối với thượng cổ thời kỳ sinh ra ảnh hưởng. Cuối cùng đến bây giờ tình trạng, trong đầu Lục Thần thủy chung có một vấn đề không chiếm được giải thích. Đó chính là sau này phát sinh tại tu tiên giới sự tình, đến cùng là hắn không xuất hiện thời điểm liền cố định tốt sự thật, vẫn là nói chính vì hắn xuất hiện mới đưa đến sự tình cuối cùng biến thành kết quả kia. Muốn nghiệm chứng một điểm này, nhất định phải tại trong hiện thực tìm tới hắn từng tại thượng cổ thời kỳ tồn tại qua chứng minh. Như vậy, tuổi thọ kéo dài thụ linh không thể nghi ngờ liền đặc biệt phù hợp yêu cầu của hắn. Cuối cùng đồng dạng tu vi, thụ linh tuy là tại trên thực lực không sánh được người tu cùng linh thú, nhưng bọn chúng tuổi thọ lại đồng dạng cũng là phía trước cả hai không cách nào với tới. Lục Thần tin tưởng, chỉ cần mình sau này thật tốt nhu đồ, để Bích Du cung sống đến đại kiếp phía sau tu tiên thời đại, cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến cái này, Lục Thần nhịn không được nắm tay đặt ở vừa mới sinh ra chồi non, chỉ là cao một thước tiểu Bạch Lộc Tùng bên trên. Chương 304, vượt ngang vạn năm bố trí, mới Tùng Sơn. Bích Du cung 2, chương 304, vượt ngang vạn năm bố trí, mới Tùng Sơn. Bích Du cung 2, hy vọng. Ngươi không nên để cho ta thất vọng a. Nói xong, Lục Thần liền đem triệu hồi ra chính mình ham tiết kiếm, cũng đem bản thân tiên tiên nhất khí không giữ lại chút nào phóng xuất ra, bắt đầu toàn lực ôn dưỡng xung quanh cái khắc Lộc Tùng Thụ. Những Lộc Tùng Thụ này tại tiên tiên nhất khí cùng hãm tiên kiếm ảnh hưởng xuống, thể nội nghiệp lực bắt đầu bị không ngừng làm sạch, làm cho bọn chúng không chỉ biến đến càng linh động, mà mơ hồ để lộ ra một cỗ nồng đậm sinh mệnh lực. Tuy là Lục Thần cũng muốn nhiều dựng dục một chút Lộc Tùng Thụ, cũng không phải mỗi một khỏa Lộc Tùng Thụ đều có năng lực tiếp nhận Lục Thần tẩy lễ. Hắn tìm khắp cả Tùng Sơn, cuối cùng cũng chỉ tìm ra cái này 12 khỏa có hóa linh tiềm lực Lộc Tùng Sơn. Mà đây đã là Tùng Sơn không biết bao nhiêu năm tích lũy được kết quả. Thời gian, ngay tại trong quá trình này, bất chi bất giác trôi qua. Hiện thực, Thiên Minh Cửu Châu, Hoang Châu, Đại Hoang Thành, xem như Thiên Minh lớn nhất mấy cái thành thị một trong. Đại Hoang Thành tuy là ở vào Thiên Minh phía tây nhất, nhưng mà nơi này phồn hoa mức độ, một điểm không thể so Thiên Minh nội bộ thành thị kém. Bất quá cùng Thiên Minh bên trong tràn đầy hiện đại hóa kiến trúc khác biệt. Đại Hoang Thành tuy là cũng không ít khoa học kỹ thuật hiện đại dấu tích, nhưng nơi này đồng dạng bảo lưu lại rất nhiều lệnh cổ đại hắc thạch kiến trúc. Bởi vậy Đại Hoang Thành tại không ít người trong miệng còn có một cái khác gọi, đó chính là Hắc Thạch Thành. Mà Đại Hoang Thành những cái này hắc thạch tự nhiên không phải là phàm vật. Bọn chúng không chỉ so với đồng dạng đá cứng rắn rất nhiều, nó trọng lượng càng là viễn siêu đại đa số đồng thể tích kim loại. Đây đối với thể tu tập tục thịnh hành Đại Hoang Thành tới nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất liên thể tài liệu. Bởi vậy tại trong Đại Hoang Thành, ngươi tùy ý có thể thấy được một nhóm hai tay để trần, cởi trần tráng hán tại dùng hắc thạch khóa tập luyện thể phách. Dùng một câu khái quát Đại Hoang Thành, đó chính là nơi này tràn ngập lực lượng cùng kích thích tố khí tức. Đại Hoang Thành cửa thành, bốn cái khí chất thuần phác, an mặc một mạc người ngoại địa, thông qua cửa thành kiểm tra tiến vào trong Đại Hoang Thành. Hoa, đại ca ngươi nhìn a, đây chính là đại thành thị ạ, rõ ràng khắp nơi đều là mỹ thực. Cũng quá ba vừa a. Tổ bốn người bên trong bàn tử người lấy hai bên đường phố truyền đến nướng thịt hương vị, nhịn không được tỉnh lại tỉnh lỗ mũi, hưng phấn hô lên. Cũng không có chờ hắn nói xong, một cái tát mạnh liền đánh vào trên gáy của hắn. An an an, chỉ có biết ăn thôi, ngươi có phải hay không quên chúng ta tới nơi này là làm cái gì? Hậu Bình đối Chu Trọng giận mang đến, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng. Mà bên cạnh hắn Doanh Viễn cùng Cẩu Phần thấy thế, cũng nói theo, "Lão Chu, Hậu Lao đại nói đúng, ngươi đừng lao nghĩ đến ăn. Tiên tử đưa chúng ta tới, cũng không phải vì để cho chúng ta tới nơi này du lịch ăn cơm, mà là để chúng ta tìm đến người. Tuy là tiên tử không yêu cầu chúng ta nhất định cần vào giờ nào bên trong đem người tìm tới, nhưng ngươi ngẫm lại tiên tử thủ đoạn. Nếu là làm trễ nải tiên tử đại sự, cẩn thận nàng đến lúc đó chạy đến tiên minh tới, đem ngươi cái này một thân da heo rút ra, làm thành heo sước quay." Nghe vậy, bản thể là Chư Yêu Chu Trọng cũng không sợ, sờ lấy sau gáy, ngu ngơ nói, "Hắc hắc, tiên tử là ăn chay, nàng mới sẽ không ăn ta lão Chư đây." Bên cạnh biểu tình lãnh khốc, có một đôi sắc bén mắt ương cùng mũi ương Doanh Viễn nghe nói như thế, lạnh lùng nói, "Lão Chu, tiên tử là ăn chay, nhưng trong Bích Du cung có rất nhiều người không ăn chay. Ngươi đoán xem vì sao những cái kia Sơn Đại Vương đều đối Bích Du cung kính như thần linh? Bọn hắn đều có lòng dũng cảm đi tiên minh làm sự tình, lại không người dám đi Bích Du cung làm sự tình. Liên là bởi vì bọn hắn biết tiên minh không cách nào tiến vào Thập Vạn Đại Sơn tìm bọn hắn gây phiền phức, nhưng Bích Du cung không giống nhau, thật đem các nàng chọc tới, tùy tiện đi ra một người đều đủ bọn hắn ăn một bình. Cũng liền là Bích Du cung không biết từ loại nguyên nhân nào, không cách nào tùy tiện xuất cung. Nếu không, cái này Thập Vạn Đại Sơn cộng chủ đã sớm đi ra. Thanh thanh thật thật làm việc đi, chờ sự tình làm xong, ngươi muốn làm sao ăn thế nào ăn." Bị mấy yêu như vậy một hồi dạy bảo, Chư Yêu có chút tiếc nuối nhìn xung quanh một chút mỹ thực cửa hàng, quay đầu nhìn về phía mấy yêu. "Vậy các ngươi nói chúng ta bây giờ làm thế nào?" "Các ngươi nói, ta lão Chư nghe lấy, bảo đảm mau chóng hoàn thành nhiệm vụ." Chu Trọng vốn cho rằng chính mình vừa nói như thế, nhất khôn khéo hầu yêu cùng tỉnh táo nhất ưng yêu nhất định có thể cho bọn hắn định cái kế hoạch đi ra. Nào biết chàng diện cũng là thoáng cái liền lạnh xuống. Bởi vì lúc này bọn hắn loại trừ biết bọn hắn muốn tìm là một cái có liên hoa đồng khổng người bên ngoài, vật gì khác một mực không biết. Về phần đem tiên tử giao cho bọn hắn bạch ngọc cảnh cây giao cho người kia, liền càng thêm là lời nói vô căn cứ. Người đều tìm không thấy, nói thế nào giao hàng đến cửa. Tại lúng túng một lát sau, vẫn là đầu linh hoạt nhất hầu yêu đưa ra chủ kiến. "Tìm người sự tình trước thả một chút, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp thăm dò tiên minh quy củ, cùng bảo vệ tốt thân phận của mình lại nói. Đừng quên, chúng ta bây giờ thế nhưng thay mặt khảo hạch dị tộc, cần định kỳ cho tiên minh dị tộc can trí cục đưa tin. Chỉ có chờ chúng ta toàn bộ thông qua khảo hạch phía sau, cầm tới tiên minh thẻ đỏ phía sau, chúng ta mới có thể tại tiên minh tự do hành động. Đến lúc kia, chúng ta mới có thể tốt hơn giúp tiên tử tìm. Mà muốn thu được thẻ đỏ phương thức tốt nhất, không thể nghi ngờ liền hai chữ." "Cái nào hai chữ?" Chư Yêu tò mò nhìn Hầu Yêu, trong ánh mắt để lộ ra một loại trong suốt u xuẩn. Hầu Yêu dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem hắn, sau đó nói, "Còn có thể là cái gì, đương nhiên là làm thuê a. Dị tộc can trí cục cho ngươi phát dị tộc sổ tay ngươi không thấy à? Phía trên nói, chỉ có chúng ta tại tiên minh ổn định làm việc 5 năm, tràn đầy chữa xã bảo đảm, mà vô cùng cái gì phạm tội ghi chép phía sau, mới có thể tiến hành thẻ đỏ xin. Nguyên cớ không có gì đáng nói, đều đi tìm việc làm a." "A a nha." Chư Yêu sờ lên chính mình rõ ràng không thông minh đại não, biểu thị hắn nghe hiểu. Về phần hắn là thật nghe hiểu hay là giả nghe hiểu, cũng chỉ có chính hắn biết. Mà tại có mục tiêu rõ rệt phía sau, bốn yêu môn rời khỏi bắt đầu chính mình làm thuê hành trình. Bọn hắn chạm thứ nhất, liền là Đại Hoang Thành có tiếng nhân tài giao lưu thị trường, Trần Ban Tử quảng trường. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, công việc này nguyên lai cũng không phải dễ tìm như thế. Cuối cùng bọn hắn tuy là đều có kim đan kỳ tu vi, nhưng bọn hắn là yêu tu, loại trừ khí lực lớn điểm bên ngoài, cũng sẽ không quá nhiều thuật pháp cùng thần thông. Càng chưa nói bọn hắn vẫn không thể tại nơi này tùy ý thi triển tu vi của mình. Nếu không, trên người bọn hắn hoàn mỹ pháp y liền không cách nào tiếp tục che giấu trong cơ thể của bọn hắn yêu lực, dễ dàng bị Đại Hoang Thành Sơn Hải Ti phát hiện bọn hắn chân chính thân phận. Chỉ có một đời khí lực, không có cái gì thành thạo một nghề, lại đối Đại Hoang Thành không hiểu rõ lắm. Cuối cùng, bốn yêu tại trải qua một phen tìm kiếm cùng hỏi thăm phía sau, cuối cùng đạt được chính mình phần thứ nhất làm việc. Đại Hoang Thành Vinh Hoa Điện tử xưởng cửa chính phía trước, bốn yêu nhìn xem mỗi người trong tay thùng nước, cùng trong thùng nước vừa mới mua xong chăn đệm đồ rửa mặt, tổng cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng đến cùng là lạ ở chỗ nào lại không nói ra được. Bọn hắn thật có thể tại rất tốt hoàn thành Bạch Lộc tiên tử giao xuống nhiệm vụ ư? Đều thất thần làm gì, đi mau a, các ngươi có còn muốn hay không làm? Ngay tại bốn yêu do dự không tiến lên thời điểm, điện tử trong xưởng một vị chủ quản đi tới trước mặt bọn hắn, nhắc nhở bọn hắn nhanh lên một chút vào xưởng. Nghe vậy, bốn yêu lập tức lấy lại tinh thần, nâng thùng tiến vào công xưởng. DS, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 305, Đại Hoang Tháp chương 305, Đại Hoang Tháp không phải, bốn tên kia nơi nào xuất hiện, bọn hắn có hiểu quy củ hay không a? Vá, cái này bốn cái ngu ngốc, bọn hắn liều mạng như vậy, chúng ta còn thế nào bắt cá? Vinh Hoa Điện tử trong xưởng, các xưởng công nhìn xem dây chuyển sản xuất bên trên bốn cái mới tới ra hỏa, trong lời nói tràn ngập bất mãn. Nói rõ bởi vì cái này bốn cái ra hỏa. Quá cuốn. Dây chuyển sản xuất vị thứ nhất, là một cái có mắt ưng cùng mùi ưng dị tộc. Tuy là bề ngoài của hắn cùng thường nhân cũng khác, nhưng người bên cạnh đều nói ra hỏa này có thể so chim ưng sắc bén đánh mắt. Cái này làm cho hắn dù sao vẫn có thể ngay đầu tiên liền lấy ra dây chuyển sản xuất bên trên tàn thứ phẩm. Cái kia tựa như bản năng đồng dạng động tác, phản phất đều không cần trải qua suy nghĩ đồng dạng, năng suất hiếm thấy cao. Dây chuyển sản xuất vị thứ hai là từng cái đầu thấp bé, có củ tỏi mũi ra hỏa. Ra hỏa này cùng phía trước tên kia đồng dạng là một cái dị tộc. Nghe nói là có cầu yêu huyết mạch, khiếu giác cực kỳ tốt. Bởi vậy hắn đồng ý được an bài tại chất kiểm quá trình bên trong. Dựa vào cái kia xuất chúng khiếu giác, cùng bên cạnh mũi ương dị tộc tạo thành tuyệt hảo đồng đội, điên cuồng lấy ra không phù hợp yêu cầu tàn thứ phẩm. Có thể nói, liền hai người bọn hắn liền làm được nguyên bản cần 10 cái, thậm chí 20 thuần thục công nhân mới có thể hoàn thành sự tình. đến mức bên cạnh cái khác chất kiểm công nhân coi như muốn nhúng tay, cũng căn bản tìm không thấy cơ hội. Con dường như tình huống, còn không chỉ là xuất hiện ở nơi này. Dây chuyền sản xuất hạ du chính là sản phẩm lắp ráp. Tại trên vị trí này, có một cái mập phì bản tử, cùng một cái gầy như que tuổi người gầy. Hai người này cùng dây chuyền sản xuất thượng du hai tên gia hỏa đồng dạng, cũng đều là dị tộc. Một cái có chư yêu huyết mạch, một cái có hầu yêu huyết mạch. Cái trước lực lớn vô cùng, người bình thường cần dùng lực mới có thể xoay bên trên ốp vít. Gia hỏa này tùy tiện một làm liền giải quyết, căn bản không uổng phí công phu gì. Cái sau khéo tay, hai tay hàn đến ốp vít không chỉ độ chính xác hiếm thấy cao, mà tốc độ cực nhanh. Nhanh đến mới hàn đi lên ốp vít cũng không kịp làm lạnh, liền đã bị nó giải quyết, bắt đầu xuống một cái mạch điện mối hàn. Cái này bốn cái gia hỏa xuất hiện, trực tiếp đánh vỡ đầu này dây chuyển sản xuất bên trên cân bằng. Nguyên bản cần mười mấy cái công nhân mới có thể giải quyết dây chuyển sản xuất, bốn người rõ ràng liền giải quyết. Như vậy, bên cạnh các công nhân tự nhiên là tiếng oán than dậy đất. Bởi vì bọn hắn làm như vậy, rõ ràng là muốn hỏng người khác bát cơm a, nhưng có người vui vẻ có người buồn. Các công nhân bình thường mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, hình giọt nước bên cạnh tổ trưởng cũng là mặt lộ kinh hỉ. Cái này bốn cái gia hỏa nơi nào là cái gì dị tộc a, rõ ràng liền là tiên thiên đánh ốc vít thánh thể. Có bọn chúng tại, chính mình nhóm này công trạng, bảo đảm hiện ra sức bùng nổ tăng lên. Lưu lại, cái này bốn cái gia hỏa nhất định cần lưu lại. Như vậy trời chọn người làm thuê, tìm đều khó tìm. Ban đêm, tại trải qua một ngày vất vả làm việc phía sau, Thập Vạn Đại Sơn tổ bốn người cũng kết thúc chính mình ngày thứ nhất làm việc. Tuy là đánh một ngày ốp vít, nhưng đối với bốn cái kim đan kỳ yêu quái tới nói, liên điểm ấy lao động chân tay, liền để bọn hắn xuất mồ hôi đều không làm được. Bởi vậy tại buổi sáng tiến vào công xưởng thời gian là dạng gì, bốn người bọn họ ra hỏa đi ra liền là dạng gì. Nhìn không ra một điểm vẻ mệt mỏi, mà cũng bởi vì bọn hắn xuất sắc phát huy, công xưởng phương diện không chỉ đặc biệt cho bốn người bọn họ an bài tại một gian ký túc xá, càng là đề cao bọn hắn tiền lương, cũng nói sẽ giúp bọn hắn tranh thủ mau chóng lấy tới Đại Hoang Thành thẻ đỏ. Điều kiện tiên quyết là bốn người bọn họ phải thật tốt làm. Đạt được đáp án này tổ bốn người, tự nhiên là mang ơn. Cuối cùng càng sớm cầm tới thẻ đỏ, bọn hắn liền có thể càng sớm rời đi nơi này, hoàn thành Bạch Lộc tiên tử giao cho bọn hắn nhiệm vụ. Nhân viên ký túc xá bên trong, tổ bốn người đem ngồi vây quanh tại một chỗ, thương thảo bước kế tiếp kế hoạch. Trong bốn người tỉnh táo nhất Doanh Viễn mở miệng nói thế nào, chúng ta cầm tới thẻ đỏ phía sau, đi nơi nào? Khôn Khéo Hậu Bình suy nghĩ một lát sau nói, ta nghe nói tiên minh bên trong có một cái gọi là làm điện thoại di động đồ vật, đồ chơi kia có khả năng tại không sử dụng pháp lực dưới tình huống, liền có thể để người có thiên lý chuyên âm, xem phim lưu giống năng lực. Mấu chốt nhất là, cái đồ chơi này hình như còn có thể tiếp thu ngoài vạn dặm tin tức, có thể nói phiên bản thu nhỏ khách sạn. Chúng ta nếu là có thể nhân thủ có một cái vật như vậy, tìm lên người tới không thể nghi ngờ sẽ càng làm ít công to. Trong đoàn đội hai cái đại não đều lên tiếng. Điểm nhấn chính không động não, chỉ nghe lời nói Chu Trọng cùng Cậu Phần tự nhiên cũng không có ý kiến. Nhìn thấy một màn này, Doanh Viễn lập tức đánh nhịp nói, được, vậy chúng ta trước tích lũy tiền, nhân thủ mua một bộ điện thoại. Nói xong lời, trong ký túc xá lâm vào an tĩnh quỷ dị. Sau một lát, vẫn là bốn yêu bên trong trầm mặc nhất ít nói Cậu Phần trước một bước mở miệng. Các ngươi nói, chờ hoàn thành Bạch Lộc tiên tử sự tình phía sau, chúng ta còn muốn trở về ư? Cái khác tam yêu đều không có trước tiên trả lời vấn đề này, nhộn nhịp lộ ra phức tạp biểu tình. Cuối cùng bọn hắn tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong tuy là sơn chủ, mỗi cái gia hỏa dưới tay đều có không ít tiểu đệ. Nhưng Thập Vạn Đại Sơn bên trong tương tự bọn hắn dạng này kim đan kỳ sơn chủ nhưng không phải số ít. Thậm chí còn có rất nhiều nguyên anh kỳ, thậm chí hóa thần kỳ sơn chủ. Bởi vậy cho dù là bọn họ trở thành sơn chủ, nhưng cũng cần thần phục tại mạnh hơn sơn chủ. Như vậy mới có thể bảo đảm chính mình tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong an toàn. Mà tại bị Bích Du cung tìm tới phía trước, bốn người bọn họ gia hỏa đều là Thập Vạn Đại Sơn bên trong tiểu trong suốt, không có gì chỗ dựa, có thể nói là như dẫm trên băng mỏng. Nhưng tại trước mắt Đại Hoang Thành liền không giống với lúc trước. Tuy là bọn hắn coi là xét duyệt thời gian, tính toán đâu ra đấy đi tới Đại Hoang Thành cũng liền 3 ngày thời gian. Nhưng tại cái này trong thời gian 3 ngày, bọn hắn đã phát hiện Đại Hoang Thành cùng Thập Vạn Đại Sơn điểm khác biệt lớn nhất. Vậy liền nơi này so với Thập Vạn Đại Sơn tới nói, an toàn quá nhiều. Coi như chỉ là không có gì tu vi người thường, chỉ cần tuân thủ Đại Hoang Thành quy củ, cái kia Đại Hoang Thành đồng dạng sẽ bảo đảm an toàn của bọn hắn, không cần qua lo lắng đề phòng thời gian. Càng chưa nói tiên minh bên trong còn có thật tốt ăn xong đồ chơi. Như vậy vừa so sánh, Thập Vạn Đại Sơn thật là chó đều không đi. Nhìn xem đại gia hỏa, Chư Yêu Chu Trọng tính thăm dò nói, nếu không, chờ quay đầu tìm tới tiên tử yêu cầu người kia phía sau, chúng ta liền lưu tại cái này, không trở về. Đồng ý. Cơ hồ là Chu Trọng mới nói xong, mặt khác tam yêu lập tức liền lớn tiếng phụ họa. Rõ ràng là đã sớm đám người bắt đầu. Một lát sau, bốn yêu liếc mắt nhìn nhau phía sau, nhộn nhịp lộ ra hiểu ý nụ cười. Thập Vạn Đại Sơn, chó đều không đi. Ngay tại lúc đó, Đại Hoang Thành, Lưu Tinh Ai, cái gọi là Lưu Tinh Ai chính là trong Đại Hoang Thành dị tộc cùng một chút nghèo khó đám người điểm tập kết, mà cùng Nam Ly Thành đồng dạng chính là trong Đại Hoang Thành đồng dạng có không ít bị sức mạnh cấm kỵ cảm nhiễm bệnh nhân. Mới đầu Lưu Tinh Ai liền là làm những bệnh nhân này chỗ xây dựng. Chậm rãi, theo lấy tiến vào tiên minh bên trong dị tộc càng ngày càng nhiều, Lưu Tinh Ai định vị cũng dần dần biến thành Đại Hoang Thành sơ bộ thu xếp dị tộc nơi trốn. Chương 305, Đại Hoang Tháp 2, chương 305, Đại Hoang Tháp 2. Chỉ bất quá Lưu Tinh Nhai chỉnh thể phát triển, muốn xa xa lạc hậu tại Đại Hoang Thành địa phương khác. Tỷ như toàn bộ Lưu Tinh Nhai liền là xây dựng tại đại lượng bãi rác xung quanh, là một cái sở hữu trên ngàn vạn nhân khẩu đại thành thị. Đại Hoang Thành mặc dù có không ít nhà máy xử lý rác thải, nhưng chính quy rác rưởi xử lý không chỉ năng suất thấp, mà thành phẩm cũng cực cao. bởi vậy một chút đồ rác rưởi sưởng theo thời thế mà sinh. Những cái này đồ rác rưởi nơi trốn xử lý, liền là những cái kia giá thu hồi giá trị cực thấp phổ thông rác rưởi. Mà những cái này rác rưởi loại trừ không có giá trị gì bên ngoài, bản thân cũng rất là dơ bẩn, người bình thường đừng nói đụng vào, liền tới gần cũng không nguyện ý tới gần. Liền làm cho những cái này đồ rác rưởi trận cực kỳ khó chiêu đến người. Tăng thêm những cái này đồ rác rưởi trận nơi nơi không quá chính quy, thuộc về nửa màu xám sản nghiệp. Liền làm cho những cái này đồ rác rưởi trận người càng là ngư long hỗn tạp, tụ tập đến Lưu Tinh Nhai cũng không kỳ quái. Tại bên cạnh Lưu Tinh Nhai một chỗ bãi rác bên trong, một nhóm quần áo lam lũ lưu dân chính giữa lén lén lút lút tụ tập tại một chỗ. Những lưu dân này có dị tộc, có người thường, mà những người bình thường này tất cả đều là đến hắc thạch bệnh người lây bệnh. Bọn hắn tụ tập tại nơi này lý do cũng rất đơn giản, đó chính là làm từ nơi không xa thánh sứ trong tay đổi thánh thủy. Về phần các dị tộc thì là tới nơi này tìm việc làm. Cuối cùng không phải mỗi một cái dị tộc đều có thể thông qua tiên minh khảo hạch thu được thân phận hợp pháp. Tăng thêm dị tộc nơi nơi tính cách thô bạo, rất dễ dàng bởi vì một chút chuyện nhỏ cùng người ngoài nổi tranh chấp, dẫn đến trong bọn họ không ít người tại xin thẻ đỏ trong quá trình, nơi nơi đều sẽ bởi vì vũ lực sự kiện, cuối cùng khảo hạch thất bại. Mà chỉ cần khảo hạch thất bại, vậy cái này tin tức liền sẽ bị ghi lại ở dị tộc trên hồ sơ, làm cho bọn hắn càng khó mà tìm được việc làm. Như vậy, những dị tộc này nếu là muốn nuôi dưỡng chính mình, nhất định phải xử lý một chút đối lập màu xám sản nghiệp. Cho những cái này không sạch sẽ tổ chức làm tay chân, liền là những dị tộc này phần lớn kết cục. Bởi vì những cái kia công việc đàng hoàng, nhưng không tới phiên những cái này có tiền khoa dị tộc. Tuy là trước mắt tụ tập tại chỗ này bãi rác người không ít, nhưng bởi vì nơi này chính là Đại Hoang Thành không thế nào quản Lưu Tinh Ai, dẫn đến tình huống nơi này kỳ thực cũng không quá bị Đại Hoang Thành chỗ hiểu. Mà những người này ở đây theo dẫn đầu trong tay người áo đen cầm qua một vài thứ phía sau, liền lặng lẽ rời đi. Rất nhanh, cái này bị tụ tập lại vài trăm người liền tựa như giọt nước mưa, xen lẫn vào có mấy chục vạn người sinh hoạt Lưu Tinh Nhai bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chờ tất cả mọi người sau khi trở về, người áo đen kia liền cầm lấy từ những thứ này nhân thủ bên trong thu thập tới tiền tài. Xôi theo bãi rác phía dưới thầm nghĩ, đi tới một chỗ bí ẩn trụ sở trong lòng đất. Toàn bộ trụ sở dưới đất bốn phương thông suốt, mà cấu tạo hết sức phức tạp. Xung quanh càng là trải rộng bí mật trận pháp của khí tức, phòng ngừa bị mặt đất tu sĩ phát giác. Còn như cái kia Lưu Tinh Nhai người áo đen đồng dạng cái khác người áo đen, cũng theo thông đạo cái khác thông đạo xuất hiện. Những người này số lượng không phải số ít, ít nói cũng là hơn trăm người. Nếu là những người này mỗi cái đều cùng cái kia Lưu Tinh Nhai người áo đen đồng dạng, trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế trên trăm cái dị tộc cùng người lây bệnh. Vậy bọn hắn tại trong Đại Hoang Thành có khả năng phát động lực lượng, sẽ đạt tới một cái trình độ kinh người. Tại chỗ này dưới đất chỗ sâu căn cứ thì là một cái đối lập rộng lớn không gian. 10 cái mặc áo bào đỏ người tụ tập tại chỗ sâu trong phòng họp, không biết thảo luận cái gì. Mà những cái này áo đỏ thần bí nhân, thân một màu đều là nguyên anh kỳ tu vi. Có thể một lần tụ tập nhiều như vậy nguyên anh kỳ tu sĩ, có thể thấy được mục đích của bọn hắn tuyệt đối không đơn giản. Mấu chốt nhất là, tại cái kia 10 cái áo đỏ tu sĩ phía trước, còn ngồi một vị áo vàng tu sĩ. Cái này áo vàng tu sĩ tuy là cũng là nguyên anh kỳ tu vi, nhưng lại cho người một loại không hiểu không khỏe cảm giác, 10 phần không phối hợp. Áo đỏ, áo vàng, những cái này liền là cổ tiên tông môn Đại Thiên Sơn bên trong, trừ ra môn chủ bên ngoài địa vị cao nhất hai nhóm người. Nam tử áo vàng nhìn phía dưới mọi người, mở miệng dò hỏi, như thế nào, Đại Hoang Tháp cấu tạo cùng nội bộ thành viên phân bố, phải chăng tra rõ? Ngồi tại phía trước nhất một cái áo đỏ Đại Thiên Sơn tu sĩ đứng dậy nói, hồi phó môn chủ, bây giờ trong chúng ta đã có nhiều người xen lẫn vào Đại Hoang Tháp bên trong, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể đem nó tra xét rõ ràng. Nam tử áo vàng gật đầu một cái, ra hiệu bọn hắn làm không tệ. Theo sau hắn không biết nghĩ đến cái gì, dặn dò, Đại Hoang Tháp chính là Man Hoang Đạo Viện liên hợp Sơn Hải Ti, chuyên môn dùng để trấn áp tà ma ngoại đạo địa phương, môn chủ trước kia bởi vì nguyên nhân đặc biệt liền bị nhốt ở nơi này. Cũng may vô luận là Đại Hoang Thành Sơn Hải Ti vẫn là Man Hoang Đạo Viện, đều không có phát giác được môn chủ thân phận, chỉ cho là hắn là bình thường nguyên anh kỳ yêu ma. Nhiều năm như vậy bố trí, cũng gần như nhanh đến thu lưới thời điểm. Chỉ cần đem môn chủ mời về, cái kia thập vạn đại sơn chẳng mấy chốc sẽ bị chúng ta triệt để hàng phục, đến lúc đó chỉ cần liên hợp cái khác cấm địa đồng loạt ra tay, chúng ta chắc chắn đem tiên minh sẽ mở một đường vết rách. Mà chỉ cần có thể vượt qua tiên minh đợt công kích thứ nhất, cái kia thắng lợi tất nhiên sẽ cuối cùng rơi xuống trong tay của chúng ta. Bây giờ sự tình đã đến thời điểm then chốt, ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Nếu các ngươi bên trong ai phá hoại lần này đại kế, vậy liền tu trách ta trở mặt không quen biết. Nam tử áo vàng ngữ khí rất là yên lặng. Nhưng tại trận 10 cái áo đỏ tu sĩ tất cả đều nghe được hắn trong lời nói sát ý minh bạch đối phương không phải đang nói đùa. Tại rõ ràng trong đó lợi và hại quan hệ phía sau, chúng áo đỏ các tu sĩ nhộn nhịp biểu thị chính mình khoảng thời gian này sẽ cẩn thận một điểm. Thấy mọi người đem mình đều nghe vào phía sau, áo đỏ tu sĩ nói ra lần này kế hoạch cụ thể an bài. Đại Hoang Tháp ở vào chỗ sâu Man Hoang Đạo Viện, tháp chủ càng là có hóa thần kỳ tu vi Man Hoang Đạo Viện viện trưởng. Muốn tại dưới mí mắt hắn đem môn chủ cứu ra, không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng khó khăn. Cũng may ta đối lão gia hỏa kia có hiểu biết, biết hắn trước kia đã thường căn cơ, mỗi 10 năm đều sẽ có mấy ngày suy yếu thời điểm. Chúng ta liền tóm lấy cơ hội này, tại Đại Hoang Đạo Viện bên trong đại náo một tràng. Chỉ có kiểm định tại trong Đại Hoang Tháp cái khác tà ma ngoại đạo một chỗ phong xuất, mới có thể bảo đảm chúng ta kế hoạch sau này sẽ không gặp phải quá lớn ngăn cản. Cuối cùng chỉ cần mục tiêu nhiều, chúng ta phải chịu áp lực liền nhỏ hơn. Về phần Đại Hoang Thành Bạch Hổ quân các ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì lao ra hỏa kia suy yếu thời gian, vừa vặn liền là tiếp một lần hắc triều xuất hiện thời gian. Bạch Hổ quân lúc này là tuyệt đối không thể rời khỏi Bạch Hổ trưởng thành, sẽ không đối với chúng ta hành động tạo thành ảnh hưởng. bởi vậy chúng ta cần đối phó người chỉ có hai loại, một cái là Sơn Hải Ti tu sĩ, còn có một cái liền là trong Đại Hoang Tháp mục tốt. Đến một bước kia, ta sẽ ngắn ngủi mở ra tu vi, cho các ngươi mở ra một con đường đi ra. Chỉ cần các ngươi thả ra cái khác tù phạm, cũng để bọn hắn náo lên, cái kia môn chủ liền chắc chắn thoát khốn, đều hiểu ư? Áo đỏ các tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, biểu thị bọn hắn đều rõ ràng kế hoạch này nội dung. Minh bạch, vậy liền xuống dưới chuẩn bị đi. Được. DS, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 306, Bạch Lộc Hoa Nở, dùng kiếm tạo hình. Chương 306, Bạch Lộc Hoa Nở, dùng kiếm tạo hình. Cổ tiên cựu giới, hạ triều thủ đô, trong hoàng cung. Lúc này hoàng cung ầm ĩ khắp trốn, đám quan chức thần tình khác nhau, lẫn nhau tranh luận cái gì. Mà tại cái này hai đợt người, một đợt là chủ hàng phái. Bọn hắn cho rằng trước mắt vòng, trần hai nước mũi quân chính thịnh. Thêm nữa còn có Bích Lạc, Lưu Vân hai xem từ đó phụ trợ, làm cho hạ triều quân đội ở chính diện chiến trường cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng tu sĩ tầm thường nguyên cơ không nguyện ý quá nhiều tham gia phạm nhân tranh giành. Liên là bởi vì một khi tu sĩ trong tay nhiễm phạm nhân máu tươi quá nhiều, liền sẽ tăng thêm bản thân nghiệp lực. Cái này tại tu hành vô ích. Nhưng cổ tiên cựu giới các tu sĩ liền không có những cái này lo lắng. Thậm chí bọn hắn còn vui với làm như thế. Cuối cùng cổ tiên thế giới tiên gia nhóm, lực lượng bản nguyên liền là những cái kia bị ô nhiễm linh lực cùng tu sĩ tầm thường tránh không kịp nghiệp lực. Có thể nói là cùng Trung Châu tu sĩ vừa vặn tương phản. Bởi vậy trên chiến trường đồ sát phạm nhân đối với Trần, Chu hai nước tiên gia tới nói không chỉ không phải chuyện gì xấu, thậm chí còn rất vui với đi làm như thế. Vốn là hạ triều quân đội cũng không nên không chịu được như thế. Cuối cùng bọn hắn cảnh nội đồng dạng cũng có không kém gì Lưu Vân, Bích Lạc hai xem Tùng Sơn Quan. Nhưng trước mắt Tùng Sơn Quan đóng cửa không ra, Tùng Sơn tiên gia đồng dạng là tự phong tại trong núi. Tuy là đoạn thời gian trước có người nói tại ngoài Tùng Sơn nhìn thấy Sơn Thần hiện thế hư hư thực thực Tùng Sơn Quan tại cùng cái gì tồn tại chiến đấu, lại nhìn thấy một màn này chỉ là một phổ thông ngư dân. Đối phương không chỉ khoảng cách Tùng Sơn rất xa, mà lòng dũng cảm cũng nhỏ. Chỉ là nhìn mấy lần phía sau, liền bị gối trên thuyền không dám nhìn nữa dù cho một chút. Vì vậy đối với bên trong Tùng Sơn cụ thể phát sinh cái gì, hạ triều phương diện hoàn toàn không biết gì cả. Vẹn vẹn biết trước mắt Tùng Sơn tựa như một tòa vây thành. Người ở bên trong không ra, người bên ngoài không đi ra. Cũng là bởi vì Tùng Sơn quan đóng cửa không ra, dẫn đến hạ triều bên trong đám quan chức có bảy thành người trở thành kiên định phe đầu hàng. Không có tiên gia trợ giúp, vẹn vẹn dựa vào bọn hắn hạ triều phạm nhân quân đội, cùng chút hứa phạm ở giữa tiên gia. Căn bản là ngăn không được Trần, Chu hai nước đại quân. Đây cũng là chủ hàng phái quan điểm. Bọn hắn nhìn không tới một điểm hy vọng thắng lợi, cũng bị đánh vỡ cửa thành, hướng trong trên dưới bị huyết tẩy. Chi bằng hy sinh hoàng tộc, đổi bọn hắn một cái đối lập an ổn kết quả. Bất quá chủ hàng phái tuy là thế lớn, nhưng hạ triều bên trong chủ chiến phái nhưng cũng không ít. Không sai biệt lắm chiếm hai thành. Vốn là chủ chiến phái người vốn không có nhiều như vậy. Trong đó có không ít người nguyên bản đều là trung lập hoặc là chủ hàng phái. Nhưng gần đây vòng, Trần hai nước động tĩnh, lại cho cái này hai phái người một chút hy vọng. Liên nguyên bản đều nhanh muốn bị chủ hàng phái thuyết phục hạ triều hoàng đế, lúc này cũng có cái khác suy nghĩ. Sự tình điều tra như thế nào? Tra rõ ràng vòng, Trần hai nước án binh bất động nguyên do ư? Đối mặt hạ triều hoàng đế hạ đồ hỏi thăm, nguyên bản ồn ào hoàng cung lập tức yên tĩnh trở lại. Không bao lâu, một vị quan viên đi lên trước, hồi đáp, hồi bệ hạ, có liên quan với vòng, Trần hai nước dị động, chúng ta tạm thời còn không có thu được tin tức xác thật. Nhưng căn cứ Thái Hoa huyện xung quanh tình báo có biết, tuần này, Trần hai nước trước mắt động tác, nhất định là cùng phát sinh tại Thái Hoa huyện sự tình có quan hệ. Bởi vì Trần quốc phương diện không chỉ rời xa Thái Hoa huyện phương biên hơn trăm dặm, sau này quân đội càng là lách qua nơi đây. Nhờ vào cái này, triều ta tướng sĩ mới có cơ hội tiến vào bên trong tra xét một hai. Căn cứ các tướng sĩ nói, Thái Hoa huyện bây giờ mặc dù đã là người đi nhà trống, lại nó huyện bên ngoài cũng là đột nhiên xuất hiện một đạo hố trời. Mà căn cứ vào những cái kia may mắn còn sống sót Thái Hoa huyện bách tính nói, lúc đầu tại Trần quốc đại quân công phá huyện thành sau đó không lâu, liền có một vị tiên gia đến chỗ này. Sau đó không lâu, liền có một tòa kiếm sơn từ trên trời giáng xuống, chém giết Trần quốc mấy vạn đại quân cùng trong đó tiên gia. Tin tức này là thật là giả, thần không dám khẳng định, lại theo thần ý kiến, nó cho dù có ngu dân nhóm quyết đại, nó tính chân thực hẳn là cũng không nhỏ. Cuối cùng cái kia xuất hiện tại Thái Hoa huyện hố trời, chính là triều ta tướng sĩ tận mắt nhìn thấy. Bởi vậy thần cả gan phỏng đoán, cái kia vòng, Trần nhị nước nguyên cơ không còn ngay từ đầu nhuệ khí, 89/10 liền cùng việc này có quan hệ. Trong trận chiến ấy, có lẽ có Trần quốc lớn tiên gia vẫn lạc, từ đó làm cho bọn hắn không còn dám tùy ý đẩy tới, tránh phát sinh những chuyện tương tự. Vậy hạ, như hết thể thật là như vậy, cái kia chúng ta còn có hy vọng. Nghe đến mấy câu này, nguyên bản thần tình mệt mỏi hạ triều hoàng đế lập tức phấn chấn, kèm thêm lấy hắn khí sắc đều tốt lên rất nhiều, phản phất tại trong nháy mắt trẻ mười mấy tuổi. Lưu Ái Khanh, chuyện này là thật. Họ Lưu quan viên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói, thiên chân vạn sát. Tốt. Hạ triều hoàng đế đứng lên, từ trên long ỷ đi ra, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới mọi người. Truyền chấm ý chỉ, mỗi quân cố thủ thành trì, hết sức hoán lại vòng, Trần nhị nước đẩy tới, những người còn lại chờ toàn lực điều tra cái kia xuất hiện tại Thái Hoa huyện tiên gia tung tích. Đã hắn có thể giúp chúng ta một lần, vậy thì có khả năng có thể giúp chúng ta lần thứ hai. Chỉ cần có thể tìm tới hắn, mặc kệ hắn có yêu cầu gì, chấm đều có thể toàn lực thỏa mãn, dù cho là muốn chấm hoàng bị. Lời này vừa nói ra, toàn trường nháy mắt náo động. Bởi vì hạ triều hoàng đế lời nói này thật sự là quá mức kinh thế hai tục. Rõ ràng cầm chính mình hoàng vị tới làm giao dịch. Nhìn tới bọn hắn vị hoàng đế này cách cục, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn không ít. Có lẽ là bị hạ triều hoàng đế quyết tâm cùng đại thủ bút rung động đến. Đến mức tại trận đám đại thần đang trầm tư sau một lát, đồng loạt quỳ trên mặt đất, cũng kiên định tuân thủ một đầu này ý chỉ. Chỉ có một ít có dụng ý xấu người mặt lộ trầm tư, không biết đang suy tư cái gì. Hạ triều triều hội sau khi kết thúc, Hạ triều thừa tướng Cao Trọng Xương về tới phủ đệ của mình bên trong. Sau đó hắn đẩy ra bên cạnh đại đa số người, đi tới một chỗ bí ẩn trong trạch viện. Chờ hắn đẩy ra trạch viện cửa chính thời gian, toàn bộ trạch viện như một loại nước gợn, nhộn nhạo lên đặc thù gợn sóng. Ngay sau đó, một đoạn để người mặt đỏ tới mang thai âm thanh theo trong viện truyền đến. Chỉ thấy trong trạch viện, mấy người mặc đạo bào màu xanh lam tiên gia đang cùng mấy vị phong trần nữ tử chơi đùa lấy. Dù cho đã biết Cao Trọng Xương đến, nhưng những người này vẫn không có lựa chọn dừng lại. Cao Trọng Xương thật giống như không thấy những cái này đồng dạng, trực tiếp vượt qua cái kia tiểu trì nhục lâm đình viện, đi tới trạch viện chủ phòng nội bộ. Chủ phòng nội bộ dâm mỹ mức độ tuy là không bằng bên ngoài, nhưng cái kia chỉ là bởi vì chủ phòng bên trong chỉ có một vị đạo bào màu xanh lam tiên gia, nhưng chính là hắn một vị, lại cần 10 vị nữ tử đi cùng. Trong đó đã có mấy cái nữ tử nằm trên mặt đất, hai mắt trắng bệch, khí tức mỏng manh, nghiêm nhiên một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Cao Trọng Xương coi thường những cái này, đi thẳng tới trong phòng cái kia bị màn giường vây quanh giường lớn. Chương 306, Bạch Lộc Hoa Nở, dùng kiếm tạo hình 2, chương 306, Bạch Lộc Hoa Nở, dùng kiếm tạo hình 2, Vân Hạc đạo trưởng, ngươi muốn ta tra xét sự tình, ta đã không sai biệt lắm tra rõ ràng. Ồ, trên giường màn giường bị đẩy ra, một cái khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt tà mị nam tử trái ôm phải ấp, phe ngực lộ nhũ nhìn xem Cao Trọng Xương. Nói đi, là ai như vậy có bản sự, rõ ràng đem Bích Lạc Quan cái kia bảy lục rắn chém mất. Tuy là lão gia hỏa kia không có thiên phú gì, tu vi toàn dựa vào tuổi thọ chồng lên đi, nhưng hắn trung quy cũng là nguyên anh kỳ thất biến cao tu, dù cho đánh không được, chạy vẫn có thể chạy trốn. Kết quả tên kia đừng nói chạy, nghe nói liền nguyên anh đều để người cho giam giữ đi, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được sự tình. Liền cái kia trốn ở trong tùng sơn cây tùng giá hiệu, thế nhưng không làm được việc này. Nói đi, đến cùng là ai như vậy có bản sự? Cao Trọng Xương nhìn xem trên giường một thân tà khí lưu vân quan cao tu, nơm nớp lo sợ nói, tình huống cụ thể không rõ ràng, nhưng nhỏ bắt được một vị tới đây Thái Hoa huyện bách tính, hắn lúc ấy trốn ở ngoài thành trong núi, vừa vặn thấy ngày đó tình huống, cũng còn nghe được cái kia tiên ra một câu. Ồ, người kia còn sống không? Nghe vậy, Cao Trọng Xương tựa hồ sớm có chủ ý phủi tay. Rất nhanh, một cái thợ săn liền bị gia đình cho bắt giữ lấy trong phòng. Nhìn thấy tên gia đình này, trên giường Lưu Vân Quan cao tu cung tử Lưu Phiêu giật từ trên giường rơi xuống hắn bên cạnh. Tới, ngẩng đầu nhìn ta. Đã bị tra tấn đến không thành nhân dạng Thái Hoa huyện thợ săn run dậy ngẩng đầu. Mà ngay tại hắn ngẩng đầu nháy mắt, liền nhìn thấy để hắn cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy Lưu Vân Quan cao tu cung tử Hưu, nó trên bờ vai lại nhiều hơn một khóa chọc lông đầu bạch hạc. Đầu này sau khi xuất hiện, lại đi thẳng cung tử Hưu thân thể, đột nhiên đâm vào đến thợ săn trên lưng. Đại lượng ác tâm tơ thịt theo trong đầu bạch hạc rũ ra, trực tiếp lọt vào thợ săn trong thân thể. Tại một trận trong tiếng kêu thảm, thợ săn kia rất nhanh liền bị cái kia đầu bạch hạc cho tiệt hút thành người khô. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, cung tử Hưu bạch hạc đầu lại lần nữa về tới bờ vai của hắn. Theo sau một người này, một trắng nõn trải qua một phen không tiếng động giao lưu phía sau, cung tử Hưu liền để nó lần nữa về tới bên trong thân thể của mình. Sau đó cung tử Hưu nhìn về phía Hạ Triều thừa tướng Cao Trọng Xương, rất là vừa ý nói, sự tình làm khá lắm, chờ chúng ta phá thành phía sau, ta có thể bảo đảm các ngươi một nhà bình yên vô sự. Tốt, ngươi đem ta mấy cái kia bất thành khí đồ tử đồ tôn gọi đi bảo, người khác trước mang đi ra ngoài a. Được. Không bao lâu, cả phòng cũng chỉ làm hạ cung tử Hưu một đoàn người. Sư tôn, không biết ngươi gọi chúng ta không biết có chuyện gì. Cung tử Hưu nhìn xem mọi người, cười lấy nói, đi dò tra Tùng Sơn Lộc Nguyên là lai lịch thế nào, ta không tin Tùng Sơn nếu như thật có dạng này một tôn cao tu tại, phía trước mấy chục niên hội không hề có động tĩnh gì. Muốn phá hạ triều phàm nhân quân đội không khó, coi như không có Bích Lạc Quan những cái kia lão độc vật trợ giúp, chính chúng ta đều có thể tùy tiện làm đến. Mấu chốt vẫn là ở Tùng Sơn đám kia lão bất tử trên mình, nếu vô pháp rút Tùng Sơn đám người kia căn, chúng ta muốn chiếm cứ hạ triều đồng dạng cũng không dễ dàng. Ta hoài nghi cái này Tùng Sơn Lộc Nguyên căn bản cũng không phải là cái gì Tùng Sơn kiếm tu, mà là cái kia cây tùng già hiệu không biết từ nơi nào tìm đến ngoại viện. Như hết thảy thật là như vậy, vậy chúng ta liền muốn càng cẩn thận một chút, cuối cùng trước mắt hạ triều đã là trên tất gỗ thì cá, rõ ràng sâu sẽ còn thiếu cách xa một bước. Nếu là chúng ta không chú ý cùng Bích Lạc Quan cái kia lão thanh xà đồng dạng chết tại lúc này, cái kia thật chính là quá oan uổng. Đi a, đi đem tên kia điều tra rõ ràng. Chỉ cần biết rằng tên kia vị trí cùng nội tình, chuyện còn lại liền dễ làm. Mấy cái Lưu Vân Quan đệ tử liếc mắt nhìn nhau, lập tức gật đầu rời đi. Đợi đến các đệ tử đều sau khi rời đi, mắt cung tử Hưu hơi hơi nheo lại, ý vị thâm trường nói, đột nhiên xuất hiện kiếm tu, nhìn tới mưu đồ hạ triều người, không chỉ có chúng ta Lưu Vân cùng Bích Lạc A. Chỉ là ngươi nếu thật có chấn áp lao thanh xà bản sự, vì sao đến hiện tại cũng không một chút động tĩnh? Có lẽ ngươi tuy là thắng, nhưng cũng không có nhẹ nhàng như vậy a. Dứt lời, cung tử Hưu liền không lại dầu gì việc này, mà là tiếp tục hưởng lạc. Ngược lại hắn trước mắt nhiệm vụ chỉ là giám thị Tùng Sơn quan động tĩnh. Bây giờ Tùng Sơn đóng cửa không ra, hắn cũng vui vẻ đến thoải mái. Tốt nhất là đợi đến hạ triều bị diệt, Tùng Sơn đám lao già này vẫn là như rùa đen đồng dạng trốn ở bên trong. Vậy thì đối với bọn họ tới nói, thật đúng là quá tốt rồi. Một tháng sau, mới Tùng Sơn. Lúc này mới Tùng Sơn đã triệt triệt để đổi cái dáng dấp. Nguyên bản khắp núi lộc tùng tụ màu đen, lúc này toàn bộ biến thành màu nâu, lục diệp rạt rào. Mà càng đến gần đỉnh núi vị trí, nơi này lộc tùng tụ lại càng lớn. Toàn bộ mới Tùng Sơn, nghiễm nhiên cho người một loại sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Mà tại đỉnh núi vị trí, Nguyên Tùng Sơn quan cũng bị quyết đoán cải tạo một phen. Không chỉ trừ đi rất nhiều hào nhoáng bên ngoài kiến trúc, càng là đem vốn thuộc tại vị trí của đạo quan, dùng tới gieo trồng lộc tùng thụ mới. Mà cái này một nhóm mới mọc ra lộc tùng thụ, thân cây không còn hạn chế tại màu đâu, mà là màu sắc sặc sỡ, màu gì đều có. Bất quá nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những cái kia màu sắc khác nhau lộc tùng thụ kỳ thực cũng không nhiều. Mà bọn chúng hai bên ở giữa đều tồn tại nhất định khoảng cách, thật giống như mỗi cái có màu sắc lộc tùng thụ đều có thuộc về lãnh địa của mình đồng dạng. Bất quá những cái này chỉ là mới Tùng Sơn quan niệm. Mới Tùng Sơn chân chính bí mật vẫn là tại trong núi. Ở vào trong núi núi trong Bích Du Cung. Lúc này Lục Thần tại một khỏa bạch ngọc cây tùng phía trước ngồi. Mà trước mặt hắn bạch ngọc cây tùng trải qua thời gian một tháng, lại liền theo nguyên bản cây giống phát triển đến bây giờ hơn 10 mét độ cao. Dạng này độ cao đã tương đương với 100 năm lộc tùng thụ. Loại trừ độ cao tình hình sinh trưởng kinh người bên ngoài, khỏa này bạch ngọc hiếu lòng cũng có cái khác lộc tùng thụ không có đặc điểm, đó chính là linh động. Soạt. Kèm theo một trận lá cây lung lay âm thanh, nguyên bản yên lặng bạch lộc tùng lúc này bắt đầu kịch liệt lay động. Mà Lục Thần hình như cảm giác được cái gì, cuối cùng mở mắt ra. Nhìn toàn thân phóng xuất ra nhu hòa bạch quang bạch lộc tùng. Lục Thần biết chính mình một tháng cố gắng, không sai biệt lắm muốn xuất hiện kết quả. Chỉ thấy bạch lộc tùng tán cây, một đóa hoa nhỏ đột nhiên xuất hiện. Sau đó một cỗ tươi mát hương hoa bắt đầu tràn ngập toàn bộ sân động. Lục Thần nhìn xem cái kia chưa tràn ra màu trắng tiểu hoa. Minh bạch nó còn kém một bước cuối cùng. Lục Thần đứng lên, từ trong ngực lấy ra một cái kiếm gỗ nhỏ. Kiếm này toàn thân bạch ngọc, hoa văn rõ ràng, vừa nhìn liền biết cùng cái kia bạch lộc tùng đồng căn đồng nguyên. Bình thường hoa cỏ cây cối nguyên cớ thành tinh khó, một là khai trí không dễ, hai là thâm căn cố đế, khốn tại một chỗ, khó mà ứng đối ngoại giới nguy cơ. Hôm nay đưa ngươi một chôi bản mệnh kiếm gỗ, dùng kiếm đúng linh, dùng kiếm luyện thể. Đợi ngươi sau này triệt để luyện hóa kiếm này, dùng kiếm làm hình, thiên địa làm gốc, đó chính là biển rộng mặc cá bơi, đến một đại tự tại. Đi. Trong tay Lục Thần bạch ngọc kiếm gỗ bay ra, trực tiếp chui vào đến bạch lộc tùng thể nội. Một giây sau, vị kia tại bạch lộc tùng đỉnh kỳ hoa, lại cánh hoa mơ hồ sinh ra phức tạp kiếm khắc đi ra. Đợt, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 307, tiên tiên linh thể, sinh ra tức trúc cơ. Chương 307, tiên tiên linh thể, sinh ra tức trúc cơ kỳ quái. Trước mắt cái này Tùng Sơn thế nào cùng sư tôn nói có một chút ra vào à, phía trước Tùng Sơn có lớn như vậy ư? Theo trên bản đồ tới nhìn, nơi này có lẽ có đầu hồ lớn mới lạ, nhưng hồ đi đâu? Hơn nữa cái này Tùng Sơn, có như vậy cao ư? Hai cái Lưu Vân Quan đệ tử nhìn xem trước mặt cao vút trong mây Tùng Sơn, mặt lộ nghi hoặc. Tuy là hai người là lần đầu tiên tới Tùng Sơn, nhưng có liên quan tới Tùng Sơn tình huống, bọn hắn vẫn là nghe không ít. Tại Lưu Vân Quan trưởng đối cùng đệ tử khác trong miệng, Tùng Sơn chính là một tòa độ cao bất quá ngàn mét tiểu sơn. Xung quanh cũng không quá nhiều động thiên phúc địa. Như không phải Tùng Sơn bên trên có một loại tên là lòng hiệu cây đặc thù linh thực, Tùng Sơn có thể nói là bừa bãi vô danh binh gia không tranh địa phương. Nhưng xuất hiện tại bọn hắn Tùng Sơn trước mắt, lại cùng trong truyền thuyết Tùng Sơn hoàn toàn khác biệt. Độ cao bất quá ngàn, xung quanh vô phúc. Đánh rắm. Liền trước mắt cái kia cao vút trong mây, một chút nhìn không tới đầu đỉnh núi. Cùng còn không tiến vào Tùng Sơn, đều có thể cảm nhận được đến tiên khí. Đều cùng cái gọi là dựa vào vô danh kéo không lên quan hệ. Sư Minh, cảm giác tình huống có chút không đúng, nếu không chúng ta đi về trước đi. Nghe được sư đệ lời nói, bên cạnh sư huynh Dương Tư Hiến suy nghĩ một lát sau nói, trở về. Ngươi nếu dám bây giờ đi về, cẩn thận sư tôn cầm ngươi tới luyện hắn Tam Hoa Tụ Đỉnh. Đừng nghĩ, chúng ta cũng chỉ là được phái tới tra xét cái này Tùng Sơn biến cố, không phải tới nơi này tìm phiền toái. Huống hồ hai người chúng ta dù sao cũng là Kim Đan tu sĩ, trên mình càng có sư tôn ban cho bí bảo. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, không gặp được Tùng Sơn đầu kia cây tùng giả hiệu, tìm chúng ta còn có thể chạy, đi thôi, đi bên trong nhìn một chút. Lời nói này vừa ra tới, dù cho bên cạnh sư đệ Đồng Nhất Phong còn có chỗ lo lắng, nhưng vẫn là cùng Dương Tư Hiến một chỗ tiến vào cái này xa lạ Tùng Sơn bên trong. Chậm rãi, thân ảnh của hai người liền biến mất tại Tùng Sơn trong sương mù, không thấy rõ hướng đi. Cùng lúc đó, trong Tùng Sơn trong Bích Du Cung, trưởng môn có người lên núi. Nói chuyện chính là một vị 6 tuổi tả hữu, đỉnh đầu sừng hiệu, phấn trang ngọc thế tiểu nữ hoa. Nàng ngồi tại toàn thân bạch ngọc bạch lộc tùng bên trên, bàn chân nhỏ lay động thoáng qua. Mà tại nàng chỗ không xa, Lục Thần xếp bằng ở một mảnh trong ao sen, vận khí đạt tọa. Sau một lát, Lục Thần mở mắt ra, yên lặng nói, hai cái tiểu lao thử thôi, có sơn thần lực lượng tại, bọn hắn lật không nổi sóng gió gì, ngươi đi cùng bọn hắn chơi bừa. Tốt đi. Tiểu nữ hoa vui vẻ kêu một tiếng, một đôi ngập nước trong mắt to viết đầy hưng phấn. Rất giống trong phòng học nín điên, chờ đợi khóa bướng bình hải tử. Nàng theo trên cây nhảy xuống, theo sau đối bên cạnh vẫy vẫy tay. Rất nhanh, một đầu manh thú liền theo trong bóng tối đi ra. Nói là manh thú, đáng đợi đến gần phía sau mới phát hiện. Cái này manh thú tuy là hình thể khôi ngô, còn có răng cứng móng nhọn, nhưng nó dáng dấp chất phác, ánh mắt trong suốt, lại thêm cái kia trắng đen xen kẽ màu lông, chẳng những không hề khí thế đáng nói, thậm chí còn có chút đáng yêu. Đi thôi, đại phì, có ngươi có ta, thừa thế xông lên giải quyết cái kia hai tên gia hỏa. Nói xong, tiểu bạch lộc liền nhảy tới đại phì trên mình, hai tay bắt được nó sau lưng đặt lông. Tên là đại phì thực thiết thú đối cái này cũng không tức giận, nó kéo lấy thân thể mũm mĩm, thoải mái nhàn nhã hướng về Bích Du Cung đi ra ngoài. Mà chờ một người này một gấu sau khi rời đi, Lục Thần liền lần nữa nhắm mắt lại. Hai cái kim đan kỳ tiên gia mà thôi, không đáng hắn xuất thủ. Thú hồ Lục Thần cũng muốn dùng hai người này tới xem thử nhìn tiểu bạch lộc chất lượng. Tiểu tử này tuy là hóa linh mới 3 tháng, nhưng nó tức thì lại không phải tầm thường. Coi như để Lục Thần một lần nữa, hắn cũng không dám nói có thể chọn vẹn phục khắc ra tình huống tương tự. Cuối cùng tiên tiên sinh linh cùng hậu tiên sinh linh, tuy là chỉ kém một chữ, nhưng nó biểu hiện ra hiệu quả, khác nhau một trời một vực. Mới Tùng Sơn bên trên, Lúc đó Lưu Vân Quan Dương Tư Hiến cùng Đồng Nhất Phong đã triệt để đi tới chỗ giữa sườn núi. Mà theo lấy càng lúc càng thâm nhập mới Tùng Sơn, hai người càng phát giác được cổ quái. Một là trên Tùng Sơn này, nhiều hơn rất nhiều mới thực vật. Hai là cái này Tùng Sơn chẳng biết tại sao, nhưng lại không có nửa điểm thiên địa linh khí. Cái này không thể nghi ngờ rất là cổ quái. Cuối cùng coi như là linh khí mỏng manh đất nghèo, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Cổ quái, thật sự là rất cổ quái. Trước mắt Tùng Sơn trong trong ngoài ngoài, đều để lộ ra một loại quỷ dị. Sư Minh, nếu không chúng ta vẫn là rời đi trước a. Chẳng biết tại sao, càng là đi sâu cái này Tùng Sơn, ta liền càng phát bất an, luôn cảm giác sẽ phát sinh chút gì. Y miệng. Sư Minh Dương Tư Hiến quát lớn một tiếng, sắc mặt khó coi nhìn về vẫn như cũng nhìn không tới đầu đỉnh núi. Liền sư đệ Đồng Nhất Phong đều có thể phát hiện sự tình, hắn tự nhiên cũng có thể phát giác. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác có chút tư tâm. Muốn tại lần này diệt quốc chi chiến trung lập phía dưới đại công, từ đó hướng sư tôn trong tay cung tử hưu đổi nguyên anh kỳ đạo quả. Nếu là bỏ qua lần này cơ hội, hắn không biết rõ chính mình phải chờ tới lúc nào mới có cơ hội trùng kích nguyên anh chi cảnh. Cuối cùng bình thường thời điểm cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy nguyên anh kỳ vẫn lạc tình huống. Tiên pháp khác biệt tu đây cũng là cổ tiên thế giới tăng cốc. Đây cũng không phải nói cổ tiên trong thế giới công pháp chỉ có thể một người tu luyện, mà là nói cổ tiên thế giới theo kim đan kỳ bắt đầu đều là một cái củ cải một cái hố. Ngươi nếu là tu luyện tiền nhân công pháp, vậy ngươi phía trước mỗi cái trên vị trí đều có rất lớn xác suất đã bị người chiếm cứ. Muốn đột phá, khó càng thêm khó. Bởi vậy cổ tiên thế giới trúc cơ kỳ tu sĩ nếu là muốn đột phá trúc cơ kỳ, không nằm ngoài hai cái biện pháp. Một là đem trên đầu ngươi người kéo xuống, đổi chính mình ngồi lên. Còn có một cái, liền là đi một đầu không có người đi qua con đường. Dương Tư Hiến tự hỏi hắn đã không kinh thế chi tài, cũng không thông thiên khí vận, đi không ra xưa nay chưa từng có con đường. Nguyên cớ hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tiền nhân đường. Chỉ cần Tùng Sơn Quan bị diệt, cái kia Tùng Sơn Quan cái kia lão lộc chiếm cư nguyên anh chính quả không thể nghi ngờ liền chống đi. Bọn hắn Lưu Vân Quan cùng Bích Lạc Quan chỗ tranh, rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là cái này nguyên anh chính quả. Nhưng dạng này vị trí, dựa vào cái gì để hắn Dương Tư Hiến tới ngồi? Bởi vậy Dương Tư Hiến mới sẽ xung phong nhận việc đi theo sư tôn cung tử Hưu đi tới Hạ Triều Vương Triều ở nút, lại xung phong nhận việc tiếp lấy cha xét Tùng Sơn cái này nhiệm vụ nguy hiểm. Hắn tin tưởng mình chỉ cần có thể đem hai chuyện này làm tốt, dù cho chính mình chỉ là kim đan kỳ lục chuyển tu vi, cũng đầy đủ đội Tùng Sơn lão lộc để chống nguyên anh chính quả. Chính là từ dạng này mục đích, làm cho Dương Tư Hiến dù cho biết rõ cái này Tùng Sơn rõ ràng không thích hợp, nhưng vẫn là muốn kiên trì tiếp tục đi. Chỉ vì hắn không có đường lui. Hắn nếu là dừng lại, liền là trở lấy bị người phía sau đuổi kịp. Đến lúc đó, liền là ngươi chết ta sống cục diện. Tiếp tục đi, chỉ cần tại Tùng Sơn nhìn thấy hiệu kiếm tu dấu tích, hoặc là xác định đối phương không tại trong núi này, chúng ta liền có thể trở về. Ngươi yên tâm, nếu là một hồi xuất hiện nguy hiểm, sư minh ta chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Chương 307, Tiên Tiên Linh Thể, sinh ra tức trúc cơ, 2, chương 307, Tiên Tiên Linh Thể sinh ra tức trúc cơ, 2, bên cạnh Đồng Nhất Phong tuy là còn muốn nói chút gì. Nhưng sự tình đến một bước này, nếu là hắn tự mình rời đi, giữ lại Dương Tư Hiến chính mình một người lên núi. Sư tôn sẽ như thế nào tra tấn hắn, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Về phần Dương Tư Hiến nói ra nguy hiểm sẽ bảo vệ hắn, Đồng Nhất Phong chỉ là nghe một chút mà thôi. Bởi vì thật đến lúc kia, hắn liệu định Dương Tư Hiến tuyệt đối chạy so với ai khác đều nhanh. Tuy là lòng có ý lui, nhưng việc đã đến nước này, Đồng Nhất Phong không lên cũng chỉ có thể lên. Nửa ngày sau đó, hai người thận trọng đi tới gần đỉnh núi vị trí. Mà tại vị trí này, bọn hắn đã có khả năng lờ mờ nhìn thấy đỉnh núi Tùng Sơn Quan. Nhưng cũng là vào lúc này, bọn hắn gặp được từ tiến vào Tùng Sơn đến nay, duy nhất gặp phải hai cái vật sống. Chỉ thấy tại cách đó không xa trong rừng trúc, một cái đầu có sừng hiệu tiểu nữ hài chính giữa thoải mái nhàn nhã ngồi tại một đầu trên đầu của thực thiết thú, có chút hăng hái nhìn xem hai người. Cảm nhận được tiểu cô nương kia khí tức trên thân phía sau, Dương Tư Hiến mặt lộ kinh ngạc. Trúc cơ chi cảnh. Nha đầu này là theo từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện ư? So sánh cùng nhau, tiểu nữ hài dưới thân đồng dạng là trúc cơ kỳ thực thiết thú không thể nghi ngờ liền kém rất nhiều. Cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, Dương Tư Hiến cùng Đồng Nhất Phong liền có quyết định. Bọn hắn nhất định cần không lưu dấu vết giải quyết đi tiểu cô nương này, không thể để cho người biết bọn hắn lên núi. Nếu không, một khi trong Tùng Sơn Quan Tùng Sơn tu sĩ phản ứng lại, bọn hắn cũng chỉ có thể chạy. Nghĩ đến cái này, Dương Tư Hiến cùng Đồng Nhất Phong liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu lặng yên không tiếng động hướng về đầu kia có sừng hiệu tiểu nữ hoa tới gần. Nhìn xem hai người này mờ ám, tiểu Bạch Lộc không chỉ không có sợ, ngược lại càng hưng phấn. Tuy là nàng theo sinh ra đến hiện tại, tính toán đâu ra đấy cũng liền 3 tháng. Nhưng nếu là theo cây luân tới nhìn, nàng đã là có thể so 600 năm linh thụ. Không chỉ như vậy, Bạch Lộc Tùng còn hấp thu Tùng Sơn Quan lão quan chủ một thân tinh hoa, cũng có lục thần tiên tiên nhất khí cùng đại thần thông kiếm pháp tạo hình. Nó điểm xuất phát cao, dù cho đặt ở Trung Châu đều hiếm có người nhưng đưa ra tà hữu. Nhưng Dương Tư Hiến cùng Đồng Nhất Phong nhưng không biết những thứ này. Huống hồ coi như biết bọn hắn cũng sẽ không để ý cuối cùng trúc cơ kỳ liền là trúc cơ kỳ, coi như nàng thiên phú xuất chúng, có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng nàng có thể đánh thắng một cái, còn có thể đánh thắng hai cái. Chuyện cười. Nhanh nhẹn điểm, chớ kinh động trong Tùng Sơn Quan các lão giả. Minh Bạch. Dương Tư Hiến cùng Đồng Nhất Phong một trái một phải, trực tiếp đem tiểu Bạch Lộc cùng thực thiết thú bao vây lại. Không chỉ như vậy, hai người vừa ra tay liền là toàn lực. Dương Tư Hiến sau lưng sinh ra một khắc hạt đầu, Đồng Nhất Phong thì là tại phần bụng vị trí sinh ra hạt đầu. Đây cũng là Lưu Vân Quan đặc thù công pháp, Đàng Vân cưới hạt trải qua. Truyền thuyết công pháp này đạt tới đại thừa, liền có thể xuất hiện trong truyền thuyết Tam Hoa tụ đỉnh, lập địa phi thăng. Chỉ là cho tới bây giờ, Lưu Vân Quan bên trong còn chưa bao giờ có người tu luyện tới cảnh giới này. Nhưng dù cho như thế, Đàng Vân cưới hạc trải qua đồng dạng không tầm thường. Bởi vì cái này thêm ra tới hạc đầu cũng không phải bài trí. Nó không chỉ có thể phụ trợ Lưu Vân Quan tu sĩ thi triển thứ hai thuật pháp, còn có thể trên trình độ nhất định trợ giúp bọn hắn quan sát bốn phía. Tương đương với nhiều nửa người trợ giúp. Vừa đến liền dùng toàn lực, có thể thấy được hai người này có biết bao cẩn thận. Như không phải nơi đây khoảng cách Tùng Sơn Quan quá gần, hai người đều không cần tới gần Tiểu Bạch Lộc, chỉ là dùng thuật pháp thần thông, liền có thể đem nó diệt sát. Nhưng lại tại Dương Tư Hiến cùng Đồng Nhất Phong cảm thấy 10 phần chắc chín thời gian, biến cố xuất hiện. Hoàn cảnh chung quanh theo lấy hai người bước vào rừng trúc nháy mắt, trực tiếp tới cái biến hóa long trời lở đất. Xanh biết rừng trúc biến mất, thay vào đó là một khỏa to lớn bạch ngọc cây. Cái kia bạch ngọc cây 10 phần to lớn, thân dễ chui vào đại địa, tán cây xuyên thẳng cửu thiên. Từ xa nhìn lại, thật giống như một cái cắm ở trên trời cự kiếm, 10 phần trắng lệ. Không chỉ như vậy, tán cây kia chỗ tồn tại trong tầng mây, càng là lờ mờ có thể nhìn thấy một tòa cung điện. Cái gọi tiên cung, có lẽ liền không ngoài như vậy. Dương Tư Hiến cùng Đồng Nhất Phong tự nhiên biết vô luận là cái này Thương Thiên Bạch Ngọc Thụ, vẫn là cái kia trên mây tiên cung, hết thảy kỳ thực đều chỉ là ý cảnh huyễn tượng. Có thể nghĩ muốn làm đến một màn này, mà có thể ảnh hưởng đến hai người bọn họ kim đan kỳ tu sĩ. Có mà chỉ có một cái khả năng. Hợp đạo cảnh kiếm vực, cái này sao có thể? Dương Tư Hiến khiếp sợ nhìn xem Tiểu Bạch Lộc, chấn kinh đến đều quên vốn là mục đích. Mà bên cạnh hắn Đồng Nhất Phong đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Hắn sớm tại Tiểu Bạch Lộc thi triển ra kiếm vực trong nháy mắt, liền đã mặt lộ ngốc trệ. Kiếm vực, đây chính là kiếm vực a, khó trách tiểu cô nương này không có chút nào sợ bọn họ, nguyên lai nàng còn có dạng này át chủ bài. Chỉ là nàng coi như có thể tu luyện ra hợp đạo cảnh kiếm vực, lại là như thế nào có thi triển ra pháp lực? Chẳng lẽ nàng nhìn như chỉ có chút cơ kỳ, nhưng nó pháp lực lại có năng lực sò kim đăng kỳ? Trên cái thế giới này, làm sao có khả năng có dạng này quái vật? Đối mặt bị chính mình kiếm vực chấn động đến Dương Tư Hiến cùng Đồng Nhất Phong, Tiểu Bạch Lộc rất là đắc ý tại sư phụ mấy tháng này giáo dục bên trong, thông tuệ Tiểu Bạch Lộc đã sớm biết không ít có liên quan với tu sĩ kiến thức. Đồng dạng cũng minh bạch tại trúc cơ kỳ nắm giữ hợp đạo cảnh kiếm vực lợi hại đến mức nào. Có thể coi là như vậy, trước mắt nàng so với sư phụ tại trúc cơ kỳ thời gian, vẫn là kém mức điểm. Tại Tiểu Bạch Lộc quan niệm bên trong, sư phụ là vô địch, mà nàng chỉ so với trúc cơ kỳ sư phụ kém mức điểm. Vậy nàng liền là nửa vô địch, chỉ là hai cái sông sơn mao tặc mà thôi. Bắt lại, trong Bích Du Cung, Lục Thần nhìn xem dùng kiếm vực thoải mái vây khốn Dương Tư Hiến cùng Đồng Nhất Phong hai cái kim đan kỳ tu sĩ Tiểu Bạch Lộc, âm thầm gật đầu. Mới khai ngộ hóa linh 3 tháng, Tiểu Bạch Lộc liền có thực lực hôm nay. Tuy là đây là bởi vì Tiểu Bạch Lộc trời sinh linh thể, vừa ra đời liền là trúc cơ kỳ tu vi, nhưng vẫn như cũ khó nén Tiểu Bạch Lộc bản thân khủng bố tư chất. Như vậy, cũng không uổng phí hắn tại Tiểu Bạch Lộc trên mình tiêu phí nhiều như vậy tinh lực. Chỉ cần sau này Tiểu Bạch Lộc không làm sự tỉnh, làm từng bước tu luyện, có lẽ thật có thể sống qua lớn tước. Mà chỉ cần hắn có thể tại trong hiện thực tìm tới cùng Tiểu Bạch Lộc hoặc là Bích Du cũng có liên quan đầu mối, vậy hắn liền có thể chứng minh một việc, đó chính là trong trò chơi chính mình chính xác là tại thật sự rõ ràng tham dự vào trong lịch sử. Một khi chứng minh một điểm này, cái kia Lục Thần liền có rất nhiều chuyện có thể làm, thì như cho hậu thế chính mình nhiều hơn nữa lưu một điểm hậu chiêu. Tuy là những cái này hậu chiêu không gặp đến có thể dùng tới, nhưng khó tránh khỏi liền có nhu cầu thời điểm. Ngay tại Lục Thần suy tư những cái này thời điểm, Tiểu Bạch Lộc bên kia chiến đấu cũng kết thúc. Chỉ thấy tiểu trong tay Bạch Lộc bản mệnh kiếm gỗ hóa ra vô số dây leo, trực tiếp đem Dương Tư Hiến cùng Đồng Nhất Phong một mực trói lại. Theo sau nàng để thực thiết thú mang theo hai người hướng về Bích Du Cung vị trí đi tới. Hai cái kim đan kỳ tu sĩ cứ như vậy dễ như trở bàn tay thua ở một cái vừa mới hóa linh tiểu nữ hài trong tay. Chuyện này nếu là chuyện đi, không biết rõ muốn chấn động bao nhiêu người. GS, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 308, cấm địa cổ thi, ngăn cách thiên địa kiếm. Chương 308, cấm địa cổ thi, ngăn cách thiên địa kiếm. Sư phụ, thoải mái lại thoải mái. Tiểu Bạch Lộc ngồi tại đại phi trên lưng, trong tay kéo lấy hai cái xích. Nói là xích, nhưng kỳ thật liền là hai cái dây leo màu trắng. Chỉ có như vậy hai cái dây leo, cũng là thoải mái chế trụ tới từ Lưu Vân Quan hai cái kim đan kỳ tu sĩ. Nói rõ bởi vì cái kia vây ở trên người bọn hắn dây leo không chỉ mười phần cứng cỏi, mà trên dây leo còn mọc đầy gai ngược. Những cái này gai ngược đâm vào Dương Tư Hiến cùng Đồng Nhất Phong hai người thể nội, không ngừng hấp thu hai người thể nội pháp lực. Càng mấu chốt chính là, trong dây leo này ẩn chứa kiếm ý, còn tại không ngừng ngăn cản linh lực của bọn hắn vận chuyển. Đối mặt cái này hợp đạo cảnh kiếm ý, hai người căn bản không có biện pháp. Hai cái kim đan kỳ tu sĩ, cứ như vậy bị chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ không chế được. Mà khi Lục Thần theo Bích Du Cung đi ra phía sau, bọn hắn cũng triệt để minh bạch phát sinh tại Tùng Sơn sự tình. Cuối cùng trước khi tới bọn hắn nhưng chưa từng nghe qua trong Tùng Sơn này, còn có một chỗ trong núi núi, càng không có nghe qua cái gì Bích Du Cung. Lại liên tưởng đến trước đây không lâu vẫn lạc Bích Lạc Quan Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cùng đến hiện tại cũng không có nhìn thấy Tùng Sơn đệ tử. Bọn hắn nơi nào vẫn không rõ lúc này Tùng Sơn đã đổi chủ nhân. Nhìn đi đến Lục Thần trước mặt, hai người đang muốn mở miệng. Nhưng Lục Thần nhưng căn bản không cần phiền toái như vậy. Chỉ thấy Lục Thần duỗi ra ngón tay, điểm vào Dương Tư Hiến mi tâm. Một giây sau, Dương Tư Hiến ánh mắt liền biến đến ngốc trệ. Nhìn xem phát sinh tại Dương Tư Hiến trên mình sự tình, một bên Đồng Nhất Phong nháy mắt lông tơ dựng đứng, một cỗ bất an ý niệm dâng lên trong lòng hắn. Không ngoài dự đoán, Lục Thần tại nắm tay thu hồi lại phía sau, Dương Tư Hiến thân thể thật giống như không còn hồn nhất, ngã nhào trên đất. Nhìn thấy một màn này, cũng sớm đã bị sợ mất mật Đồng Nhất Phong lập tức muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng Lục Thần đồng dạng cũng không cho hắn cơ hội này. Hoặc là nói, Lục Thần muốn đồ vật, cho dù là bọn họ không nguyện ý, lục thần vẫn như cũ có thể có được. Đã như vậy, tự nhiên là không cần thiết phiền toái như vậy. Làm lục thần lần nữa lập lại chiêu cũ, dùng thiên phú thần thông ngoại đạo hóa thân bám thân thủ đoạn, thu được có liên quan với ký ức của đồng nhất phong phía sau. Lục thần đối với hai người ý đồ đến, cùng Lưu Vân Quan muốn tại hạ triều làm cái gì, đều có một cái hoàn chỉnh hiểu. Tiểu Bạch, đem hai người bọn họ đưa đến hậu sân a. A nha. Tiểu Bạch lộc gật đầu một cái, lập tức liền mang theo tựa như sắc không hồn hai người, tiến vào chỗ sâu bích du cung. Không bao lâu, Tiểu Bạch lộc liền mang theo đại phỉ trở về. Sư phụ, cái kia hai tên gia hỏa đã bị ta đóng lại, còn có dặn dò gì ư? Lục thần nhìn xem dục dịch, hình như còn muốn ra ngoài làm sự tình Tiểu Bạch lộc. Xua mặt nói, không liên quan đến ngươi, thật tốt tu luyện a. Chờ ngươi lúc nào có thể không cần bản mệnh tiên kiếm thi triển ra kiếm vực, vậy ngươi mới tính xuất sư, cũng mới có thể đi ngoại giới đi lại. Ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách. Tốt a. Nghe được Lục thần lời nói, Tiểu Bạch lộc không thể làm gì khác hơn là thu hồi chơi đùa tâm tư, thân thể hóa thành một trận bạch quang, lộ ra nàng cô phân thân này bản thể. Không sai, cái kia xuất hiện tại Đồng Nhất Phong cùng Dương Tư Hiến trước mặt, cho tới bây giờ cũng không phải là Tiểu Bạch Lộc bản thể. Nàng chân chính bản thể, chính là Bích Du Cung chỗ sâu bên trong Bạch Lộc Tùng. Mà nàng nguyên cớ có thể sử dụng Hóa Linh Phương thức ở bên ngoài đi lại, cũng bất quá là nâng Lục Thần cho nàng chế tạo bản mệnh tiên kiếm Bạch Ngọc Kinh Phúc. Nhưng mặc dù là như thế, trước mắt Tiểu Bạch Lộc vẫn như cũ chỉ có thể ở trong Tùng Sơn hoạt động. Một khi rời đi cái phạm vi này, nàng liền không cách nào khống chế chính mình bản này mệnh vi kiếm, không cách nào tự do di chuyển, khai ngộ khó khăn, đây chính là cây cối tu hành lớn nhất chỗ khó. Đợi đến Tiểu Bạch Lộc sau khi rời đi, bên cạnh thực thiết thú thì là ngoan ngoãn về tới hang ổ của mình. Đại phi là bên ngoài Tùng Sơn dị thú. Lục Thần tại đem chung quanh vài tòa tiểu sơn chuyển đến thời điểm, vừa đúng phát hiện cái này đã khai ngộ, mà rất có tư chất tu hành ra hỏa. Dứt khoát liền đem nó mang về, trở thành Bích Du Cung hộ sơn thần thú một trong. Không còn cái này một cây một gấu làm ở Mỹ, toàn bộ Bích Du Cung lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Lục Thần nhìn xem ngoài núi một cái hướng khác, ánh mắt biến đến thâm thúy lên. Tại Đồng Nhất Phong cùng trong ký ức của Dương Tư Hiến, trước mắt hạ triều đã là cá trong chậu, lập tức liền muốn bị bưng lên bàn ăn. Như không phải phía trước Lục Thần đột nhiên xuất hiện, thoải mái chém giết Bích Lạc Quan Nguyên Anh kỳ tu sĩ, trước mắt hạ triều có lẽ đã thay đổi triều đại. Cũng may Lục Thần lúc ấy là dùng Tùng Sơn kiếm tu phương thức xuất thủ, làm cho Bích Lạc, Lưu Vân hai xem không mò ra Lục Thần nội tình. Ai cũng không muốn trước tiên làm cái này chim đầu đàn. Bằng không, cái kia Lưu Vân, Bích Lạc hai xem tu sĩ đại quân, có lẽ đã đi tới Tùng Sơn, đem nơi này bao bọc vây quanh. Có thể dựa theo tình huống trước mắt tới nhìn, phát sinh tình huống như vậy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trước mắt Lục Thần suy tính, liền là muốn chủ động xuất thủ, vẫn là chờ đối phương đưa tới cửa. Nếu là ở không biết rõ cái này lưỡng quan trên đầu còn có một cái Đại Thiên Sơn tu sĩ đè ép dưới tình huống, hắn khẳng định sẽ chọn cái trước. Nhưng tại biết có Đại Thiên Sơn tồn tại phía sau, Lục Thần chuẩn bị hơi thay đổi một thoáng kế hoạch của mình. Phía trước hắn còn không xác định như thế nào đánh vào cựu đại cổ tiên tông môn, mà trước mắt cái này tam quốc loạn cũng là cho hắn cơ hội như vậy. Cuối cùng chỉ có nước đụng mới có thể tốt hơn bắt cá. Nghĩ đến cái này, Lục Thần lập tức có quyết định. Ngươi cẩn thận tu luyện, vi sư ra ngoài một chuyến. Nếu là có người trong khoảng thời gian này lên núi, Nguyên Anh phía dưới ngươi có thể tự mình xử lý, Nguyên Anh bên trên ngươi chỉ cần đem Bích Du Cung nhìn kỹ. Về phần đến lúc đó trên núi phát sinh cái gì, ngươi không cần đi để ý tới, hết thảy chờ ta trở lại là đủ. Nghe được Lục Thần lời nói, Bích Du Cung chỗ sâu bạch ngọc cảnh cây lá lung lay, như tại làm ra đáp lại. Không bao lâu, Lục Thần liền một mình rời đi Tùng Sơn, chẳng biết đi đâu. Thế giới hiện thực, cấm địa Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu. Xem như tiên minh cấm khu, chỗ sâu Thập Vạn Đại Sơn cũng không phải núi, mà là một mảnh không người dám đặt chân thượng cổ nghĩa địa. Thập Vạn Đại Sơn nhiều nhất chỉ là ngăn ở cái này thượng cổ nghĩa địa cùng tiên minh ở giữa bình chúng thôi. Mà đối với chỗ này quanh năm bị hắc vụ bao khỏa cổ quái địa phương, đừng nói tiên minh tu sĩ, coi như là quanh năm sinh hoạt tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong các yêu ma đều không dám tùy tiện đặt chân, bởi vì có liên quan với cấm địa này một mực có cái truyền ngôn, đó chính là tại mảnh này thượng cổ trong nghĩa địa vẫn lạc lấy đại lượng tiên phật. Những cái này tiên phật tuy là đã chết đi trên vạn năm, nhưng bọn hắn lưu lại tới vĩ lực vẫn tại ảnh hưởng mảnh đất này. Mà tụ tập mảnh cấm khu này gần nhất địa phương có ba tòa cao lớn đỉnh núi, trong đó một chỗ liền là Tùng Sơn, mà Tùng Sơn còn ở vào Tam Sơn chính giữa, như một cái kình thiên cự kiếm, một kiếm cắm vào thượng cổ nghĩa địa cùng giữa Thập Vạn Đại Sơn. Chương 308, cấm địa cổ thi, ngăn cách thiên địa kiếm, 2, chương 308, cấm địa cổ thi, ngăn cách thiên địa kiếm, 2, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cái kia theo thượng cổ trong nghĩa địa lưu mê vụ màu đỏ, tại gặp được Tùng Sơn thời điểm, đều sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ tăng dã, làm cho bọn chúng cuối cùng chỉ có thể lách qua Tùng Sơn, hướng về Thập Vạn Đại Sơn những phương hướng khác lan tràn. Như vậy, không chỉ hạ thấp bọn chúng lan tràn tốc độ, đồng dạng còn giảm bớt bọn chúng đối với ngoại giới ảnh hưởng. Nguyên bản Tùng Sơn là có khả năng trọn vẹn ngăn lại những cái này tràn ra ngoài cổ quái huyết vụ, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, làm cho bây giờ Tùng Sơn đã có chút sắp ngăn không được những huyết vụ này. Tùng Sơn đỉnh, một vị nữ tử áo trắng đột nhiên xuất hiện, đứng ở trên đỉnh núi. Nàng nóng nhìn lấy thượng cổ nghĩa địa phương hướng, thấp giọng nói: "Sư phụ nói không sai, các ngươi bọn gia hỏa này cho dù chết, cũng sẽ không an phận." Nói xong, cái kia dưới chân nữ tử áo trắng Tùng Sơn liền bắt đầu kịch liệt rung đưa. Toàn bộ Tùng Sơn cũng bắt đầu phóng xuất ra bạch quang. Tại bạch quang chiếu rọi xuống, Tùng Sơn sơn thể bắt đầu biến đến mờ đi. Không bao lâu, cái kia Tùng Sơn lại hóa thành một đạo thương thiên bạch ngọc thụ, nó không chỉ tán cây cao vút trong mây, gốc rễ thân càng là mạnh mẽ cắm vào dưới đất cửu u, cũng một đường lan tràn đến thượng cổ nghĩa địa bên trong. Lan, kèm theo một tiếng lạnh giá quát lớn, nguyên bản quần quận nghĩa địa huyết vụ lập tức liền an phận. Mà cái kia trong huyết vụ như ẩn như hiện thân ảnh, tựa hồ là bị cái này Thường Thiên Bạch Ngọc thụ trấn nhiếp, cuối cùng lựa chọn tối lui. Làm huyết vụ tan đi, thừa cổ nghĩa địa ngoại vi xuất hiện tại trước mắt mọi người. Chỉ thấy từng cái giống như núi nhỏ kích thước canh thừa của tay, đứng vững tại thượng cổ mộ địa bên trong, tựa như quần sơn. Đây cũng là Thập Vạn Đại Sơn bản chất. Cái gọi là Thập Vạn Đại Sơn, nhưng thật ra là 10 vạn cái tựa như ngọn núi nhỏ tiên Phật thi thể. Quét sạch là một chút khiếm khuyết thi hài liền có thể giống như cái này quy mô. Những thi hài này chủ nhân trước người cường đại đến mức nào có thể nghĩ mà biết. Nếu là có tiên minh xuất hiện tại nơi này, tuyệt đối sẽ bị trước mắt một màn hù đến. Bởi vì trước mắt để tiên minh đặc biệt nhức đầu khác tiên loạn. Nó bản chất cũng bất quá đã từng thượng cổ tiên nhân một chút tinh huyết, lông, huyết đục mà thôi. Nhưng trước mắt xuất hiện tại thượng cổ nghĩa địa bên trong, lại cũng không phải cái gì chỉ là lông, tinh huyết đơn giản như vậy. Bởi vì tại những thi hài này bên trong, không chỉ có hoàn chỉnh cánh tay, thân thể, càng là có một chút bảo tồn hoàn hảo thi thể. Rất khó tưởng tượng, nếu để cho những thi hài này hấp thu đến đầy đủ chất dinh dưỡng, bọn chúng sẽ biến thành quái vật kinh khủng bực nào. Ngay tại Tùng Sơn trấn nhiếp thượng cổ nghĩa địa sau đó không lâu, một quả to lớn đầu đột ngột theo nghĩa địa bên trong bay ra, hình như muốn xông ra thượng cổ nghĩa địa. Đầu kia rất là to lớn, nhìn ra có 100 mét cao. Nó những nơi đi qua, quanh thân không chỉ cuồng phong nhíu lại, rất nhiều máu xương mù càng bị nó chỗ tác động, như sông máu rơi cửu thiên, hướng về nghĩa địa bên ngoài quét sạch. Chỉ là không chờ nó bay ra bao xa, một đạo tiên kiếm đột nhiên xuất hiện, hung hăng đâm xuyên qua đầu của nó. Theo sau cái này tiên kiếm mang theo cái kia cổ tiên đầu, trùng điệp đập vào trên mặt đất. Động tĩnh lớn, thượng cổ nghĩa địa trung quanh quần sơn đều xuất hiện to lớn lay động. Mà không bàn đầu kia dãy rủa như thế nào, xuyên thủng hắn tiên linh cảm giác tiên kiếm không chút nào không gặp ảnh hưởng, một mực đem nó khóa lại. Đỉnh Tung Sơn, nữ tử áo trắng lúc này yên lặng ngồi tại một khỏa bạch thụ phía dưới, nhẹ nhàng cầm trong tay bạch tử rơi vào bàn cờ trước mặt bên trên. Chỉ là cái kia bạch tử tình huống dưới mắt cũng không tốt, to như vậy bàn cờ chỉ có ước chừng 1/3 khu vực thuộc về bạch tử, còn lại khu vực thì là bị hắc tử nhóm chiếm cứ. Bất quá những cái kia bạch tử tuy ít, nhưng cũng là ngăn cách hai bên hắc tử liên hệ. Nữ tử áo trắng coi thường xa xa còn tại không ngừng dãy rủa cổ tiên đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía bàn cờ trước mặt. 10 vạn năm trước các ngươi không có thể thắng, 10 vạn năm sau, các ngươi vẫn như cũ không thắng được. Thời gian, cho tới bây giờ liền không đứng ở các ngươi nơi này. Dứt lời, nữ tử áo trắng thân ảnh liền hóa thành vô số bạch quang, biến mất tại đỉnh Tùng Sơn. Mà tại nàng nguyên bản trên vị trí, một thanh kiếm gỗ cắm ở Tùng Sơn đỉnh một khỏa đá lớn màu đen bên trên. Nhìn kỹ, tảng đá lớn kia nơi nào là cái gì đá, rõ ràng là một khỏa con mắt. Mà tại cái này kiếm gỗ cùng con mắt xung quanh, thì là lít nha lít nhít trải rộng đại lượng mục nhân. Những cái này một nhân dùng đặc thù trận hình ngồi vây quanh tại cái kia con mắt bên cạnh, tựa hồ tại trợ giúp lấy kiếm gỗ chủ nhân trấn áp cái kia đặc thù con mắt. Một nhân sinh động như thật dáng dấp, để người phân không ra đến cùng là điêu khắc đi ra, vẫn là một nhóm người sống tự nguyện mục hóa. Mà theo lấy xa xa thượng cổ trong nghĩa địa đầu triệt để mất đi động tĩnh, cả mộ cổ rốt cục yên tĩnh trở lại. Nhưng không có người chú ý tới chính là cái kia nguyên bản ngăn cản lấy nghĩa địa Tùng Sơn, lại mắt trần có thể thấy ít đi một chút, hoặc là nói là thượng cổ nghĩa địa cái kia tràn đầy tĩnh mịch khô héo đất này lại xâm chiếm một chút vốn thuộc tại địa giới của Tùng Sơn. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, không bao lâu nữa, cái này thượng cổ nghĩa địa liền sẽ lan tràn đến Tùng Sơn chủ thể. Thập Vạn Đại Sơn phía nam, cùng Thập Vạn Đại Sơn phía tây chỗ sâu nhất khác biệt. Thập Vạn Đại Sơn phía nam khu vực hoàn cảnh 10 phần tồi tệ. Đại lượng và mèo, bệnh trạng sinh vật sinh hoạt tại mảnh khu vực này bên trong. Mà tại phía nam nội bộ, năm tòa đỉnh núi tựa như ngón tay sắp xếp đỉnh núi, đứng sừng sững trong đó. Tại cái này năm tòa dưới ngọn núi thì là sinh hoạt lấy đại lượng dị tộc. Bọn hắn không ngừng đối năm tòa đỉnh núi quy lại lấy, phản phất tại cử hành cái gì nghi thức. Chỉ là rất nhanh, trong đó một ngọn núi liền bắt đầu kịch liệt đung đưa. Theo sau rất nhiều ngay tại quỳ lệ dị tộc tựa như nhận lấy trọng thương, có hôn mê ngã xuống đất, có miệng phun máu tươi. Mà tại năm tòa đỉnh núi cao nhất một đỉnh núi chỗ cung điện, năm cái ăn mặc trường bào màu vàng, nhắm mắt tính tọa đại thiên sơn hóa thần kỳ tu sĩ đồng loạt mở mắt ra. Trong đó một vị tại yên lặng một lát sau, mở miệng. Vị kia khí tức lại suy yếu. Bên cạnh một vị áo vàng tu sĩ yên lặng đáp lại nói, ta mấy năm trước phái người thăm dò qua, vị kia bây giờ liền bản mệnh tiên kiếm đều không thể xuất sơn, có lẽ. Không chờ người này nói hết lời, lại một vị đại thiên sơn áo vàng tu sĩ mở miệng. Ngươi xác định không phải vị kia đang cố ý yếu thế? Phải biết theo ta ký sự lên, vị kia liền đã tồn tại. Ta thậm chí hoài nghi vị kia là theo thượng cổ tồn tại tới bây giờ, nó thủ đoạn đông đúc, tu vi sâu, tuyệt không phải ngươi ta có thể tùy tiện phỏng đoán. Có nàng tại, chúng ta tuyệt đối không thể đánh thức chủ nhân ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường lần nữa trầm mặc hồi lâu. Sau một lát, vẫn là chỗ sâu nhất một vị lão giả áo vàng mở miệng nói, vậy liền các loại, đợi đến vị kia lộ ra sơ hở. Vị kia có thể trấn áp nhất thời, lại không cách nào trấn áp một thế. Chỉ cần vị kia biến mất, hai bên cắt đứt thông đạo liền có thể lần nữa mở ra. Chúng ta bước lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm đi tới tiên minh, chờ cũng không phải là một khắc này ư? Lại là hoàn toàn yên tĩnh sau đó, mở tối trong cung điện vang lên lần nữa âm thanh. Vậy liền chờ a, thời gian sẽ đứng ở chúng ta bên này. Chương 309, lưỡng quan vây công Tùng Sơn, tới từ Đại Thiên Sơn thái độ. Chương 309, lưỡng quan vây công Tùng Sơn, tới từ Đại Thiên Sơn thái độ. Cổ tiên cựu giới, hạ triều thủ đô bệ hạ, thành đông thất thủ. Bệ hạ, thành nam cũng thất thủ. Bệ hạ, hạ triều trong hoàng cung. Hạ triều hoàng đế nhìn xem loạn tung tùng kẹo của thần, mặt xám như cho ngồi tại trên long ỷ, hai mắt vô thần. Đến bây giờ tình trạng, hắn đã nghĩ không ra có biện pháp nào có khả năng giải quyết trước mắt khốn cảnh. Phía trước bởi vì Trần, Chu hai nước đột nhiên án binh bất động mang đến hy vọng. Tại Trần, Chu hai nước không đến nửa tháng thế như trẻ che bên trong, triệt để biến mất. Không có Tùng Sơn tiên gia trợ giúp, chỉ dựa vào bọn hắn hạ triều chính mình, căn bản ngăn không được hai nước hợp lực, cùng Lưu Vân, Bích Lạc hai xem tiên gia. Chuyện cho tới bây giờ, lưu cho hạ triều có mà chỉ có một cái tuyển hạng, đó chính là đầu hàng. Chỉ là bây giờ cửa thành bị phá, loạn quân giết vào trong thành, lại nghĩ đến đầu hàng, hiển nhiên đã là muộn. Hạ triều hoàng đế nhìn xem đã biến thành một cái biển lửa hoàng thành, cùng loạn tung tùng phèo hoàng cung. Hắn loại trừ ngồi yên tại trên long ỷ, căn bản là làm không được bất luận cái gì sự tình. Giờ này khắc này, hạ triều hoàng đế nghĩ không phải vì cái gì quốc gia của mình sẽ bại đến nhanh như vậy. Hắn ý niệm duy nhất là Tùng Sơn quan tiên gia nhóm đến cùng tại làm cái gì? Vì sao đều đến bây giờ tình cảnh, bọn hắn vẫn là không xuất hiện? Chẳng lẽ bọn hắn thật đối Trần, Chu hai nước sợ đến nước này ư? Hạ triều hoàng đế không biết là, bị hắn xem làm cây cỏ cứu mạng Tùng Sơn quan, bây giờ đã là chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ để đổi một vị chủ nhân. Kỳ thực coi như Tùng Sơn quan vẫn còn ở đó. Đối mặt bây giờ Trần, Chu hai nước cường đại thế công, Tùng Sơn quan vẫn như cũ sẽ không xuất thủ, chỉ sẽ co đầu rút cổ tại Tùng Sơn, để Lưu Vân, Bích Lạc hai xem sợ ném chuột vỡ bình. Mà cơ hồ là tại hạ triều thủ đô bị phá cùng một thời gian, Lưu Vân, Bích Lạc hai xem các tu sĩ đã trải qua bắt đầu hướng về Tùng Sơn tới gần. Làm có khả năng diệt đi Tùng Sơn, Lưu Vân xuất động một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, Bích Lạc bên này thì là ra một vị vừa mới đột phá nguyên anh kỳ tu sĩ. Coi là nguyên bản xuất hiện tại Thái Hoa huyện nguyên anh kỳ tu sĩ. Vốn là Bích Lạc quan đã có trọn vẹn 3 vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Thực lực như thế, vốn nên để bọn hắn trở thành lần này Tam Quốc đại chiến lớn nhất bên thắng. Nhưng Thái Hoa huyện sự tình cũng là cho Bích Lạc quan cảnh tỉnh. Không chỉ để thực lực của bọn hắn tổn hao nhiều, quan trọng nhất chính là vẫn là ném đi nguyên bản đạo quả. Như vậy, Bích Lạc quan chẳng khác gì là vĩnh viễn thiếu đi một vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Đây mới là nhất thương tổn địa phương. Nhưng chỉ cần có thể đem Tùng Sơn ăn tới, vậy bọn hắn vẫn là có cơ hội vãn hồi cái này tổn thất. Vì vậy đối với Tùng Sơn, Bích Lạc quan phương diện là trí tại cần phải. Mà bất luận nhìn thế nào, hai nguyên anh kỳ tăng thêm hơn 10 vị kim đan kỳ tu sĩ, cùng hàng trăm hàng ngàn luyện khí trúc cơ tu sĩ. Dạng này phối trí, bắt lại Tùng Sơn quan đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng làm bọn hắn đi tới Tùng Sơn, nhìn thấy mới Tùng Sơn tình huống dưới mắt phía sau, trong lòng mọi người đều có dự cảm không tốt. Cái này Tùng Sơn, thế nào cùng trong truyền thuyết hoàn toàn khác biệt. Cùng lúc đó, một mình chờ tại trong Tùng Sơn Tiểu Bạch Lộc cũng cảm giác được Tùng Sơn bên ngoài tình huống. Xem như mới Tùng Sơn sơn thần Tiểu Bạch Lộc, đừng nhìn nàng chỉ có chút cơ kỳ tu vi, mà bản thân loại trừ lục thần tặng cho bản mệnh tiên kiếm bên ngoài, cơ bản liền không còn có cái gì đem ra được địa phương. Nhưng sơn thần đặc điểm lớn nhất, liền là chẳng khác gì là thu được một cái ngoài định mức hợp đạo cảnh thần thông. Chỉ cần là tại Tùng Sơn trong phạm vi, Tiểu Bạch Lộc không chỉ có thể rõ ràng nắm giữ khu vực này tình huống, thực lực bản thân càng là sẽ thu được không nhỏ tăng phúc. Nhưng dù cho như thế, Tiểu Bạch Lộc cũng căn bản không dám thò đầu ra. Trước mắt sư phụ không tại, huynh đệ khác tỷ muội cũng không có nàng như vậy xuất chúng tiên phú, còn vẫn còn khai ngộ giai đoạn, căn bản không có cái tác dụng gì. Về phần đại phi cái thực thiết thú này, bây giờ nó loại trừ giả ngây thơ bên ngoài, dường như cũng không có gì tác dụng quá lớn. Tính toán đâu ra đấy, bây giờ Tùng Sơn cũng liền nàng có chút tác dụng. Nhưng nàng tất nhiên có thoải mái chiến thắng phổ thông kim đan tu sĩ thực lực. Nhưng đối đầu với nguyên anh kỳ tu sĩ, nàng chút thực lực này liền có chút không đáng chú ý. Tiểu Bạch Lộc tuy là tại chiến thắng hai cái kim đan kỳ tu sĩ phía sau có chút ít bành trướng, nhưng phần này bành trướng cũng không để cho nàng mất lý trí. Liền trước mắt Tùng Sơn bên ngoài thành viên phối trí, nàng là liền một phần vạn phần thắng đều không có, trốn tránh liền xong việc. Mới Tùng Sơn bên ngoài, hai chiếc to lớn bạch cốt tiên thuyền dừng sát ở nơi này. Sư tôn, đồng sư huynh cùng Dương sư huynh liền là tại tiến vào Tùng Sơn sau đó không lâu mất tích, chỉ là bọn hắn hai người mệnh bài còn không có nghiền nát, nguyên cơ có lẽ chỉ là bị nuốt rồi, tạm thời không gặp được cái gì nguy hiểm. Cung Tử Hưu nghe lấy bên cạnh đồ đệ lời nói, gật đầu một cái, ra hiệu hắn đã biết. Mà bọn hắn dạng này đối thoại cũng không có tận lực ẩn tàng, nguyên cớ bị bên cạnh Bích Lạc quan tân tấn nguyên anh kỳ tu sĩ Lữ Chí Vĩ cùng người khác một năm một mười nghe lọt vào trong tai. Cung chân nhân, nhìn tới ngươi cái kia hai vị đệ tử giữ nhiều lành ít ta, mệnh bài không có vỡ, chỉ có thể nói rõ bọn hắn tạm thời không chết, cũng không có chết là một chuyện, bị tóm lấy phía sau khảo tra liền là một chuyện khác. Ngươi nói nếu là Tùng Sơn quan thông qua hai người bọn hắn, sớm biết chúng ta một chút bố trí, tiến tới ảnh hưởng tới chúng ta lần này Tùng Sơn mây quét, ngươi cùng các ngươi Lưu Vân quan muốn thế nào bồi thường chúng ta? Đối mặt Lữ Chí Vĩ trêu chọc, một thân tà khí, khuôn mặt tuấn tú Cung Tử Hưu lạnh lùng nhìn hắn một cái. Cái nhìn này, nháy mắt liền để Lữ Chí Vĩ cảm nhận được chưa từng có áp lực, phản phất là bị cái gì nguy hiểm đồ vật chỗ để mắt tới. Từ bản năng, Lữ Chí Vĩ vô ý thức lộ ra bản thân tu vi. Một đầu hắc lân xà hư ảnh xuất hiện tại phía sau Lữ Chí Vĩ, cùng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lữ Chí Vĩ. Đối cái này, Cung Tử Hưu mặt mũi tràn đầy khinh thường, rõ ràng không có đem Lữ Chí Vĩ để vào mắt. Bàn giao, nếu là cái kia lão thanh xà tại nơi này, vậy ta có lẽ cho hắn mấy phần tình mọn, ngươi một cái may mắn đột phá nguyên anh kỳ may mắn, cũng đừng tại cái này mất mặt xấu hổ. Để ngươi người chuẩn bị một chút, một hồi bắt đầu tấn công núi. Chỉ cần đem Tùng Sơn đầu kia lão lộc bước đi ra, ta tự nhiên sẽ xuất thủ, ngươi không cần lo lắng. Nói xong, Cung Tử Hưu liền phất phất tay, một bộ đem Lữ Chí Vĩ trở thành thủ hạ mình tư thế. Miệt thị như vậy thái độ của mình, để vừa mới đột phá đến nguyên anh kỳ, đắc chí vừa lòng Lữ Chí Vĩ rất là bất mãn. Ngươi, đang lúc Lữ Chí Vĩ muốn kiên cường một điểm, hiện ra một phen chính mình nguyên anh chân nhân khí thế thời gian. Một đạo to lớn tiên hạc hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Cái kia tiên hạc đầu lớn thân nhỏ, miệng đầy răng nhọn, lông thưa thớt. Nguyên bản đan đỉnh vị trí, càng là dài một khỏa ác tâm nhiễm tịt. Để người nhìn một chút, đều có loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Dù cho là Nguyên Anh kỳ Lữ Chí Vĩ cũng không ngoại lệ. Cuối cùng hắn chỉ là Nguyên Anh kỳ biến đổi, Cung Tử Hưu cũng là Nguyên Anh kỳ bất biến. Trên lệnh của song phương lớn, không cần nhiều lời. Có mấy lời, ta không muốn nói lần thứ hai. Chương 309, Lưỡng Quan Vây Công Tùng Sơn, tới từ Đại Thiên Sơn thái độ, 2, chương 309, Lưỡng Quan Vây Công Tùng Sơn, tới từ Đại Thiên Sơn thái độ, 2, như ngươi còn muốn sự tình tiến hành thuận lợi xuống dưới, vậy ngươi tốt nhất dựa theo ta nói làm. Không phải ta không ngại tại ta cất giữ bên trong, nhiều một đầu xấu xí màu đen đầu rắn. Thì nộ vô thường, giờ này khắc này Cung Tử Hưu, đem cái từ ngữ này giải thích đến tinh tế. Đối mặt trước mắt phong mang tất lộ, không che giấu chút nào trong mắt sát ý Cung Tử Hưu. Lữ Chí Vi trong lúc nhất thời còn thật không dám đánh cược lời hắn nói là thật là giả. Cuối cùng giết người tại tu tiên giới tới nói, thật sự là không thể bình thường hơn được. Đừng nói Nguyên Anh kỳ tu sĩ, dù cho là Kim Đan kỳ tu sĩ, trong tay ai không có nhiễm phải vạn người máu tươi. Một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, thậm chí ngươi chết ta sống tình huống, tại nơi này cũng không hiếm thấy. Bởi vậy, Lữ Chí Vi tuy là nội tâm phẫn nộ, nhưng hắn vẫn là lựa chọn ăn cái này, bàn tay mang theo người của mình chuẩn bị bắt đầu vào núi. Mà đợi đến Lữ Chí Vi đi xa phía sau, bên cạnh Cung Tử Hưu các đệ tử nhịn không được hỏi: "Sư tôn, ngài dạng này nhục nhã bọn hắn, liền không sợ bọn họ một hồi trong bóng tối chơi ngáng chân ư?" Cung Tử Hưu cười cười, mãn bất tại ý nói: "Ta coi như không nói những cái này, chẳng lẽ bọn hắn liền sẽ không chơi ngáng chân ư?" Nói xong, Cung Tử Hưu ánh mắt liền biến đến thâm thúy lên, hoàn toàn không có phía trước điên cuồng. Rất rõ ràng, hắn vừa mới cái kia tựa như kẻ điên tư thế, kỳ thực đều là giả vờ. Nó mục đích chẳng qua là làm cho Bích Lạc Quan những cái này tiểu rắn độc nhóm tốt nhất cường độ. Ngược lại mặc kệ hắn nói cái gì, hai phe bọn họ đều là bằng mặt không bằng lòng. Tùng Sơn Quan bị diệt một khắc này, liền là bọn hắn bạch mặt thời điểm. Đã như vậy, chi bằng ngay từ đầu liền bạch mặt. Ngược lại bây giờ là bọn hắn Lưu Vân Quan chiếm cứ chủ động, Bích Lạc Quan coi như không phục, vậy cũng chỉ có thể kìm nén. Huống hồ như vậy, rất nhiều trở ngại mặt mũi không thể nói lời nói, cũng có thể nói thẳng ra. Tỷ như trước mắt để Bích Lạc Quan đi vào trước, tìm kiếm cái này mới Tùng Sơn tình huống. Các ngươi ở bên ngoài dán mắt tốt Bích Lạc Quan người, nếu bọn họ không có dựa theo ước định vào núi, vậy các ngươi liền cho bọn hắn lên chút thủ đoạn. Yên tâm, hết thảy hậu quả để ta tới gánh chịu. Lưu Vân Quan đệ tử liếc mắt nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn ra vẻ hưng phấn. Đối với tính cách vặn bẹo tiên gia các đệ tử tới nói, loại này nhìn xem người khác thống khổ, chính mình chuyện vui sướng, chính xác là cực kỳ có thể để bọn hắn phát ra từ nội tâm vui vẻ. "Tốt, các ngươi trước ra ngoài đi." "Được." Chờ các đệ tử sau khi rời đi, Cung Tử Hưu quay người hướng về tiên thuyền chỗ sâu đi đến. Không bao lâu, Cung Tử Hưu liền đi tới một chỗ hoa lệ thuyền thương bên trong. "Đào phu nhân, không biết ngài lúc trước nói sự tình, còn chắc chắn?" Cung Tử Hưu nhìn xem nằm tại trên giường lớn, thân thể xinh đẹp nữ tử, rất cung kính dò hỏi. Hoàn toàn không có vừa mới ở bên ngoài bênh vá hung hăng. Theo trên tu vi tới nhìn, cái này cái gọi là đạo phu nhân kỳ thực chỉ có Nguyên Anh kỳ tứ biến, thấp hơn nhiều Cung Tử Hưu Nguyên Anh kỳ thất biến. Nhưng Cung Tử Hưu đối với nàng cũng không dám có nửa điểm bất kính. Nói rõ bởi vì đối phương lai lịch, thế nhưng cổ tiên thế giới cựu đại tông môn một trong đại tiên sơn. Đừng nói chỉ là một cái Lưu Vân Quan, coi như đem chúng quanh Bích Lạc, Tùng Sơn, thậm chí càng nhiều tông môn tăng thêm. Đại tiên sơn muốn bóp chết bọn hắn, cũng là dễ như trở bàn tay. Yên tâm đi, ta nói qua ta người này coi trọng nhất công bằng. Nói trong 3 năm sẽ không nhúng tay chuyện của các ngươi, liền sẽ không nhúng tay. Bất quá các ngươi Lưu Vân Quan liền tự tin như vậy có thể đem Tùng Sơn cùng Bích Lạc ăn. Những cái kia tiểu rắn độc đều không lớn như vậy khẩu vị, ngược lại thì các ngươi nhóm này tiểu hạc khẩu vị lớn đến kinh người. Cẩn thận đến lúc đó ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Cung Tử Hưu cười lấy nói, không sao, nếu như thật xuất hiện như vậy tình huống, đó cũng là chúng ta Lưu Vân Quan không bản sự, hoán không thể người ngoài. Khắc khắc, dạng kia tốt nhất, tiểu bạch hạc. Ta vẫn là rất xem trọng ngươi cùng các ngươi trong quan cái kia lão bạch hạc. Chỉ cần các ngươi thật có thể làm được một điểm này, cái kia vào núi sự tình liền không thành vấn đề. Lời này vừa nói ra, Cung Tử Hưu ánh mắt đột nhiên sáng. Bởi vì đào phu nhân cái gọi là vào núi, liền để cho bọn hắn gia nhập vào Đại Thiên Sơn bên trong. Một khi thật có thể như vậy, vậy bọn hắn không chỉ có thể thu được đến một tòa to lớn chỗ dựa, còn có thể thu được rất nhiều quý giá tiên pháp cùng tài nguyên tu luyện. Mà cái này, mới là Cung Tử Hưu cùng Lưu Vân Quan quán chủ, nhất nhìn chúng sự tình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, lần này lượng quan vây công Tùng Sơn, liền là Đại Thiên Sơn đối bọn hắn khảo nghiệm. Quá trình làm sao không trọng yếu, trọng yếu là kết quả. Mà đối với lần này khảo nghiệm, Cung Tử Hưu thế tại cần phải. Có phu nhân những lời này, tiểu nhân an tâm, còn mời phu nhân chờ ta tin tốt lành a. Được, vậy ngươi tuyệt đối không nên để ta thất vọng a. Chờ Cung Tử Hưu sau khi rời đi, đào phu nhân lập tức thưởng thức đến trong tay một khỏa màu máu đan dược tới. Viên đan dược kia toàn thân êm dịu, mơ hồ phóng xuất ra một loại lưu quang, rõ ràng không phải phàm phẩm. Nhìn đan dược trong tay, đào phu nhân ý vị thâm trường nói, như vậy luyện đan tạo nghệ, chờ tại chỉ là Tùng Sơn chính xác cốt tài. Bất quá ngươi đã có thể tìm tới ta, còn yêu cầu ta không nên nhúng tay việc này, vậy đã nói rõ ngươi đối chính mình có tuyệt đối tự tin. Một cái kim đan kỳ tu sĩ lại có thể giống như cái này tự tin, liền để ta nhìn ngươi một chút thực lực, đến cùng có thể hay không phối hợp phần tự tin này a. Nói xong, đào phu nhân liền một cái đem cái kia màu máu đan dược ăn. Một giây sau, đào phu nhân nửa mình dưới liền bắt đầu một trận vật mèo, một cái mập mạp tràn đầy lông cứng nhện thân thể, thay thế nàng nguyên bản nhân loại nửa người dưới, một đầu nửa người nửa nhện quái vật cứ như vậy xuất hiện tại trong khoang thuyền. Mà không biết là đào phu nhân bản thân nguyên nhân, vẫn là đan dược kia mang tới hiệu quả đặc biệt. Lúc này Đào phu nhân thân thể, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh hơn không ít. Kèm thêm lấy nàng con nhện kia nửa mình dưới, đều xuất hiện đại lượng màu đỏ huyết văn. Kỳ thực tu vi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng. Kỳ quái, cái kia lão tiện nhân hôm nay như thế nào tốt như vậy nói chuyện? Ta nguyên bản đều cho là nàng muốn công phu sư tử ngoạm, chưa từng nghĩ cũng là dễ như trở bàn tay liền biểu lộ thái độ, chẳng lẽ nàng từ vừa mới bắt đầu liền đánh lấy như vậy ý niệm? Lại hoặc là xuất hiện cái gì ta không biết tình huống. Đi tới tiên tuyển trên thanh nẹp cung tử hưu, nếu mày suy tính vừa mới đào phu nhân lời nói, càng nghĩ càng thấy đến cổ quái. Phải biết đào phu nhân không chỉ có là Tùng Sơn, Lưu Vân, Bích Lạc tam quan người giám sát, nắm giữ lấy bọn hắn sinh sát đại quyền, đồng dạng cũng là tam quan thượng cấp, không ngừng thu lấy tới từ tam quan chỗ tốt. Tam quan hợp nhất đối Đại Thiên Sơn tới nói là chuyện tốt, đối đào phu nhân tới nói liền không gặp đến. Bởi vì tràng diện càng loạn, nàng cái này người giám sát có thể thu đến chỗ tốt thì càng nhiều. Bởi vậy cung tử hưu đều làm xong bị đào phu nhân ngăn trở chuẩn bị. Chưa từng nghĩ sự tình phát triển ngoài dự liệu thuận lợi. Thuận lợi đến hắn có chút cảm giác không chân thật. Nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, đều muốn khác biệt ở trong đó quỷ dị chỗ. Cho nên cuối cùng không còn đi suy nghĩ những thứ này. Ngược lại chỉ cần nuốt vào Tùng Sơn, lại nuốt vào Bích Lạc. Làm hết thảy ván đã đóng thuyền, dù cho đằng sau xuất hiện biến cố, đối bọn hắn tới nói cũng không coi vào đâu. GS, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 310, ngoài núi sáo lộ sâu, nhân tâm cũng phức tạp. Chương 310, ngoài núi sáo lộ sâu, nhân tâm cũng phức tạp kỳ quái, chúng ta lập tức đều muốn đến đỉnh núi, vì sao còn không thấy một cái Tùng Sơn quan đệ tử, chẳng lẽ bọn hắn đã sợ đến liền nói xem cũng không dám ra ngoài ư? Không rõ ràng, nhưng ta luôn có một loại dự cảm không tốt. Hẳn là ngươi suy nghĩ nhiều, trước mắt núi này bên ngoài loại trừ có chúng ta Bích Lạc quan đệ tử bên ngoài, nhưng có lấy tới từ Lưu Vân tu sĩ. Không nói đến hắn Tùng Sơn vốn là chỉ có một vị nguyên anh tu sĩ, coi như lại cho bọn hắn nhiều hơn một vị, đối mặt cái này tình thế chắc chắn phải chết, bọn hắn vẫn không có nửa điểm lật bản khả năng. Mới Tùng Sơn bên trên, mấy cái Bích Lạc quan đệ tử, nói như vậy lấy. Lúc này cách bọn họ vào núi, đã qua một canh giờ thời gian. Mà tại trong thời gian này, bọn hắn đừng nói gặp được một cái Tùng Sơn quan đệ tử. Liên một người sống đều không nhìn thấy. Cái này không thể nghi ngờ rất là cổ quái. Nhưng từ đối với lưỡng quan liên quân tự tin, các đệ tử Bích Lạc quan cuối cùng cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ tưởng rằng Tùng Sơn quan người đều sợ đến không dám đi ra. Nhưng bọn hắn không có chú ý tới chính là, liền tại bọn hắn lên núi phía sau, toàn bộ mới Tùng Sơn mê vụ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nồng nặc lên. Rất nhanh, liền đạt tới để người đưa tay không thấy được năm ngón mức độ. Nếu chỉ là bình thường mê vụ, trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ có thể dựa vào thần thức tra xét, dễ như trở bàn tay phá giải. Nhưng nếu là những mê vụ này liền tu sĩ thần thức đều có thể ngăn che, vậy cái này liền phiền toái. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là đến lúc này, dù cho là trúc cơ kỳ tu sĩ đều không thể nắm giữ tình huống xung quanh. Rất dễ dàng liền chúng phải không biết mai phục. Mà trước mắt xuất hiện tại mới Tùng Sơn bên trên mê vụ, chính là như vậy tình huống. A, mới Tùng Sơn một chỗ trong rừng cây, mấy cái Bích Lạc quan đệ tử đi tới, đột nhiên nghe được chỗ không xa truyền đến hét thảm một tiếng. Không có chút gì do dự, tại một cái trúc cơ kỳ đệ tử dẫn dắt tới, chung quanh 10 cái luyện khí kỳ đệ tử bắt kịp, một đám người vô cùng lo lắng hướng về tiếng kêu thảm thiết nguồn gốc tiến đến. Chờ bọn hắn sau khi đến, cảnh tượng trước mắt để sắc mặt mọi người ngưng trọng lên. Chỉ thấy đập vào mi mắt, chính là mấy chục cố Lưu Vân quan đệ tử thi thể. Bọn gia hỏa này tử trạng rất là thê thảm, có bị chém đầu, có bị chặn ngang chặt đứt, còn có thì là bị đánh xuyên bộ phận quan trọng, có thể nói là đều có mỗi tiểu chết. Mà tại những người này, bất ngờ còn có 2 vị trúc cơ kỳ đệ tử, liền bọn hắn đều chết đến không minh bạch, huống chi bọn hắn cái này đội ngũ chỉ có một cái trúc cơ kỳ tu sĩ tiểu đội. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây đều biến đến tâm sự nặng nề lên. La sư minh, nếu không chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp cùng trong quan mấy vị trưởng lão bắt được liên lạc a. Trước mắt cái này Tùng Sơn khắp nơi lộ ra quỷ dị, chúng ta liền địch nhân bóng dáng cũng còn không nhìn thấy, liền đã có nhiều như vậy sư minh đệ gặp thủ. Như chúng ta tiếp tục đi tới đích, khó tránh khỏi liền muốn đi vào những sư minh đệ này góp chân. Ý miệng. Dẫn đầu họ là sư minh quát lớn một tiếng, theo sau ngồi xổm người xuống bắt đầu quan sát những thi thể này vết thương trên người. Tại hắn một phen tỉ mỉ quan sát phía dưới, còn thật để cho hắn tìm được một chút đầu mối. Trên những thi thể này vết thương cùng sót lại thuật pháp ba động, đều để hắn hết sức quen thuộc. Rõ ràng đều là Bích Lạc quan thủ đoạn. Nếu chỉ là một cỗ thi thể như vậy, cái kia còn có thể sử dụng ngộ thương để giải thích. Nhưng hắn nhìn xong tất cả thi thể phía sau, phát hiện mỗi bộ trên thi thể vết thương đều là như vậy. Cái này cũng để hắn đại khái hiểu sự tình tiền căn hậu quả. Những sư huynh đệ này đều là chết tại người nhà trong tay. A. Đối mặt xung quanh đồng môn đệ tử kinh hô, họ La sư huynh không có để ý, mà là tiếp tục phân tích, có thể một lần mê hồn nhiều người như vậy, hoặc là có kim đan kỳ cấp bậc tu sĩ xuất thủ, hoặc là nơi đây bị bố trí đại trận nào đó. Cá nhân ta càng nghiêng về cái sau, cuối cùng không nghe nói Tùng Sơn quan thủ đoạn bên trong có cái gì tương tự mê hồn thuật pháp thần thông. Có lẽ bọn hắn đây là biết xuất sơn không đấu lại chúng ta, nguyên cớ mời người tại trên núi bố trí dạng này đại trận. Các vị không cần lo lắng, liền ta đều có thể phát hiện sự tình, trong quan các trưởng lão khẳng định cũng phát hiện. Chỉ cần chờ các trưởng lão phá đại trận này, vậy Tùng Sơn này liền là không còn vỏ cứng rùa đen, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Mọi người đều cẩn thận một chút, một hồi nếu là gặp được địch nhân, không cần vội vã xuất thủ, có lẽ đối phương cũng không phải địch nhân, mà là đồng môn sư huynh đệ của chúng ta. Nghe lấy họ là sư huynh có lý có cứ phân tích. Tại trận Bích Lạc quan đệ tử cũng dần dần theo nguyên bản căng thẳng, biến đến an định lại. Mà tình huống của bọn hắn đều bị trong núi Tiểu Bạch Lộc 1 năm 1 10 nhìn ở trong mắt. À, còn tưởng rằng bọn gia hỏa này có thể tối nay phát hiện đây, nhìn tới sư phụ trận pháp không kiên trì được bao lâu. Tiểu Bạch Lộc ngồi tại bản thể bạch ngọc trên tán cây, mặt nhỏ viết đầy vẻ u sầu. Trước mắt trong Tùng Sơn này, trọn vẹn có 4 vị kim đan tu sĩ, cùng hàng ngàn trúc cơ, luyện khí tu sĩ. Bọn gia hỏa này còn dễ nói, coi như không dựa vào trận pháp của Lục Thần, chỉ tiểu Bạch Lộc chính mình cũng chắc chắn có khả năng lần lượt từng cái tiêu diệt bọn hắn. Chân chính phiền toái, nhưng thật ra là ngừng tại ngoài Tùng Sơn hai chiếc bạch cốt tiên thuyền. Tiểu Bạch Lộc mặc dù không có xuất sơn, cũng không đại biểu nàng không cách nào nhận biết ngoài núi tình huống. Xem như mới Tùng Sơn sơn thần, trên núi này một ngọn cây quạt cỏ cũng có thể trở thành làm tiểu nhãn tuyến của Bạch Lộc. Bởi vậy nàng có khả năng rõ ràng cảm giác được cái kia hai chiếc tiên trên thuyền, đến cùng đều cất giấu kinh khủng bực nào nguy hiểm. Đó là một mình nàng tuyệt đối không cách nào đối kháng tồn tại. Nhưng khó quý khó, tiểu Bạch Lộc cũng không nghĩ qua lùi bước. Trước mắt sư phụ không biết rõ đi nơi nào, to như vậy Bích Du cũng chỉ có nàng có thể làm nhà làm chủ. Nếu nàng lúc này không đứng ở đi ra, còn có ai có thể đứng ra tới? Nghĩ đến cái này, tiểu Bạch Lộc đứng lên, dùng sức nắm chặt lại nắm tay nhỏ, lộ ra kiên nghị ánh mắt. Sư phụ nói là nếu có Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ xuất hiện, liền để ta thật tốt trốn tránh. Nhưng bây giờ mấy cái Nguyên Anh kỳ kia tu sĩ còn trốn ở bên ngoài không dám đi vào, đi vào đều chỉ là dưới Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Loại tình huống này, ta cảm giác cũng không cần trốn tránh. Nếu không, một khi để bọn hắn đi tới đỉnh núi, phát hiện cái này Tùng Sơn không có người, bọn hắn sớm muộn sẽ tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện trong núi Bích Du Cung. Trước mắt có thể thủ hộ Bích Du Cung, chỉ có ta. Tiểu Bạch Lộc ngữ khí rất là kiên định, rất có một bộ toàn bộ Bích Du Cung, lúc này đều tại nàng một người trên bờ vai gánh cảm giác. Nghĩ đến cái này, tiểu Bạch Lộc làm ra một cái làm trái sư phụ quyết định. Nàng muốn xuất thủ. Không bao lâu, tiểu Bạch Lộc liền dựa vào dùng bản mệnh tiên kiếm làm vật trung gian, dùng phân thân phương thức, lặng yên không tiếng động rời đi Bích Du Cung. Mà nàng không biết là, ngay tại lúc này đỉnh núi Nguyên Tùng Sơn quan vị trí, Lục Thần đã sớm về tới nơi này, cũng đem cử động của nàng một năm một mười xem ở trong mắt. Nhìn như vậy lỗ mãng tiểu Bạch Lộc, Lục Thần lắc đầu. Chương 310, ngoài núi sáo lộ sâu, nhân tâm cũng phức tạp, 2, chương 310, ngoài núi sáo lộ sâu, nhân tâm cũng phức tạp, 2. Hắn muốn cho rằng trải qua chính mình 3 tháng này giáo dục, tiểu Bạch Lộc đã khắc sâu lĩnh ngộ như thế nào chứ ổn quyết minh bạch cái gì gọi là mưu nhi hậu định. Nhưng bây giờ nhìn tới, tiểu Bạch Lộc trung quy vẫn là quá nhỏ. Dù cho tiên tiên linh thể ngộ tính cực cao, năng lực học tập rất mạnh, nhưng ngắn ngủi thời gian mấy tháng, vẫn là không cách nào để nàng học được quá nhiều nhân sinh kinh nghiệm. Cuối cùng có một số việc, chỉ là nghe được hoặc là theo trên sách nhìn thấy, là không cách nào chân chính học được. Nhất định cần tự mình trải qua một lần mới được. Nghĩ như vậy, Lục Thần cũng liền không đội xuất thủ. Vừa vặn mượn cơ hội này, cho tiểu Bạch Lộc một điểm khắc sâu giáo huấn. Để nàng minh bạch tại không có chu đáo nắm chắc phía trước, tốt nhất vẫn là không nên để cho chính mình bạo lộ tại trước mặt địch nhân. Mà Lục Thần nguyên cớ không lo lắng tiểu Bạch Lộc can uy, liền là bởi vì hắn đã cùng trưởng quản nơi đây Đại Thiên Sơn đệ tử đi chung đường, cũng cùng đối phương đạt thành giao dịch nào đó. Đây cũng là hắn đoạn thời gian trước xuất sơn nguyên nhân. Có thể nói, theo lấy giao dịch đạt thành, Lưu Vân cùng Bích Lạc kết quả liền đã quyết định. Bọn hắn cho là chính mình là kỳ thủ, không biết bọn hắn đã trở thành Lục Thần trên bàn cờ quân cờ. Thậm chí tại Đại Thiên Sơn bị Tiên Nguyên Anh kỳ tu sĩ, đồng dạng bất quá là Lục Thần trên bàn cờ quân cờ một trong thôi. Mới Tùng Sơn chỗ đỉnh núi. Lúc này xuất hiện ở nơi này Lưu Vân Quan tuy là không nhiều, chỉ có 4 người. Nhưng 4 người này đều không ngoại lệ, đều là kim đan kỳ cấp bậc tu sĩ. Nếu không, bọn hắn cũng không cách nào xông qua trong núi lưu lại trận pháp đến chỗ này. 4 người nhìn xem đóng chặt cửa chính Tùng Sơn Quan, đều không có vội vã xuất thủ. Bởi vì dọc theo con đường này, bọn hắn đã lĩnh giáo đến không ít Tùng Sơn Quan thủ đoạn. Vô luận là cái kia trải rộng toàn bộ núi mê vụ đại trận, vẫn là trong đó rất có lực sát thương kiếm trận, đều cho bọn hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Như không phải 4 người bọn họ thật sớm liền tụ tập tại một chỗ, mà thủ đoạn không tầm thường. Có lẽ bọn hắn đều không chờ đi tới nơi này, trước hết một bước bị trận pháp tiêu diệt. Mà ăn thiệt thòi lớn như thế, 4 người tự nhiên cũng thay đổi đến cẩn thận. Huống hồ bọn hắn chỉ là đi vào tra xét tình huống tiên quân, nhiệm vụ cũng bất quá là tìm ra Tùng Sơn Quan tu sĩ phân bố, cùng đại khái tra xét trong núi này có cái nào địa phương nguy hiểm. Không hề nghi ngờ, đi tới đỉnh núi Tùng Sơn bọn hắn đã không sai biệt lắm là hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy tiếp xuống bọn hắn chỉ cần đem nơi này tin tức truyền ra ngoài là được. Nhưng lại tại 4 người chuẩn bị xuống núi thời gian, biến cố xuất hiện. Chỉ thấy 4 người hoàn cảnh chung quanh bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Nguyên bản bị mê vụ bao phủ Tùng Sơn biến mất, thay vào đó là một khỏa to lớn thương thiên bạch ngọc thụ. Nhìn phía xa cái kia tráng lệ bạch ngọc cây, tầm mắt không thấp 4 người rời khỏi minh bạch phát sinh cái gì. Không được, là kiếm vực, mọi người cẩn thận. Một cái kim đan kỳ tu sĩ một bên nói, một bên bắt đầu không ngừng lùi lại. Nó bộ dáng rõ ràng là chuẩn bị đem người khác xem như mồi nhử, cho chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Nhưng 3 người khác bên trong, có 2 người cùng hắn tích chứa ý tưởng giống nhau, đều là ngay đầu tiên liền bắt đầu lùi lại. Chỉ có một người tựa như ngây dại đồng dạng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn xem cái kiếm ngốc tại chỗ kim đan kỳ tu sĩ, thi triển ra kiếm vực tiểu Bạch Lộc cũng bản năng cảm thấy đối phương là bị chính mình kiếm vực hù đến, nguyên cớ cũng không có quá mức để ý đối phương. Hướng thẳng đến mặt khác 3 cái muốn chạy trốn Bích Lạc Quan kim đan kỳ tu sĩ đạo thủ. Nhưng làm tại tiểu Bạch Lộc kiếm vực biến thành vô số kiếm khí cành cây, hướng về 3 cái kia kim đan kỳ tu sĩ quét sạch thời gian. Một khí thế bằng bạc, theo cái kia thường thường không có gì lạ kim đan kỳ tu sĩ trên mình phóng xuất ra. Pháp thiên tượng địa. Tiểu Bạch Lộc nhìn xem trong khoảnh khắc xuất hiện ở trước mặt mình thông thiên cự xà, mặt nhỏ biểu tình ngay tại chỗ ngây người. Nàng rõ ràng tỉ mỉ quan sát qua lên núi mấy người, xác định không có Nguyên Anh kỳ tu sĩ phía sau mới ra tay. cũng không có từng muốn cái này đối phương như vậy âm hiểm, lại dùng bí pháp che giấu bản thân tu vi, ngụy trang thành phổ thông kim đan kỳ tu sĩ. Khó trách sư phụ nói bên ngoài cực kỳ phức tạp, rất nhiều chuyện không phải chỉ có tu vi liền có thể giải quyết. Nàng tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 3 tháng, nơi nào chơi được những này sống trên trăm năm láo gia hỏa. Mà lúc này triệt để ngã bài Bích Lạc Quan Nguyên Anh kỳ tu sĩ Lữ Chí Vĩ, trong lòng chấn động không so tiểu Bạch Lộc ít bao nhiêu. Một cái trúc cơ kỳ linh thể, cũng đã nắm giữ hợp đạo cảnh kiếm vực, mà hắn còn có thể nhìn ra, hai tử này tuổi tuyệt đối không lớn, vô cùng có khả năng vừa mới sinh ra không lâu. Vừa nghĩ tới đó, Lữ Chí Vĩ ánh mắt liền tràn ngập tham lam. Như hắn có thể đem tiểu Bạch Lộc bớt, dù cho không cách nào chọn vẹn thu được đối phương thiên phú, nhưng cho dù là thu được 1/10, vẫn như cũ có thể để hắn đạt tới thoát thai hoàn cốt hiệu quả. Nói không cho phép còn có thể tăng cao ngày khác phía sau trùng kích hóa thần kỳ sát suất thành công. Chưa từng nghĩ ta lặng lẽ lên núi, lại vẫn có thể có ý này bên ngoài thu hoạch, Lao Thiên cũng thật là đợi ta không cản a. Lữ Chí Vĩ một lần cười lớn, một bên đụng nát tiểu Bạch Lộc thi triển ra kiếm vực. Đối với bình thường kim đan kỳ tu sĩ tới nói, tiểu Bạch Lộc hợp đạo cảnh kiếm vực có thể nói khó giải. Nhưng đối với Nguyên Anh kỳ, nắm giữ pháp thiên tượng địa Lữ Chí Vĩ tới nói, trúc cơ kỳ hợp đạo cảnh kiếm vực vẫn là quá yếu đất. Căn bản là không có cách vây khốn Nguyên Anh kỳ loại này quái vật khổng lồ. Nhìn hướng về chính mình nhanh chóng đánh tới Lữ Chí Vĩ, tiểu Bạch Lộc lúc này nơi nào còn có một điểm chiến đấu ý niệm, không chút do dự quay người liền chạy. Nàng chạy phương hướng cũng không phải trong núi Bích Du Cung, mà là ngoài núi. Tuy là tình huống nguy hiểm, nhưng tiểu Bạch Lộc cũng rõ ràng mình tuyệt đối không thể bại lộ Bích Du Cung tồn tại. Không còn bản mệnh phi kiếm, nàng cũng liền là căn cơ bị tổn thương, nguyên khí đại thương. Nhưng muốn là để Lữ Chí Vĩ tìm tới Bích Du Cung, cũng phát hiện chính mình bản thể, vậy thì không phải là bị thương chuyên đơn giản như vậy. Chỉ là tiểu Bạch Lộc vẫn là quá coi thường Nguyên Anh kỳ thủ đoạn của tu sĩ. Cơ hồ là tại tiểu Bạch Lộc muốn chạy trốn cùng một thời gian, cách đó không xa Thông Thiên Cự Xà chỗ mi tâm lân phiến liền nở rộ qua quỷ dị lục quang. Tại lục quang kia chiếu xuống, tiểu Bạch Lộc cảm giác thân thể của mình biến đến cứng ngắc, kèm thêm lấy linh lực trong cơ thể vận chuyển đều biến đến khó khăn. Không bao lâu, biến thẳng tiếp rơi xuống từ trên không, trùng điệp nện xuống đất. Tiểu Bạch Lộc ngẩng đầu, ánh mắt sợ nhìn xem đỉnh đầu cái kia trên cao nhìn xuống nhìn xem chính mình Thông Thiên Cự Xà. Rất là hối hận chính mình không có thật dễ nghe sư phụ Lục Thần lời nói. Sư phụ rõ ràng nói qua, mọi thứ không thể chỉ trước mắt, cũng quyết không thể mang trong lòng may mắn. Nàng không nên ngây thơ cho rằng lên núi người bên trong chỉ có kim đan kỳ. Nàng phải làm tốt dự tính xấu nhất, dùng có Nguyên Anh kỳ thậm chí càng cao tu vi tu sĩ vào là điều kiện tiên quyết, cũng dùng cái này chế định kế hoạch. Non, nàng chính xác vẫn là quá non. Lập tức lấy đỉnh đầu cự xà đã mở ra miệng to như chậu máu, cũng cách mình càng ngày càng gần. Tiểu Bạch Lộc tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng một giây sau, một đạo thanh âm quen thuộc theo bên tai nàng truyền đến. Trải qua chuyện này, ngươi có lẽ minh bạch vì sư phía trước nói đạo lý. Tiểu Bạch Lộc ngạc nhiên quay đầu, phát hiện Lục Thần chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh nàng. Đợt, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Cảm tạ thư hữu, mây tự do khen thưởng.